Chương 2262, đáng sợ não bổ. Chương 2262, đáng sợ não bổ. Cơ hội là chính mình tranh thủ, không phải người khác cho. Theo các ngươi lựa chọn đến đây lịch luyện chi địa giết tiểu gia một khắc kia trở đi, các ngươi liền đã bỏ lỡ cơ hội này. Tô Phàm lắc đầu, cục gạch vô tình vô tới. Phanh phanh phanh. Ba người bay tứ tung ra ngoài, đầu máu tươi thẳng tuôn ra, lần lượt lăn xuống trên mặt đất, ôm đầu rú thảm không ngừng. Đến tận đây, toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Tô Phàm quay đầu quét mắt những người này, mặc dù bây giờ bọn hắn nhìn qua rất đáng thương, nhưng có câu chuyện cũ kể thật tốt, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nếu là giờ phút này, nếu đổi lại là hắn nằm trên mặt đất, những người này chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Các ngươi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, kia tiểu gia tại sao phải thủ hạ lưu tình? Váy tím nữ tử thanh âm ở trên không vang lên, tiểu gia hỏa, không thể không nói, ngay cả ta đều coi thường thực lực của ngươi. Tô Phàm vết miệng, ngẩng đầu nhìn váy tím nữ tử, lộ ra một ngụm trắng non răng. Nhìn xem Tô Phàm trên mặt ma thần mặt nạ, liền xem như váy tím nữ tử tu vi, nội tâm cũng không khỏi cảm thấy dâng lên một tia kiêng kỵ. Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Cục ca, cảm ơn. Tô Phàm âm thầm nói lời cảm tạ một tiếng, toàn thân trên dưới ma diễm tiêu tán, mặt nạ trên mặt cũng theo đó tán loạn. Tiếp lấy, hắn nhìn xem váy tím nữ tử, cười hắc hắc nói, hoang dại tiểu tỷ tỷ, có phải hay không đột nhiên cảm thấy tiểu gia đặc biệt có mị lực? Váy tím nữ tử kinh ngạc. Đừng có yêu anh, ca chỉ là truyền thuyết. Tô Phàm đắc ý cười to. Nhìn kia dám thúi dáng vẻ, váy tím nữ tử lập tức nhịn không được mắt trợn trắng. Da mặt này, quả thực so tưởng thành còn dày hơn. Nhưng truyền thuyết hai chữ này, có vẻ như cũng không thể không thừa nhận. Lấy hư thần cảnh tu vi, đánh bại một vị cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, 20 vị cựu cảnh hạ vị thần, cái loại này chiến tích kinh khủng trước này chưa từng có. Chờ một chút, tu vi của tiểu tử này. Đương nhiên, váy tím nữ tử đánh giá Tô Phàm, trong đôi mắt đẹp lập tức bỏ lên một tia chấn kinh, hư thần đại thành. Có vấn đề sao? Tô Phàm hồ nghi. Nói nhảm, đương nhiên là có vấn đề. Váy tím nữ tử một bước rơi vào Tô Phàm trước người. Tô Phàm đội vàng lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hoang dại tiểu tỷ tỷ, ta khuyên ngươi thiện lương điểm, thật muốn liều mạng, danh nhân đường đệ tử tiểu gia cũng có thể một trận chiến. Kỳ thật chính là dọa người. Cục gạch lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể giao phó hắn một cảnh trung vị thần thực lực. Hơn nữa hắn hiện tại không có thần lực, sức chiến đấu so sánh chân chính một cảnh trung vị thần, còn kém không ít, cũng chỉ có thể ước hiếp hạ vị thần. Nhưng thường nói, thua người không thua trận, nhất định phải trên khí thế, ngăn chặn đối phương. Váy tím nữ tử khinh bỉ nhìn hắn, trên dưới dò xét Tô Phàm một lát, thật đúng là hư thần đại thành, ngươi tu luyện thế nào, vừa tiến vào Nhật Nguyệt cung thời điểm, không phải mới hư thần sơ thành. Cho dù là lần trước tại Thiên núi tuyết gặp nhau, cái này tiểu gia hỏa cũng mới hư thần tiểu thành, sao có thể một cái chớp mắt liền biến thành đại thành? Cái này Tô Phàm trong mắt có hơi hơi chuyện, nhưng thật ra là dạng này, ta người này à, luôn luôn tương đối là ít nổi danh, không muốn quá làm người khác chú ý, cho nên vẫn ẩn giấu đi tu vi. Nhìn xem chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn Tô Phàm, váy tím nữ tử hận đến nghiến răng, không nhịn được nghĩ một bàn tay hô đi. Tô Phàm vẻ mặt thành thật, ngươi nếu không tin, có thể đi tiêu gia hỏi thăm một chút, ta thật ẩn giấu đi tu vi. Váy tím nữ tử bất lực thở dài. Cung tiểu tử này ở chung, người tính khí tốt hơn nữa đều sẽ táo bạo. Ta nhớ ra rồi. Đương nhiên. Kia Hắc Y Liễu nữ tử thanh âm vang lên. Nhớ ra cái gì đó? Tô Phàm quay đầu nhìn về Hắc Y Liễu nữ tử ném đi hổ nghi ánh mắt. Vân Thiếu Dương những này trọng thương không chết người, cũng lục tục ngo ngoe từ dưới đất bò dậy, trên mặt cũng đều là vẻ nghi hoặc. Ngươi là Hắc Y Liễu nữ tử nhìn chằm chằm Tô Phàm, Tô đại thiện nhân. Một câu bừng tỉnh người trong động. Tất cả mọi người ở đây, nhao nhao bừng tỉnh hiểu ra. Không sai. Tương truyền, lúc trước xuất hiện tại thần ma rừng rậm khu vực Hạch Tâm, Cửu Tiêu Linh Nhi bắt đi Liễu Như Rồng Tô đại thiện nhân, liền mang theo một cái như quỷ giống như thần mặt nạ. Váy tím nữ tử trêu tức cười một tiếng, "Tiểu gia hỏa, xem ra thân phận của ngươi không dối gạt được." "Không quan trọng, ngược lại, bọn hắn đều phải chết." Tô Phàm nhún vai. Váy tím nữ tử sững sờ, "Ngươi muốn đem bọn hắn toàn giết?" "Đương nhiên." Tô Phàm gật đầu, móc lấy lô thai, "Nếu là địch nhân, vậy khẳng định liền phải trảm thảo trừ căn, chẳng lẽ lưu tại bọn hắn, về sau cùng ngươi ăn Tết? Ai mà thèm bọn hắn theo ta ăn Tết?" Váy tím nữ tử có chút khinh thường móp méo miệng, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, đưa mắt nhìn Lãn Thu Thủy nhìn xem Tô Phàm, "Bất quá nếu là đổi thành ngươi, ta cũng có thể suy nghĩ một chút." Tô Phàm đội vàng một cái triệt thoái phía sau lui, hai tay khoanh đưa ngang trước người, "Rất không cần phải, tiểu gia rất bận rộn, không rảnh cùng ngươi." "Ngươi tiểu tử này!" Váy tím nữ tử cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tô Phàm một lát, phun ra một câu rất là tức giận lời nói, "Thật sự là không biết tốt xấu." "Tốt xấu là cái gì? Có thể ăn sao?" Tô Phàm hiếu kỳ. "Họ Tô." Váy tím nữ tử gầm hét, ánh mắt hung ác tựa như muốn ăn thịt người như thế. Tô Phàm gật cười, "Hoang dại tiểu tỷ tỷ, chỉ đùa một chút thôi, tức cái gì? Như vậy đi, về sau ngươi muốn cô đơn tịch mịch lạnh thời điểm, hoan nên tìm đến tiểu gia." Váy tím nữ tử ngẩn người, coi là thật. Quân tử nhất ngôn, mười ngờ khó truy. Tô Phàm lời thề son sắt nói câu, thấy váy tím nữ tử lập tức mặt mày hớn hở, lại vội vàng bổ sung một câu, "Bất quá vẫn là quy củ cũ, chỉ bồi chơi, bồi ăn, bồi uống, không bồi ngủ." Váy tím nữ tử trực tiếp diễn ra vừa ra nụ cười biến mất thuật. "Hôn đàn này, tức giận người a. Ta nhẫn, ta thật là một vị thuộc nữ, tuyệt không thể táo bạo. Thật đúng là kia Tô đại thiện nhân. Liêu gia cùng Bạch gia bây giờ đều tại khắp thế giới tìm hắn, thật không nghĩ đến hắn liền giấu ở đại gia dưới mí mắt. Hơn nữa chỉ dựa vào hư thần cảnh tu vi, hắn liền dám vào nhập thần ma rừng rậm khu vực Hạch Tâm, đây là như thế nào dũng khí cùng đảm lượng? Thật đáng chết. Ta làm sao lại ngốc như vậy, muốn chạy đến trêu chọc cái này đáng sợ quái vật." Tô Phàm cùng váy tím nữ tử đối thoại, cũng không nghi ngờ gì xác nhận thân phận của hắn. Lúc này, một đám người liền hối tiếc không kịp. Lúc trước còn không có tiến vào Tiêu gia, người này liền dám trắng trợn đối Liễu Như Rồng ra tay, về sau lại đối Liễu Như Sao ra tay, cho nên có thể nghĩ, sau lưng của hắn khẳng định cất giấu một cái quái vật khổng lồ. Thậm chí cái này hậu trường, có thể muốn vượt qua tứ đại cổ lao thế gia. Nếu không, hắn có thể có như thế thủ đoạn nghịch tiên. Hắn dám công nhiên khiêu khích Liêu gia, dám một mình tiến vào thần ma rừng rậm khu vực hạch tâm lịch luyện. Nói không chừng, Tiêu Thiên Tâm thu người này là nghĩa tử, chính là đang lấy lòng người này thế lực sau lưng, có thể khiến cho Tiêu gia buông xuống dáng vẻ đi lấy lòng thế lực. Cái này chỉ là ngẫm lại, liền không nhịn được tê cả da đầu. Tô Phàm cũng chú ý tới Vân Thiếu Dương đám người trên mặt kia vẻ mặt sợ hãi. Những người này chuyện ra sao? Thế nào cả đám đều cùng giống như là nhìn thấy quỷ như thế? Váy tím nữ tử suy nghĩ nói, bọn hắn hẳn là tại não bổ thân phận của ngươi bối cảnh. Tô Phàm khẽ miệng một xúc. Không có việc gì não bổ cái gì kình. Chính mình dọa chính mình. Được rồi, cũng đừng nghĩ, kỳ thật ta chính là một người bình thường, lúc trước tiến vào thần ma rừng rậm, cũng là bị người hố, không phải tiểu gia bản ý. Tô Phàm nói xong, vẻ mặt hơi sững sờ, lại lắc đầu, không đúng, lựa ta tên kia, không phải người. Nghe vậy, Vân Thiếu Dương bọn người nhìn nhau. Thật là như vậy sao? Tô Phàm càng như vậy nói, bọn hắn càng không thể tin được. Tô Phàm nhún vai, được thôi, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại đã không quan trọng, hiện tại các ngươi là chính mình kết thúc cái này tội ác cả đời. Vẫn là để tiểu gia tự mình đưa các ngươi lên đường. Vân Thiếu Dương ánh mắt trầm xuống, lập tức lấy ra thần cách. Những người khác thấy thế, cũng không có chút do dự, nhao nhao đem thần cách lấy ra. Nhật Nguyệt Cung cùng Tiêu gia tự nhiên không giống. Tiêu gia, chủ tu hỏa nguyên làm, nguyên tố khác linh thể đều chỉ là bổ sung. Nhưng Nhật Nguyệt Cung, đệ tử vô số, thập đại nguyên tố linh thể đều có người tu luyện, cho nên các loại thuộc tính thần cách đều có. Mà những người này mặc dù không nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, dám giết bọn hắn liền tự bạo thần cách, mọi người cùng nhau chết. Chương 2263, Tiểu Nương Bỉ, chờ lấy chương 2263, Tiểu Nương Bỉ, chờ lấy. Tô Phàm nhìn quanh những người này, tăng thêm Vân Thiếu Dương ở bên trong, tổng cộng 18 người. Mặt khác 3 người kia đã chết. 18 người đồng thời tự bạo thần cách hình tượng hắc. Đừng nói, tiểu gia thật đúng là muốn kiến thức một chút. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng. Ngươi nói cái gì? Một đám người trợn mắt hốt mồm. Còn muốn mở mang kiến thức một chút tự bạo hình tượng, có lầm hay không? Ngươi làm tự bạo thần cách là đùa giỡn sao? Kia là sẽ chết. Váy tím nữ tử cũng không nhịn được cười khổ. Lúc trước liền nàng cũng coi là đối mặt Vân Thiếu Dương đám người tự bạo uy hiếp, người này sẽ biết sợ, có thể vạn vạn không nghĩ tới, căn bản không có coi ra gì. Khó hiểu, hắn là thật không sợ, vẫn là tại ra vẻ trấn định. Không dối gạt các ngươi nói, tiểu gia giữ lại mạng của các ngươi, chính là muốn tận mắt kiến thức hạ cửu cảnh hạ vị thần tự bạo thần cách lực sát thương. Tô Phàm ôm hai tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói rằng, cho nên đừng do dự, tranh thủ thời gian tự bạo. Có người cũng nhịn không được nữa trong lòng phát điên, gào thét, ngươi là tên điên sao? Không phải a? Tiểu gia rất bình thường. Tô Phàm lắc đầu. Không, ngươi không phải người bình thường, khẳng định là người bị bệnh thần kinh. Một người bình thường, làm sao có thể như thế chờ mong người khác tự bạo thần cách? Đúng, ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Giờ phút này, một đám người rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là bất lực. Đối mặt người này, cho dù tốt tâm thái cũng biết sụp đổ. Tô Phàm bước chân, từng bước một chiều Vân Thiếu Dương đi đến. Vân Thiếu Dương mặt hốt hoảng liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến cuối cùng, thối lui đến kết giới trước, không đường thối lui thời điểm mới dừng lại, ngươi muốn làm gì? Tô Phàm liếc nhìn trong tay hắn thần cách, ngẩng đầu chính là một bạt hai hung hăng phiến tại Vân Thiếu Dương trên mặt, ngươi không phải muốn tự bạo sao? Nhanh, có thể hay không đừng dày vò khốn khổ. Vân Thiếu Dương bị đánh ngộng. Ai muốn tự bạo? Ai không muốn thật tốt còn sống? Có thể hay không đừng bức ta? 3. Tô Phàm lại một bạt hai hô đi, đến cùng muốn hay không tự bạo? Tất cả mọi người rất bận rộn, đừng lãng phí thời gian vừa vặn rất tốt. Ngươi cho rằng ta không dám? Vân Thiếu Dương gào thét. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, trong thần ô bên trong gào thét mà ra. Nhìn xem một màn này, những người khác bắt đầu lui lại. Liên váy tím nữ tử cũng không khỏi thận trọng lên. Có thể Tô Phàm lại vẻ mặt không quan tâm, giơ tay lại một bàn tay hô tại Vân Thiếu Dương trên mặt, muốn tự bạo liền cho ta nhanh lên, đừng giả bộ mô hình làm dạng. Tiểu xuất sinh, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Không chịu nhục nổi Vân Thiếu Dương, phẫn nộ rít lên một tiếng, nào tới ôm Tô Phàm, chết chúng a. Váy tím nữ tử ánh mắt trầm xuống, đều đã chuẩn bị động thủ hỗ trợ. Nhưng mà, kia thần cách chậm chạp không có tự bạo. A Vân Thiếu Dương gầm lên giận dữ, quay người cầm đầu, điên cuồng đụng phải kết giới, tự hận không được đập đầu chết tại kết giới bên trên. Sao thế? Liên tự bạo dũng khí đều không có. Đừng quên, ngươi thật là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Tô Phàm không còn che giấu trào phúng. Vân Thiếu Dương quay người phủ phù một tiếng, quỳ gối Tô Phàm dưới chân, đại ca, ta thân đại ca, ta biết sai, thật xin lỗi, là ta có mắt không trọng, là ta không biết tự lượng sức mình, ngươi tha cho ta đi. Thật nhanh hỏng mất. Tô Phàm trợn trắng mắt, lại quay đầu nhìn về phía những người khác. Mặc dù nhìn như là một cái 9 tuổi thiếu niên, mặc dù mới hư thần đại thành tu vi, nhưng này trong lúc vô hình cảm giác áp bách, nhường một đám người nội tâm rung động. Dường như đối mặt với một tôn đáng sợ quân vương. Hắc Y Liễu nữ tử chậm rãi quỳ trên mặt đất. Những người khác nhìn nhau, cũng lần lượt quỳ xuống. Không tự bạo. Tô Phàm hỏi. Hắc Y Liễu nữ tử cầu khẩn, chúng ta không muốn chết, Tô đại thiện nhân, ngươi liền cho chúng ta một cái chuộc tội cơ hội a. Thế nào chuộc tội? Tô Phàm cười hỏi. Có một thanh niên nói rằng, về sau chúng ta đi theo ngươi, vì ngươi hiệu lực. Đối. Mặc dù thực lực của chúng ta không như Mây Sư Minh, nhưng ở hạch tâm đệ tử bên trong, chúng ta cũng coi là siêu quần bạt tùy người, nhất định có thể đến giúp ngươi. Lại một nữ tử mở miệng. Tô Phàm bước cằm, trầm ngâm không nói. Vân Thiếu Dương con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, Tô đại thiện nhân, chúng ta có thể giúp ngươi đối phó Thẩm Như Gió. Đúng đúng đúng. Chỉ cần có chúng ta hỗ trợ, không nói giết Thẩm Như Gió, và ngã Thẩm Như Gió tuyệt đối không là vấn đề. Hắc Y Liễu nữ tử mấy người cũng liền đội vàng gật đầu. Đối phó Thẩm Như Gió có sao nói vậy, vẫn rất có sức hấp dẫn. Tô Phàm gật đầu. Một đám người nghe nói, lập tức không khỏi vui mừng nhướng mày. Tô Phàm nghĩ nghĩ, nhìn xem Hắc Y Liễu nữ tử bọn người, các ngươi trước tới. 17 người đi đến Tô Phàm trước người. Tô Phàm lại nhìn về phía Vân Thiếu Dương, ngươi cũng đi cùng các nàng đứng chung một chỗ. Vân Thiếu Dương gật đầu, đội vàng đứng lên, chạy tới đứng tại Hắc Y Liễu nữ tử bên cạnh. Tô Phàm quét mắt một đám người, tiểu gia có thể tin tưởng các ngươi. Đừng đến lúc đó thả các ngươi, đảo mắt liền trở mặt không nhận người, thậm chí lộ ra ánh sáng thân phận của ta. Không có. Liên thực lực của ngươi đều đủ để cùng danh nhân đường đệ tử tranh phong, làm sao chúng ta khả năng dám trở mặt với ngươi? Đúng vậy à, hiện tại chúng ta đối ngươi là vui lòng phục tùng, về sau khẳng định thể chết cũng đi theo tại các ngươi bên người. Một đám người liên tục biểu trung tâm. Không được, ta còn là không tin được. Tô Phàm lắc đầu. Nếu không váy tím nữ tử đi đến Tô Phàm bên cạnh, cười hỏi, đem bọn hắn đều giao cho ta. Tại sao phải giao cho ngươi? Tô Phàm hồ nghi. Bởi vì chúng ta mục tiêu như thế, hơn nữa ta là danh nhân đường đệ tử, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, địa vị cao hơn ngươi, tại thao tác hạ lại thêm Vân Thiếu Dương phối hợp của bọn hắn, chẳng những Liễu Như Phong phải tao ương, liền Phong Cửu Thiên đều bị liên lụy. Váy tím nữ tử tự tin cười một tiếng. Tô Phàm hai mắt khẽ híp một cái, tính nhắm vào mạnh như vậy, dò xét váy tím nữ tử một lát, hoang dại tiểu tỷ tỷ, có thể nói cho tiểu gia, ngươi rốt cuộc là người nào? Vân Thiếu Dương mấy người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nữ tử. Danh nhân đường không có người như vậy, mà nàng lại tự xưng là danh nhân đường đệ tử. Chẳng lẽ là một vị nào đó đại lão, gần nhất ở bên ngoài tân thu thân truyền đệ tử? Váy tím nữ tử quét mắt Vân Thiếu Dương một đám người, ánh mắt có chút trêu tức nhìn Tô Phàm, thật muốn biết thân phận của ta. Đối. Tô Phàm gật đầu. Váy tím nữ tử lại hỏi, cho dù chết cũng muốn biết. Ánh mắt cũng càng phát ra nghiền ngẫm. Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ, nhìn váy tím nữ tử một lát, đống nhiên giơ chân, chửi ầm lên lên, nước bọt bay loạn. Ngươi thật đúng là cho là mình là thiên tiên. Có thể hay không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Nói ngươi dáng dấp còn tốt nhìn, ngươi thật đúng là cảm thấy mình đẹp mắt. Lời khách sáo, ngươi cũng nghe không hiểu. Nói cho ngươi, hiện tại coi như ngươi nói cho tiểu gia cũng không vui nghe. Ai sẽ nghĩ đến Tô Phàm lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Vân Thiếu Dương bọn người đều xem mắt trợn tròn. Váy tím nữ tử cũng là như thế, sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày không bình tĩnh nổi, ngươi là đang mắng ta sao? Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, vèo một tiếng có cẳng liền chạy. Họ Tô, ta giết ngươi. Một cỗ băng lãnh hàn lưu, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Váy tím nữ tử một bước phóng ra, trong nháy mắt liền truy sát Tô Phàm, kia mảnh khảnh năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bay một tiếng hung hăng nện ở Tô Phàm trên đầu. Tô Phàm ngao một tiếng rú thảm, trên đầu lập tức nâng lên một cô bánh bao lớn, vội vàng chỉ vào Hắc Y Liễu nữ tử, hoang dại tiểu tỷ tỷ, hiểu lầm, ta là đang mắng nàng. Mắng ta? Hắc Y Liễu nữ tử vẻ mặt mộng chỉ mình cổ. Đối. Tô Phàm gật đầu, mắng ngươi có ý kiến? Không có. Hắc Y Liễu nữ tử đắng chát. Ta cũng phải dám có ý kiến mới được a. Váy tím nữ tử một phát bắt được Tô Phàm cổ áo, như kéo lấy như chó chết, đi đến Vân Thiếu Dương bọn người trước người, tiểu tử, còn dám như thế không lễ phép, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Không có. Tô Phàm cười làm lành. Tiểu nữ bị, chờ lấy, tiểu gia sớm tối để ngươi để mặt. Chương 2264, Sở Vân Giao, Nô Dịch Ấn. Chương 2264, Sở Vân Giao, Nô Dịch Ấn. Váy tím nữ tử tức giận trừng mắt nhìn Tô Phàm, quay đầu quét mắt Vân Thiếu Dương bọn người. Đông nhiên, trong mắt hàn quang lóe lên, từng sợi thần lực đông nhiên hiện lên, vèo một tiếng, chớp mắt liền tiến vào trong đó 16 người mi tâm. Một màn này, là tất cả mọi người bất ngờ, liền Tô Phàm cũng hoàn toàn không nghĩ tới. A, từng tiếng kêu thảm vang lên theo. Ngoại trừ Vân Thiếu Dương hòa Hắc Y Liễu nữ tử, mặt khác 16 người đầu, nhao nhao như dưa hấu nổ tung, linh hồn chôn bụi, tại chỗ mất mạng, căn bản không có cơ hội tự bạo thần cách. Vân Thiếu Dương hòa Hắc Y Liễu nữ tử lấy lại tinh thần, toàn thân lập tức không khỏi lông tơ tạt lập, liên tiếp lui về phía sau. Tô Phàm cũng giống như thế, bản năng lui lại mấy bước, nhìn xem váy tím nữ tử bóng lưng, con ngươi chăm chú có vào. Nữ nhân này là kẻ hung hãn. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Sở dĩ giết bọn hắn là bởi vì với ta mà nói, bọn hắn cũng không có giá trị quá lớn. Váy tím nữ tử nhàn nhạt nhìn xem Vân Thiếu Dương hòa Hắc Y Liễu nữ tử nói. Nghe nói, hai người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Về phần thân phận của ta, váy tím nữ tử lấy ra một cái phục cho đan, bỏ vào trong miệng. Hai người lập tức nhìn chằm chằm váy tím nữ tử mặt. Tô Phàm thấy thế, cũng di chuyển bước chân, thận trọng đi đến một bên, giáo giác nhìn quanh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Rất nhanh, váy tím nữ tử bộ dáng đại biến dạng, đồng thời khí chất cũng đại biến. Thì ra viên kia tốt, hài nhi phì mặt biến mất, thay vào đó là một trương mặt trái xoan, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo tuyệt mỹ. Hai cái đôi chân dài, vô cùng cao gầy, linh lung thích thú dáng người, có thể xưng hoàn mỹ. Mà kia đen nhánh tóc xanh, giờ phút này cũng thay đổi thành mái tóc màu trắng bạc, theo gió mà động, tựa như một vị họa trung tiên tử. Bắt mắt nhất chính là, tại nàng kia trắng loáng chỗ mi tâm, thình lình có một cái phù văn màu vàng, hình như ánh trăng. cái này nguyệt nha phù văn chẳng những không có ảnh hưởng đến mỹ mạo của nàng, ngược lại bằng thêm mấy phần khí thần thánh. Nếu như nói thì ra nữ nhân này là một cái đáng yêu tiểu loli, vậy bây giờ chính là một bộ ngự tỷ phạm, thế nào khá quen. Tô Phàm gãi đầu, quen thuộc không phải nữ nhân này mặt, gương mặt này rất lạ lắm, nhưng này đầu mái tóc dài màu trắng bạc, còn có kia thon thả thân hình cùng bóng lưng, lại giống như đã từng quen biết. Mà đồng thời Vân Thiếu Dương hòa Hắc Y Liễu nữ tử đã nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay cả thân thể đều đang run rẩy, ánh mắt kia bên trong tràn đầy ngưỡng mộ cùng kính sợ. Tô Phàm đi lên vô Vân Thiếu Dương bả vai, tiểu Dương tử, nàng ai nha? Vân Thiếu Dương mắt biết hai ngơ, dường như không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này, dùng sức xoa nhẹ hạ ánh mắt, lần nữa hướng nữ tử nhìn lại. Sau đó liền không có sau đó, tiếp tục ngẩn người. Nữ tử liếc nhìn Tô Phàm, chúng ta gặp qua. Gặp qua? Tô Phàm sững sờ, có sao? Xinh đẹp như vậy muội tử, nếu quả thật gặp qua, vậy hắn khẳng định quên không được. Nếu là cho nữ nhân này chấm điểm lời nói, lúc trước kia thay đổi bộ mặt bộ dáng, nhiều nhất chỉ có thể đánh 5 phần. Nhưng bây giờ, khôi phục chân dung sau nữ nhân, tối thiểu phải đánh 9 phần. Há lại chỉ có từng đó một cái hồng nhan họa thủy có thể hình dung. Đương nhiên, đuổi nàng dâu vẫn là kém một chút. Trong lòng hắn, nàng dâu vĩnh viễn là xinh đẹp nhất, không có chút nào tranh luận. Nữ tử nhắc nhở, tê giác dây núi. Tê giác dây núi Tô Phàm rơi vào trầm tư. Lúc này, Vân Thiếu Dương hai người nhao nhao cúi người, sắc mặt vô cùng cung kính. Vân Thiếu Dương, gặp qua thần nữ. Hoắc Nương Sương, bái kiến thần nữ điện hạ. Thần nữ. Nghe được hai người lời này, Tô Phàm nhất thời như bỗng nhiên hiểu rõ, bừng tỉnh hiểu ra. Đúng đúng đúng, chính là Nhật Nguyệt cung thần nữ, Sở Vân Dao. Ta đi, lại là cô em gái này. Tô Phàm nhìn từ trên xuống dưới Sở Vân Dao. Lần trước tại Tê Giác dãy núi, xác thực gặp qua nữ nhân này, chỉ có điều lúc ấy nàng mang theo một cái mặt nạ, cho nên không thấy được nàng chân dung. Sở Vân Dao hỏi, nghĩ tới a? Tô Phàm gật đầu, xoa xoa tay, ra muội, lần trước tại Tê Giác dãy núi, có nhiều đắc tội, mong được tha thứ a. Lúc ấy hắn cùng Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, thật là hung hăng nhục nhã nữ nhân này một phen. Sở Vân Dao đảo cặp kia như bảo thạch mỹ lệ ánh mắt, chuyện này ta đều quên. Quên tốt, quên tốt. Tô Phàm cười lấy lòng, liền sợ nữ nhân này công báo tư thủ, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nữ nhân này muốn nhằm vào Thẩm Như Phong hòa Phong Cửu Thiên. Phong Cửu Thiên cùng nàng là cạnh tranh quan hệ, mà Thẩm Như gió lại là Phong Cửu Thiên người. Hiện tại bắt được cơ hội tốt như vậy, đó là đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút. Dù cho nhằm vào không được Phong Cửu Thiên, nhưng chỉ cần có thể diệt trừ Thẩm Như gió, kia đối nàng mà nói cũng là kiếm. Không đúng. Đương nhiên. Tô Phàm vỗ đầu một cái. Cái gì không đúng? Sở Vân Dao hồng nghi. Tô Phàm nhíu mày, lúc trước theo trong tay ngươi chạy trốn sau, tiểu gia lại gặp phải một cái người chấp pháp, lúc ấy hắn ngay tại tìm ngươi khắp nơi, nói ngươi phạm sai lầm, muốn dẫn ngươi trở về bị phạt. Sở Vân Dao giật mình gật đầu, nhịn không được nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi sẽ không thật đúng là tin chưa? Cái này Tô Phàm ngượng ngùng cười không ngừng. Lúc ấy ta chuẩn em đi ra, vừa lúc bị hắn gặp được, cho nên liền bồi ta cùng đi lịch luyện chi địa. Về sau ta chê hắn thiện, tìm cơ hội quăng hắn. Sở Vân Dao giải thích. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, không hiểu, vậy ngươi chạy tới lịch luyện chi địa làm gì? Nhưng không đợi Sở Vân Dao trả lời, Tô Phàm liếc nhìn một bên Vân Thiếu Dương hai người, hơi hơi một suy nghĩ, lúc này liền không khỏi nhíu mày, ngươi chính là hướng về phía những người này tới. Sở Vân Dao gật đầu, ta biết Thẩm Như Gió muốn giết ngươi, cũng biết ngươi đã đến lịch luyện chi địa, cho nên liền nghĩ đến xem náo nhiệt, thuận tiện bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta? Tô Phàm nhịn cười không được, tiểu gia rất cảm động a, nhìn xem nhìn, đều nhanh cảm động khóc. Làm tiểu gia là 3 tuổi đứa nhỏ, tốt như vậy lăng lư, không phải liền là muốn tóm lấy Thẩm Như Gió nhược điểm, nhằm vào Phong Cửu Thiên. Sao phải nói như thế đường hoàng? Chờ một chút, làm sao ngươi biết ta tới lịch luyện chi địa? Chẳng lẽ ngươi cũng tại phái người giám thị ta? Tô Phàm nhíu mày, ta cần phải giám thị ngươi? Huống hồ ngươi tiến vào lịch luyện chi địa cũng không phải bí mật gì, triệu vệ những này chấp sự đều biết. Lại nói, coi như giám thị, vậy ta cũng khẳng định là để cho người ta đi giám thị Thẩm Như Gió. Sở Vân Dao im lặng, quả thực chính là đầu óc heo. Tô Phàm suy nghĩ một chút, gượng cười, cũng đúng. Bất quá, để cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi lại là Tô đại thiện nhân. Sở Vân Dao trên dưới trái phải tỉ mỉ đánh giá Tô Phàm, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Phàm liếm lắc mặt, cười hắc hắc nói, "Giao muội, ngươi xinh đẹp như vậy, như thế thiệt lương, hẳn là sẽ không bán ta đi." "Gọi tỷ." Sở Vân Giao mắt hạnh trừng một cái, cũng không nhìn một chút chính mình mới bao lớn, liền mở miệng một tiếng "Giao muội." Tô Phàm gật đầu, "Tốt đâu, Giao tỷ." "Giao tỷ." Sở Vân Giao đại mi nhăn lại, xưng hô này nghe thế nào cảm giác giống như cũng không thích hợp. "Ngươi không biết, còn tưởng rằng nàng là cái gì kỹ viện bên trong tiểu tỷ tỷ." Tô Phàm trầm mặt, "Giao muội, nói cho ngươi, yêu cầu đừng quá nhiều, tiểu gia cũng sẽ không nuông chiều ngươi." Sở Vân Giao nghiến răng nghiến lợi, ta nhẫn. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Nương Sương, sống sót cơ hội, ta đã cho các người, hy vọng các người cố gắng trân quý. Ngươi yên tâm, chúng ta biết. Đợi sau khi trở về, chúng ta liền lập tức tiến về chấp pháp điện, đem Thẩm Như Gió việc đã làm, từ đầu chí cuối, không có chút nào bỏ sót nói cho hình lệ phó điện chủ. Hai người liền vội vàng gật đầu. Rất tốt. Sở Vân Giao hài lòng cười một tiếng, nhìn xem Tô Phàm, vậy ta trước hết dẫn bọn hắn trở về. Tốt. Tô Phàm gật đầu, đông nhiên dường như nghĩ đến cái gì, đợi chút nữa, hai người bọn họ đã biết thân phận chân thật của ta. Vạn nhất đến lúc tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không, nhất định thủ khẩu như mình. hai người vội vàng cam đoan. Tô Phàm vẻ mặt khinh thường, hai người lời nói, tiểu gia vậy mới không tin. Lần này, Vân Thiếu Dương hai người gấp, nhờ giúp đỡ nhìn xem Sở Vân Dao. Sở Vân Dao trầm ngâm một chút, vậy dạng này a, ta dùng nô dịch đến khống chế bọn hắn. Ý kiến hay. Khống chế bọn hắn, vậy bọn hắn cũng không dám nói lung tung có thể nói tới cái này. Tô Phàm trong mắt chừng một cái, ra muội, ngươi vừa mới nói cái gì? Nô dịch đến. Chương 2265, lão tổ tông, đâm tâm. Chương 2265, lão tổ tông, đâm tâm đúng, nô dịch đến. Sở Vân Dao gật đầu, hầu nghi, có vấn đề gì không? Tô Phàm không để lại dấu vết cau lại lông mày, lắc đầu, không có. Năm đó Tư Đồ Nguyệt chính là dựa vào nô dịch ấn, khống chế Nam Cung Chấn cùng Yến Giang Bắc, đem tứ tượng rời quấy đến gió tanh mưa máu. Mà Tư Đồ Nguyệt liền đến từ thượng cổ đại lục. Nhưng bây giờ, Sở Vân Giao thế mà cũng biết nô dịch ấn. Chẳng lẽ Tư Đồ Nguyệt chính là Nhật Nguyệt cung người? Việc này cũng không thể cho đùa, nhất định phải tra rõ ràng. Cũng liền tại Tô Phàm thầm nghĩ lúc, Sở Vân Giao cũng mở ra nô dịch ấn, khống chế Vân Thiếu Dương hai người. Thấy Tô Phàm một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Sở Vân Giao nghi hoặc, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì. Tô Phàm phất tay, hơi chút trầm ngâm, nhẹ rằng, Giao muội, nếu không trước đừng với Giao thầm như gió. Vì cái gì? Sở Vân Giao không hiểu. Cơ hội này, thật là ngàn năm một thở. Tô Phàm trong mắt bỏ lên một tia cười mờ ám, ta muốn cho hắn trước được ý một đoạn thời gian, đến lúc đó lại cho hắn một cái cực kỳ lớn ngạc nhiên mừng rỡ, nhường hắn vui quá hóa buồn. Sở Vân Giao nghe nói, cảm giác giống như rất thú vị dáng vẻ, hiếu kỳ, ngươi muốn làm gì? Trước hết để cho Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Dương trở về nói cho hắn biết, đã thành công giết ta. Biết được ta bỏ mình tin tức, hắn khẳng định sẽ trước tiên thông chi Liễu gia, chờ Liễu giữa bầu trời cùng Liễu Như Yên biết được cái chết của ta tin tức, còn không phải sướng đến phát rồi rồi. Tô Phàm cười gian, có cần phải? Sở Vân Giao im lặng, dưới cái nhìn của nàng, có chút nhàm chán. Có, tiểu gia liền nữa thích chơi. Tô Phàm gật đầu, về phần chuyện về sau, chờ tiểu gia theo lịch luyện chi địa ra ngoài lại nói. Cái này Sở Vân Giao có chút do dự. Tô Phàm im lặng, bây giờ Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Dương đều đã bị ngươi khống chế, vạn ngã thẩm như rõ là 10 phần chắc chín sự tình, ngươi sợ cái gì? Sở Vân Giao nói rằng, thế sự khó liệu, ta sợ chậm thì sinh biến. Yên tâm, vĩnh viễn sẽ không sinh biến. Tô Phàm trấn an một câu, quay đầu nhìn về phía Vân Thiếu Dương hai người, hơn nữa tiểu gia cũng vì các ngươi nghĩ đến một cái kế thoát thân. Thoát thân? Hai người nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu nhìn xem Tô Phàm. Mặc dù thẩm như rõ là chủ mưu, nhưng các ngươi cũng là đồng lõa. Nếu như các ngươi thật chi tiết báo cáo chấp pháp điện, đến lúc đó các ngươi khẳng định cũng biết đứng trước lao ngục hai hương. Nghe nói, hai người một cái giật mình. Không sai, nếu như việc này làm lớn chuyện, bọn hắn cũng khó mà thoát tội. Không đúng không đúng, không có nếu như. Thần nữ Sở Vân Giao nhúng tay, việc này đã không chút huyền niệm, khẳng định sẽ làm lớn chuyện. Vân Thiếu Dương vội vàng hỏi, Tô đại thiện nhân, ngươi có cái gì thượng sách? Gọi Tiêu thiếu gia. Tô Phàm trừng đi. Đúng đúng đúng. Tiêu thiếu gia. Vân Thiếu Dương gật đầu. Về sau các ngươi muốn quên ta Tô đại thiện nhân cái thân phận này. Tô Phàm đối Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Dương nói câu, nhân tiện nói, đến lúc đó các ngươi liền nói là thần nữ người, cũng không có cùng Thẩm Như Gió thông đồng làm bậy, lưu tại Thẩm Như Gió bên người là vì giám thị hắn. Ý kiến hay. Hai người trong mắt sáng lên. Cứ như vậy, hết thảy tất cả đều có thể đẩy đến sạch sẽ. Tốt cái gì tốt. Sở Vân Giao trừng mắt nhìn hai người, nhìn xem Tô Phàm nói, thật muốn nói bọn hắn là người của ta, kia đến lúc đó Phong Cửu Thiên những người này, khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói ta trong bóng tối kéo bè kết phái. Mặc dù kéo bè kết phái, tại Nhật Nguyệt cung đệ tử ở giữa, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, nhưng nàng không được, bởi vì nàng là thần nữ, không thể cong bên trên cái này thanh danh. Tô Phàm cau mày, nghĩ nghĩ, vậy cứ như thế nói đi, đến lúc đó liền nói các ngươi cũng là bị Thẩm Như Gió ép, nếu như không chiếu Thẩm Như Gió nói làm, Thẩm Như Gió liền sẽ giết các ngươi. Đây mới là ý kiến hay. Sở Vân Giao gật đầu cười một tiếng. Bởi vì cứ như vậy, Thẩm Như Gió lại thêm một cái ý thế hiếp người, bước hiếp hoạch tâm đệ tử tội danh. Đến lúc đó, chính là tội thêm một bậc. Vân Thiếu Dương trầm ngâm hạ, cười ngượng ngùng, Tiêu thiếu gia, coi như thế nói, chúng ta khả năng vẫn là gặp phải trừng phạt. Sẽ không. Tô Phàm bắt tay. Đến lúc đó các ngươi bổ sung lại một câu. Liền nói tại tiếp vào Thẩm Như Gió mệnh lệnh thời điểm, các ngươi thực sự nhẫn nhịn không được Thẩm Như Gió loại này hèn hạ cách làm, cũng thực sự không đành lòng đối ta cái này đơn thuần lại hiền lành người tốt hạ sát thủ, thế là liền đi tìm thần nữ Sở Vân Giao, bẩm rõ đây hết thảy. Nghe nói lời này, Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Dương nhìn nhau. Cái này vẫn không quên khen chính mình một câu. Thế nào cứ như vậy không muốn mặt đâu. Sở Vân Giao cũng vô lực khinh bỉ nhìn Tô Phàm, gật đầu, cái chủ ý này hoàn toàn chính xác có thể, dù sao ta cũng xác thực tới chỗ khảo hạch, tất cả có lý có cứ. Đây chính là trí tuệ, ra muội, học tập lấy một chút. Tô Phàm cười đáp ý, trừng mắt Vân Thiếu Dương hai người, nghe rõ chưa? Hai người gật đầu, rõ ràng rõ ràng. Tô Phàm lại căn dặn một câu, cái khác đều là thứ yếu, đơn thuần thiện lương mới là trọng điểm, hiểu chưa? Minh bạch minh bạch. Hai người cười khổ. Quả thực mặt dày vô sỉ tới cực điểm. Tô Phàm khắp khuôn mặt là cười gian, hơn nữa biết được cái chết của ta tin tức, các ngươi có thể được Thẩm Như Gió hứa hẹn cho các ngươi trung vị thần khí cùng trung vị phá thần đan, nhất cử lưỡng tiện. Hai người trong mắt sáng lên. Đúng thế. Kém chút còn quên Thẩm Như Gió hứa hẹn cho bọn họ chỗ tốt. Cảm tạ Tiêu thiếu gia cho chúng ta chỉ điểm sai lầm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có gì cần hỗ trợ địa phương, Tiêu thiếu gia phân phó chính là. May mắn có người này bày mưu tính kế, không phải lần này khẳng định chết chắc. Dễ nói dễ nói. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, "Giang muội, dẫn bọn hắn trở về đi. Vậy ngươi lúc nào thì trở về?" "Chờ tiểu gia đột phá tới hư thần đại viên mãn liền trở về." "Hư thần đại viên mãn?" Sở Vân Giao lúc này không khỏi ngẩn ngơ. "Cái này phải chờ tới lúc nào thời điểm?" "Phải biết, cái này tiểu gia hỏa hiện tại mới hư thần đại thành tu vi, coi như hắn thiên phú dị bẩm, ít ra cũng phải muốn mấy trăm năm a." "Yên tâm, rất nhanh." Tô Phàm hai đầu lông mày tràn đầy 10 phần tự tin. "Được thôi." Sở Vân Giao bất đắc dĩ gật đầu, liền tán đi thần lực kết giới, mang theo Vân Thiếu Dương hai người quay người rời đi. "Giao muội, nhớ kỹ, tới truyền tống môn, đừng tìm Vân Thiếu Dương bọn hắn cùng đi ra ngoài, miễn cho bị người khác nhìn thấy." Tô Phàm nhắc nhở. "Biết." Sở Vân Giao cũng không quay đầu lại ứng tiếng. Tô Phàm đứng tại chỗ, nhìn xem Sở Vân Giao bóng lưng, ánh mắt lấp loé không yên. Tô Chấn Thiên thanh âm ở bên cạnh vang lên, "Tiểu Phàm, ngươi làm như vậy, hẳn là đang cố ý kéo dài thời gian a." Tô Phàm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên thủy tinh cô lâu, "Đúng vậy, nô dịch tấn xuất hiện, để cho ta bắt đầu có chút do dự." "Do dự cái gì?" Tô Chấn Thiên hồ nghi. "Tư Đồ Nguyệt có nô dịch tấn, Sở Vân Giao cũng có nô dịch tấn. Ta đang suy nghĩ, Tư Đồ Nguyệt cùng Sở Vân Giao có phải hay không có quan hệ, cho nên ta phải trước điều tra rõ chuyện này." Tô Phàm giải thích. Tô Chấn Thiên trầm mặc sẽ, "Vậy nếu như các nàng thật sự có con đâu?" "Sở Vân Giao tiếp cận mục đích của ta, đơn giản chính là muốn cho ta hỗ trợ đối phó Phong Cửu Thiên. Nhưng nếu như nàng cùng Tư Đồ Nguyệt thật có quan lời nói, kia tiểu gia khẳng định phải cải biến kế hoạch." Tô Phàm khẽ miệng vấn lên. Tô Chấn Thiên hỏi, "Trái lại giúp Phong Cửu Thiên đối phó Sở Vân Giao?" "Đối." Tô Phàm gật đầu. Tô Chấn Thiên không hiểu hỏi, "Kia lúc trước, ngươi sao không trực tiếp hỏi Sở Vân Giao bản nhân?" "Muốn hỏi, nhưng có chút không dám hỏi." Tô Phàm lắc đầu, "Dù sao nàng không phải người bình thường, bạn nhất theo ngôn ngữ của ta ở giữa phát giác được cái gì liền phiền toái, cho nên vẫn là đi tìm những người khác nghe ngóng tốt một chút. Tại cái này thượng cổ đại lục, bọn hắn nhất định phải như giẫm trên băng mỏng, cẩn thận lại cẩn thận." "Được thôi, buông tay đi làm. Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta đều duy trì ngươi." Tô Chấn Thiên cười nói. "Được rồi." Tô Phàm đánh giá thủy tinh cô lâu, mặt mũi tràn đầy cười mở ám, "Lão tổ tông, lắm miệng hỏi một câu, dung mạo ngươi đẹp trai không?" Tô Chấn Thiên im lặng. Liên thôi bộ xương già này, thế mà còn hỏi hắn loại vấn đề này. "Muốn bị đánh à?" "Nghe ngươi thành âm, ta cảm giác hẳn là một cái tao nhã nho nhã người, đoán chừng dáng dấp cũng không kém." Tô Phàm suy nghĩ, đương nhiên lời nói xoay chuyển, "Nhưng ta dám khẳng định, ngươi tuyệt đối không có ta soái." "Cớ gì nói ra lời ấy?" Tô Chấn Thiên nghi hoặc. Tô Phàm chống lạnh, vai phong lẫm liệt cười ha ha, "Bởi vì thanh xuất Vu Lam a." Tô Chấn Thiên chán nản, nâng lên xương tay, liền tại Tô Phàm trên trán hung hăng gõ xuống, sau đó cũng lười lại nghe Tô Phàm nói những này tự luyến nói nhảm, biến mất tại Tô Phàm khí hải bên trong. "Lão tổ tông, ngươi ra tay không thể điểm nhẹ. Nếu là đem ta đánh choáng váng, về sau ai cho Tô gia nối dõi tông đường?" Tô Phàm hùng hùng hổ hổ. "A, chờ phá đồng tâm ấn, lại nói lời này a." Tô Chấn Thiên không mặn không nhạt trở về câu. Tô Phàm vẻ mặt thống khổ ôm ngực. "Lão tổ tông, đâm tâm." Chương 2266, có thể cho ngươi gọi ra sinh chương 2266, có thể cho ngươi gọi ra sinh bất quá một cái chớp mắt, điểm này yêu thương liền không còn sót lại chút gì, bị tràn đầy kích động thay thế, lập tức bắt đầu quét sạch chiến trường. Chỉ chốc lát, Tô Phàm liền thu hoạch 19 túi trữ vật, 25 kiện thần khí. Tất cả đều là đỉnh phong cấp hạ vị thần khí. Trong đó 19 kiện binh khí, 6 cái hộ giáp. Ha ha, mặc dù tiểu gia một mực rất phản đối giết người cướp của, nhưng không thể không thừa nhận, giết người cướp của đích thật là mau lẹ nhất làm giàu con đường. Nhớ ngày đó tại tứ tự giới, gặp phải một cái đế khí đều sẽ liều mạng đoạn, có thể hiện nay liền thần khí đều là vừa nắm một bó to. Thậm chí cái gì hư thần khí, cái gì cấp thấp hạ vị thần khí, đều đã không để vào mắt. Không thể không thừa nhận, thượng cổ đại lục mới là phát tài làm giàu nơi tốt. Tô Phàm quét mắt 20 mấy kiện đỉnh phong cấp hạ vị thần khí, cuối cùng chọn lựa một thanh hỏa diễm trường thương, một cái hỏa hồng sắc áo giáp, nhỏ máu nhận chủ. Sau này, các ngươi liền gọi phần thiên thương, phần thiên chiến giáp, theo tiểu gia chinh chiến. Tô Phàm mặc vào chiến giáp, cầm trong tay phần thiên thương chỉ hướng thương khung, toàn thân trương dương lấy một cỗ có can đảm kêu gào thương thiên khí phách. Nhưng cảm giác vẫn là không có bá vương thương dùng thuận tay. Nhật Nguyệt cung cũng không thiếu luyện khí sư à, nếu không trở rời đi lịch luyện chi địa, đi tìm người đem bá vương thương thăng cấp một chút. Tiểu thiếu gia. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tô Phàm hơi sững sờ, quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mặt sẹo đại hán bốn người như thiểm điện phá không mà đến. Các ngươi không đi? Tô Phàm kinh ngạc. Tiêu thiếu gia đều không đi, chúng ta có thể đi. Đã hiện tại, chúng ta đã đi theo Tiêu thiếu gia, vậy khẳng định muốn cùng Tiêu thiếu gia đồng sinh cộng tử. Bốn người rơi vào Tô Phàm trước người, nhao nhao bày ra một bộ trung căn nghĩa đảm bộ dáng. Tô Phàm trợn trắng mắt. Tiểu gia không phải 3 tuổi đứa nhỏ, đừng đến lừa gạt tiểu gia. Bốn người quét mắt chiến trường, làm nhìn xem kia 10 mấy bộ thi thể, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng, đối mặt nhiều như vậy hạch tâm đệ tử, vị này Tiêu thiếu gia khẳng định là giữ nhiều lành ít. Thậm chí đều tính toán đợi chiến đấu kết thúc, tới cho Tô Phàm nhặt xác. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn tốt bao nhiêu tâm, là bởi vì nếu như đem Tô Phàm thi thể cho Tiêu gia đưa đi, nhất định có thể dẫn tới ban thưởng. Nhưng mà bạn không nghĩ tới, hiện tại ngược lại là những này hạch tâm đệ tử, toàn bộ đổ vào vũng máu. Marcel đại hắn hỏi, Tiêu thiếu gia, ta nhớ được tổng cộng giống như có 21 người, thế nào hiện tại cũng chỉ có 19 người, hai người khác đâu? Tô Phàm thuận miệng qua loa một câu, hải cốt không còn. Theo lời này cũng không khó đánh giá ra, bốn người trước đó lẫn mất rất xa, không thấy được nơi này chuyện phát sinh, vậy dĩ nhiên cũng không biết hắn Tô Đại Thiện Nhân thân phận, càng không biết Sở Vân Giao tới qua. Lợi hại. Bốn người giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Lấy lực lượng một người, chém giết 21 vị cựu cảnh hạ vị thần, như thế kinh thế hành động vĩ đại, chưa bao giờ nghe thấy. Như thế nào tấm gương? Đây chính là tấm gương. Theo sát, bốn người liền nhìn chằm chằm lơ lửng tại Tô Phàm trước người 20 mấy kiện thần khí, trong mắt lóe ra lục quang. Nhiều như vậy, hơn nữa giống như, thật đúng là đỉnh phong cấp hạ vị thần khí. Và giống giống, quả thực kích động lòng người. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Tô Phàm vung tay lên, tất cả thần khí trong nháy mắt biến mất, bao quát phần thiên thương cùng phần thiên chiến giáp, cùng các ngươi có quan hệ. Bốn người xoa xoa tay, chất lên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Ý kia, đã không cần nói cũng biết. Tô Phàm quét mắt bốn người, nhìn mặt xèo đại hán, giết Lục Khôn thời điểm, tiểu gia không phải đã cho ngươi một cái thần khí. Sao thế, ghét bỏ là cấp thấp hạ vị thần khí, không muốn. Đến, trả lại tiểu gia. Mặt xèo đại hán sững sờ, lấy ra thanh trường kiếm kia, ý là, kiện thần khí này ngươi trực tiếp đưa ta, không thu hồi đi. Không phải ngươi cho rằng đâu. Tô Phàm hỏi lại. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thu trở về đâu. Mặt xèo đại hán cười khan một tiếng, vội vàng thanh trường kiếm thu lại, tiêu thiếu gia, có kiện thần khí này ta liền đã rất thỏa mãn, về phần những cái kia đỉnh phong cấp hạ vị thần khí, ta không xứng. Liền hắn dạng này nội môn đệ tử, có thể được tới một cái cấp thấp hạ vị thần khí, liền đã rất không dễ dàng. Nói không khoa trương, đều đã siêu việt toàn bộ nội môn 99% đệ tử. Một cái cấp thấp hạ vị thần khí, liền đủ để cho thực lực của hắn lên đỉnh nội môn đỉnh phong liệt kê. Cho nên, liền nên bụng trộn vui vẻ. Tiêu thiếu gia, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta đều là người trung thành nhất tùy tùng nhỏ, ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia, muốn đối xử như nhau à? Gầy thanh niên ba người trông mong nhìn qua Tô Phàm. Tô Phàm quét mắt ba người, gọi cha. Phù phù một tiếng. Ba người không có chút gì do dự, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hô, cha. Tô Phàm khẽ miệng một xúc, các ngươi lại không thể có điểm cốt khí. Muốn cốt khí làm gì? Có thể làm cơm ăn. Nếu là ngươi dám nói một câu, kêu một tiếng cha liền cho chúng ta một cái thần khí, vậy chúng ta có thể cho ngươi gọi gia sinh. Ba người vẻ mặt không quan trọng nói. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. Co được giãn được, có tiểu gia phong phạm. Gầy thanh niên cười hắc hắc nói, cha ruột, ngươi nhìn dừng lại. Tô Phàm đội vàng ngăn lại. Nói đùa. Tiểu gia như vậy xuất khí tiểu hòa tử, có thể sinh ra người khó coi như vậy thân nhi tử. Gầy thanh niên vẻ mặt ủy khuất. Nhưng gọi cha người là ngươi. Bây giờ gọi, có ý kiến lại là ngươi. Thế nào khó cứ như vậy hầu hạ đâu. Tô Phàm lấy ra càn khôn giới, theo vung tay lên, một đống lớn thần khí xuất hiện, một người một cái, chính mình chọn đi. Tiêu thiếu gia, ngươi làm mở cửa hàng binh khí sao? Bốn người nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tưởng tượng qua, Tô Phàm trên thân khẳng định có không ít thần khí, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Ít nhất phải có 5-60 kiện. Nhiều không? Tô Phàm hỏi. Không nhiều lắm đâu. Lần trước đối phó Liễu gia kia 200 người, bọn hắn liền đạt được không ít thần khí, đa số đều tại Lý Hữu Đức trong tay. Bốn người nhìn nhau, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Nhiều không hai chữ này, sợ là cũng chỉ có vị này Tiêu thiếu gia dám nói. Nhanh, Tô Phàm thúc giục. Ba người lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên tiến lên, một người chọn lấy một cái. Tô Phàm đem còn lại thần khí thu sạch lên, như có điều suy nghĩ đánh giá bốn người. Tiêu thiếu gia, ngươi dạng này xem chúng ta làm gì? Chẳng lẽ coi trọng chúng ta? Nếu thật là dạng này, xem ở ngươi đưa ta nhóm thần khí phân thượng, vậy chúng ta liền miễn cưỡng đi theo ngươi đi. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải để chúng ta đi tắm một cái. Dù sao chúng ta vẫn tương đối chú trọng cá nhân vệ sinh. Bốn người đỏ mặt, cúi đầu, một bộ dáng vẻ cạnh cơm dáng vẻ. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, phi thân bật lên, một cái bốn liên kích, bốn người tại chỗ một tiếng rú thảm, nhao nhao bay tứ tung ra ngoài, nện vào phía sau sông băng. Bốn cái cổ vật, thật con em ngươi làm người buồn nôn. Tô Phàm mở miệng, ta hỏi các ngươi. Bốn người đứng lên, rất là vui vẻ chạy đến Tô Phàm trước người, tràn đầy cười lấy lòng, ngươi hỏi. Tô Phàm hỏi, có thể từng nghe nói nô dịch ấn? Nô dịch ấn? Bốn người nhìn nhau, cúi đầu trầm ngâm, một lúc lâu sau lắc đầu, không có, việc này có trọng yếu không? Có muốn hay không chúng ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút? Không quan trọng, thuận miệng hỏi một chút. Tô Phàm quát tay. Đối với bốn người này, hắn cũng không có ôm bao lớn trông cậy vào, dù sao chỉ là nội môn đệ tử, biết đến đồ vật khẳng định không nhiều. Giúp ta đi làm một sự kiện. Nói cái gì rút? Cứ việc phân phó chính là. Đi tản một tin tức, liền nói ta đã chết tại lịch luyện chi địa. Vì cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là giả chết tránh né truy sát. Bốn người giật mình bắt đầu. Mặt xèo đại hán trầm ngâm hạ, tiêu thiếu gia, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề, đến cùng là ai đang đuổi giết ngươi? Ngươi không chọc nổi người. Tô Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu. Mặt xèo đại hán im lặng. Tương đương không có trả lời. Tô Phàm phất tay, nhanh đi a. Được rồi. Bốn người gật đầu, quay người phá không mà đi. Đông nhiên, mặt xèo đại hán dường như nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, loại kia chúng ta tản xong tin tức, đi đâu đi tìm ngươi? Tìm ta làm gì? Thật đúng là dự định nghỉ lại vào ta. Tô Phàm không nhịn được thúc giục, xéo đi nhanh lên. Bốn người ngượng ngùng cười một tiếng, rất là vui vẻ rời đi. Tô Phàm hơi chút trầm ngâm, cũng quay người rời đi, biến mất ở dưới bóng đêm. Chương 2267, đắc ý quyền hình, tin chết. Chương 2267, đắc ý quyền hình, tin chết. Thoáng trước mắt, hai ngày trôi qua. Danh nhân đường, chuyện này là thật. Thẩm Như Gió đông nhiên đứng dậy, nhìn đứng ở trước mặt Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Lương Sương, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Vân Thiếu Dương gật đầu, hắn đã chết. Thẩm Như Gió hỏi, không có gạt ta? Đương nhiên không có. Loại sự tình này, chúng ta lừa ngươi làm gì? Lại nói, chúng ta cũng không lá gan này. Vân Thiếu Dương cười lấy lòng. Thẩm Như Gió trên mặt khẩn trương biến mất, bị tràn đầy kích động thay thế. Lúc này, Hoắc Ngưng Xương lại mở miệng, bất quá Thẩm Như Gió nhíu mắt, lại không khỏi khẩn trương lên, bất quá cái gì? Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Hoắc Ngưng Xương trên mặt bò lên một tia thương cảm, mặc dù chúng ta thành công giết mộ Dung Vân Đoan, nhưng những người khác chết tại lịch luyện chi địa, cũng chỉ có hai ta còn sống trở về. Thẩm Như Phong thần sắc ngơ, hắn thực lực có mạnh như vậy? Tương đối mạnh. Hoắc Ngưng Xương gật đầu, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, có thể phát huy ra trung vị thần thực lực. Không thể nào. Thẩm Như Do khó có thể tin. Hư thần cảnh tu vi, phát huy ra trung vị thần thực lực, liền xem như trong truyền thuyết siêu cấp cấm thuật, cũng không có khả năng như thế không hợp thói thường. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh nghiệm, còn có thể là giả. Lúc ấy hắn đột nhiên bộc phát ra trung vị thần thực lực, giết chúng ta một cái trở tay không kịp, mấy người tại chỗ mất mạng. Cuối cùng vẫn là hai cái sư đệ, lấy tự thân tính mệnh làm đại giá, tự bạo thần cách, mới giết hắn. Hoắc Ngưng Xương lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, lúc đầu chúng ta là dự định giữ lại thi thể của hắn, mang về cho ngươi xem một chút, nhưng không có cách nào, tự bạo thần cách uy lực thật đáng sợ, thi thể của hắn trực tiếp bị phá hủy. Vân Thiếu Dương đi theo nói câu, bởi vì Thẩm Như Gió khẳng định sẽ hỏi thi thể sự tình, cho nên không bằng chủ động nói ra, dạng này lộ ra tự nhiên điểm. Không có việc gì, chỉ cần có thể giết hắn là được. Hơn nữa hủy thi diệt tích cũng rất tốt, cứ như vậy liền không ai biết là chúng ta làm. Thẩm Như Gió khoát tay cười một tiếng, trở lại trên ghế ngồi, xuất ra một vò rượu, tự tay cho hai người rót, vất vả các ngươi. Không khổ cực không khổ cực. Năng lực thẩm sư minh bài ưu giải nạn là vinh hạnh của chúng ta. Hai người liên tục khoát tay. Lần này cũng không phải đơn giản bài ưu giải nạn, mà là thay ta trừ đi một cái phiền phải lớn, bất luận là ta, vẫn là Liễu gia, đều muốn chân thành nói với các ngươi một tiếng cảm tạ. Các ngươi cũng yên tâm, ta đối với các ngươi hứa hẹn, nhất định sẽ làm được. Chờ gặp Phong Cửu Thiên, ta liền lập tức để cho người ta. Không, ta tự mình tiến về thánh thành, đem cái này tin tức tốt nói cho Dượng, thuận tiện đem trung vị thần khí cùng trung vị phá thần đan cho các ngươi mang về. Thẩm Như Gió cười ha ha. Liễu gia, gia đại nghiệp đại, chỉ là trung vị thần khí, trung vị phá thần đan, không đáng kể chút nào. Ta ơn Thẩm sư minh. Vân Thiếu Dương mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói câu, sau đó hỏi, ngươi muốn đi thấy thần tử? Đối. Thẩm Như Gió gật đầu, Phong Cửu Thiên lần trước nói, ta giết không được Mộ Dung Vân Đoan, còn nói sẽ rước họa vào thân, cho nên hiện tại ta muốn đi nói cho hắn biết, chỉ cần là ta Thẩm Như Gió làm sự tình, liền không có không làm thành. Đó là đương nhiên. Dù sao Thẩm sư minh chẳng những là Thẩm gia trưởng tử, vẫn là Liễu gia gia chủ bên ngoài chất, hơn nữa túc trí đam mưu, tài hoa hơn người. Vân Thiếu Dương thổi phồng Thẩm Như Gió đắc ý cười ha ha. Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Xương nhìn nhau, đáy mắt chỗ sâu lấp lóe một vẻ không dễ dàng phát giác chế giễu. Người này đã đắc ý quên hình. Đại lao, hoàng ngục, số một tù thất. Phong Cửu Thiên nhìn đứng ở cổng Thẩm Như Gió, nhịn không được nhíu mày, hắn thật đã chết rồi. Thẩm Như Gió gật đầu. Phong Cửu Thiên hỏi một câu, ngươi tận mắt nhìn thấy? Không có. Nhưng Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Xương sẽ không gạt ta. Muội phu, hiện tại phục đi. Hắn Mộ Dung Vân Đoan lợi hại hơn nữa thì thế nào? Bất quá chỉ là hư thần tu vi, bằng thủ đoạn của ta, giết hắn còn không bằng dễ như trở bàn tay. Thẩm Như Gió khắp khuôn mặt là khinh thường. Phong Cửu Thiên trầm ngâm thật lâu, ta đề nghị, ngươi tốt nhất tự mình đi lịch luyện chi địa nhìn xem. Thẩm Như Gió sững sờ, ha ha cười nói, có cần phải? Không nên coi thường Mộ Dung Vân Đoan, cũng không cần quá dễ tin người bên cạnh. Nhìn xem Thẩm Như Gió kia kiêu ngạo tự mãn dáng vẻ, Phong Cửu Thiên đã bất lực nói thêm gì nữa, nói xong câu này liền phất tay ra hiệu Thẩm Như Gió rời đi. Muội phu, ngươi có phải hay không cũng quá không tin năng lực của ta? Mặc dù ta không bằng ngươi, nhưng dầu gì cũng danh nhân đường đệ tử a. Còn có a, ngươi cái này không quả quyết tính cách đến sửa đổi một chút, dù sao ngươi là nhất định trở thành Nhật Nguyệt Cung cung chủ người. Thẩm Như Gió nói xong, liền quay người đắc ý rời đi. Không quả quyết Phong Cửu Thiên nói nhỏ, hoàn toàn chính xác đến sửa đổi một chút cái này không quả quyết tính tình. Có một số việc, có ít người, liền nên giải quyết dứt khoát, miễn cho gây họa tới tự thân, tự hủy tương lai. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trước, kia ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xuyên qua đại lao, nhìn thấy nội môn lịch luyện chi địa. Ngươi thật đã chết rồi sao? Nói thật, mặc dù Thẩm Như Gió nói đến ngôn từ chuẩn xác, nhưng hắn chính là không thể tin được. So sánh dưới, hắn càng tin tưởng đây là Tô Phàm thiết hạ một cái bẫy, một cái nhằm vào Thẩm Như Gió sát cục. Nội môn, Thẩm Như Gió theo truyền thống môn đi tới. Hắn là ai? Khí tức thật là mạnh. Có nội môn đệ tử dừng bước lại, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Thẩm Như Gió. Danh nhân đường đệ tử từ trước đến nay cao cao tại thượng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đừng nói nội môn đệ tử, một chút hoạch tâm đệ tử đều chưa thấy qua bọn hắn. Cho nên, cơ hồ không ai nhận biết Thẩm Như Gió. Thẩm Như Gió cũng không lý tới biết cái này một số người, trực tiếp hướng thông hướng ngoại môn truyền tống môn bay đi. Nhưng đột nhiên, hắn dừng bước lại, đứng tại hư không, quay đầu nhìn về phía lịch luyện chi địa truyền tống môn. Nếu không liền đi lịch luyện chi địa nhìn xem, ngược lại cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị bước chân, hướng truyền tống môn đi đến thời điểm, truyền tống môn sáng lên, hai cái đầy bụi đất, bẩn thỉu nội môn đệ tử, theo lịch luyện chi địa chạy đến. Kình bạo tin tức, kình bạo tin tức. Tiêu gia tiểu thiếu gia Mộ Dung Vân Đoan đã chết tại thí luyện chi địa. Hai người vừa ra tới, liền mở miệng giống to. Cái gì? Tiêu thiếu gia chết? Nghe nói tin tức này, đại gia sắc mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Lao Kim cùng Triệu Vệ cũng trước tiên theo chấp sự điện chạy đến. Triệu Vệ ngẩng đầu nhìn về phía kia hai cái nội môn đệ tử, hỏi: "Các ngươi xác định?" "Xác định." tin tức này đã tại lịch luyện chi địa truyền ra. Hai người gật đầu. Triệu Vệ ánh mắt trầm xuống. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này thực lực không phải rất mạnh sao? Ban đầu ở chỗ khảo hạch, liền một cảnh hạ vị thần lửa ma hạt bọ cạp vương cũng dám đi trêu chọc, bây giờ như thế nào lại chết tại lịch luyện chi địa? Lịch luyện chi địa yêu thú, có vẻ như mạnh nhất cũng liền một cảnh hạ vị thần a. Chẳng lẽ? Triệu Vệ cùng lão Kim nhìn nhau. Chỉ có một lời giải thích, có người đi lịch luyện chi địa đi ám sát hắn. Đồng thời, nghe được tin tức này thầm như gió, khóe miệng có hơi hơi bén, quay người hướng thông hướng ngoại môn truyền tống môn đi đến. Triệu Vệ lúc này cũng chú ý tới Thẩm Như Gió, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thẩm Như Gió, hắn thế nào tại nội môn? Trùng hợp. Chấp sự Lao Kim nhìn xem Triệu Vệ, việc này làm lớn chuyện, hiện tại làm sao xử lý? Đừng hoảng hốt, coi như Mộ Dung Vân Đoan thật đã chết rồi, hắn cũng là chết tại lịch luyện chi địa, việc này Tiêu gia cũng oán không được chúng ta. Bất quá, vẫn là đến trước tiên thông chi Tiêu gia. Như vậy đi, ngươi nhìn xem chấp sự điện, ta đi trước lịch luyện chi địa xác nhận một chút. Thông chi Tiêu gia trước, đầu tiên khẳng định phải trước xác định Tô Phàm tin chết. Dứt lời, Triệu Vệ liền như thiểm điện hướng truyền tống môn lao đi. Cái này tiểu gia hỏa muốn chết thật, vậy thì đáng tiếc. Lao Kim thở dài, ngẩng đầu ngắm nhìn Thiện Nhân Phong. Việc này cũng phải đi trước thông báo một chút mấy cái kia tiểu gia hỏa. Chương 2268, các phương thái độ. Chương 2268, các phương thái độ. Thiện Nhân Phong. Lý Hữu Đức, Kiếm Vô Tình, Vương Tiểu Thiên, cựu đầu quỷ sư năm thú, không để ý đến chuyện bên ngoài, ngồi thời gian trong pháp trận tu luyện. Không có cách nào. Tô Phàm có nguyên tố chi tâm, bọn hắn không có, cho nên nhất định phải cố gắng. Bên cạnh còn có một người, tên điên, cũng không biết đến đây lúc nào, hơn nữa như cũng duy trì lòng kinh tiên diện mạo. Mộ Dung có đức, Kiếm Vô Tình, các ngươi mau ra đây hạ, có việc gấp. Lao Kim thanh âm bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên. Cộc cộc, tiếng bước chân vang lên. Lý Hữu Đức, Kiếm Vô Tình, Vương Tiểu Thiên đi tới. Tên điên không có lộ diện. Dù sao hiện tại, đại gia còn không biết hắn cùng Tô Phàm đám người quan hệ. Thế nào rồi? Lý Hữu Đức hồng nghi. Kim lão trầm giọng nói, vừa mới có tin tức theo lịch luyện chi địa chuyển tới, Mộ Dung Vân Đoàn đã chết tại lịch luyện chi địa. Ba người hai mặt nhìn nhau. Ma đầu chết. Lao Kim nói rằng, Triệu Vệ đã đi lịch luyện chi địa xác nhận, các ngươi muốn hay không cũng đi nhìn xem. Lý Hữu Đức ánh mắt có hơi hơi tránh, đa tạ bẩm báo, chúng ta đợi hạ liền đi. Lao Kim gật đầu, quay người rời đi. Chờ Lao Kim sau khi rời đi, Lý Hữu Đức thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Kiếm Vô Tình cùng Vương Tiểu Thiên, khắp khuôn mặt là hồng nghi, phàm ca lại là đang nháo cái nào một màn. Hai người lắc đầu. Chết. A. Trên đời người đều chết hết, ma đầu kia cũng sẽ không chết. Dù sao chuyện cũng kể thật tốt, người tốt mệnh không dài, tai họa sống ngàn năm. Ma đầu kia chính là một cái từ đầu đến đuôi tai họa. Huống hồ, có cục gạch cùng ma vương đỉnh hộ giá hộ tống, trừ phi gặp phải đồ phong dạng này loại người hung ác, nếu không ai có thể giết hắn. Cho nên, chỉ có một cái khả năng, hắn đang lưu đồ cái gì? Mặc kệ hắn, tiếp tục bế con đi. Vương Tiểu Thiên quay người tiến vào lầu gỗ. Lý Hữu Đức đội vàng gọi lại Vương Tiểu Thiên, "Vương, ngươi trước chờ hạ, phàm ca nếu quả thật đang lưu đồ cái gì, vậy chúng ta có phải hay không hẳn là phối hợp một chút hắn?" "Thế nào phối hợp?" Vương Tiểu Thiên dừng bước lại, quay đầu hồ nghi nhìn xem Lý Hữu Đức. Biết được hắn tin chết, vậy chúng ta khẳng định phải giả dạng làm một bộ rất gấp, rất phẫn nộ, rất thương tâm dáng vẻ, nhường đại gia cho là hắn thật đã chết rồi nha. Nếu là hiện tại, bọn hắn không hề làm gì, một bộ thờ ơ thái độ, vậy người khác khẳng định sẽ hoài nghi cái này tin chết thật giả. Cho nên ngươi thật đúng là dự định tiến về lịch luyện chi địa. Vương Tiểu Thiên im lặng. Đây không phải thuần thuần lãng phí thời gian sao? Không phải đâu. Lý Hữu Đức hỏi lại. Muốn đi ngươi đi. Bản soái ca mới không có cái này nhàn tâm. Vương Tiểu Thiên méo miệng, cũng không quay đầu lại tiến vào lầu gỗ. Lý Hữu Đức lại nhìn về phía Kiếm Vô Tình. Ta bể bộn nhiều việc. Tại Lý Hữu Đức kia ánh mắt mong chờ, Kiếm Vô Tình liền lạnh như băng bước xuống ba chữ này, cũng đi theo quay người biến mất tại lầu gỗ. Lý Hữu Đức lúc này không khỏi mắng to, các ngươi có nhân tính hay không? Vạn nhất ma đầu kia thật có cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Lúc này, tên điên từ sau cửa toát ra một cái đầu. Lý Hữu Đức trong mắt sáng lên, cũng không có chờ hắn mở miệng, tên điên liền toát ra một câu, ngươi có nhân tính, vậy ngươi đi thôi, lại không người ngăn đón ngươi. Dứt lời đầu liền rụt trở về. Dựa vào, liền thời gian của các ngươi quý giá, bàn ra thời gian không quý giá. Lý Hữu Đức hùng hùng hổ hổ. Đồng nhiên, hắn vô đầu một cái. Không phải có ẩn thân thuật sao? Bàn ra trước hết làm bộ đi một chút lịch luyện chi địa, sau đó mở ra ẩn thân thuật lại lặng lẽ lui về đến lại không được. Ý kiến hay. Ha ha. Bàn ra, thực sự quá thông minh. A ta lão ca ca, ngươi thế nào liền chết ta? Chờ lấy ta, ta hiện tại liền đến nhặt xác cho ngươi. Lý Hữu Đức vẻ mặt bi thống, phẫn nộ, nóng nảy hướng truyền tống môn bay đi, trên đường đi không ngừng mà quỷ khóc sói gào. Không biết do tình hình những cái kia nội môn đệ tử, nhìn xem một màn này, thật đúng là cho là hắn là đi vội về chịu tang. Tô Phàm tin chết, giống như một trận không cách nào khống chế phong bạo, ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền chuyển khắp toàn bộ Nhật Nguyệt Cung. Thật đúng là xe náo. Một tòa nhà tĩnh, cổ hương cổ sắc trong lầu cát, Sở Vân Giao nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật dạng này cũng tốt. Huyên náo càng lớn, ảnh hưởng lại càng lớn. Bên cạnh một vị tóc trắng lao hầu khàn khàn cười nói, khả năng đây chính là Mộ Dung Vân Đoan mục đích a. Dù sao Thẩm Như Gió cũng không phải bình thường người, sau lưng có Thẩm gia cùng Liễu gia hai đại gia tộc, bình thường dưới tình huống, Nhật Nguyệt Cung cao tầng khẳng định nhiều ít sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Mà bây giờ, trải qua Mộ Dung Vân Đoan như thế nháo trò, lại có ai dám giúp Thẩm Như Gió nói chuyện? Cái này tiểu gia hỏa, quả nhiên là một kẻ đáng sợ, may mắn lúc trước ta làm một cái lựa chọn sáng suốt, không cùng hắn là địch. Sở Vân Giao cười nói, tóc trắng lao hầu gật đầu, có kẻ này giúp ngươi, Nhật Nguyệt cung đời tiếp theo cung chủ, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Liêu gia. Đêm khuya, trong thư phòng, Liêu giữa bầu trời kích động nắm lấy Thẩm Như Gió bà bay, coi là thật. Thẩm Như Gió gật đầu, tốt. Liêu giữa bầu trời cười ha ha, tiểu xuất sinh này, rốt cục chết. Thẩm Như Gió lại nói, hơn nữa ta cũng cùng Phong Cửu Thiên tán gẫu qua, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có muốn hủy hôn ý tứ, cho nên gần nhất tại Thánh Thành lưu truyền từ hôn, khẳng định là Tiêu gia cố ý tản đi ra lời đồn. Chỉ cần không có từ hôn ý tứ là được. Liêu giữa bầu trời nhẹ nhàng thở ra, Như Gió, lần này ngươi làm được rất xinh đẹp, nói đi, muốn dượng thế nào khen thưởng ngươi? Đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì? Thẩm Như Gió khoát tay, bất quá, ta đã đồng ý Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Sương, giết mộ Dung Vân Đoan, liền cho bọn họ trung vị thần khí cùng trung vị phá thần đan. Cái này dễ nói, đợi chút nữa ta liền đi cho ngươi lấy. Liêu giữa bầu trời cười cười, trong mắt tùy theo hàn quang lóe lên, nhưng ta cảm thấy, Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Sương giữ lại không được. Thẩm Như Gió sững sờ. Dù sao bọn hắn biết được nhiều lắm, giữ lại bọn hắn, ta sợ tương lai sẽ uy hiếp được ngươi. Nghe được Liêu giữa bầu trời lời này, Thẩm Như Gió cúi đầu trầm ngâm một chút, xác thực có đạo lý. Còn có kia mộ Dung có đức, mộ Dung Tiểu Thiên, kiếm vô tình, cũng không thể khinh thường, cho nên tốt nhất cũng liền căn trừ bỏ. Về phần kia tam đại thần thú, hai đại hung thú, có thể hàng phục tự nhiên tốt nhất, không thể hàng phục liền giết. Tóm lại, nhất định phải chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Liêu giữa bầu trời trong mắt lóe ra kinh người sắc cơ. Có thể giết mộ Dung Vân Đoan, vậy ta liền có thể giết bọn hắn, dưỡng yên tâm, bọn hắn đừng mơ có ai sống lấy rời đi Nhật Nguyệt cung. Thẩm Như Gió cười lạnh. Ngày thứ hai, Tiêu gia, một tòa đại điện bên trong, Tiêu Thiên Cương, Lý Thu Vũ, Tiêu Thiên Tâm, Thiết Cương quanh bàn mà ngồi. Tiêu Thiên Cương nhìn xem ba người, việc này các ngươi thấy thế nào? Triệu Vệ tự mình đến đây thông chi chúng ta, hơn nữa hắn cũng tự mình đi lịch luyện chi địa nghe qua, trên cơ bản đã xác định tiểu tử kia tin chết. Cho nên Thiết Cương nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Tâm, nàng dâu, lần này ngươi chỉ sợ thật muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Tiêu Thiên Tâm cúi đầu, trầm mặc không nói. Nàng dâu, ngươi đừng dọa ta nha. Thiết Cương mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiêu Thiên Tâm ngẩng đầu khinh bỉ nhìn hắn, ta không tin kia hôn tiểu tử chết, khẳng định lại là đang dở trò quỷ gì trò xiếc. Nghe xong lời này, Tiêu Thiên Sinh ba người nhìn nhau. Đừng nói, liền kia lăn lộn thế tiểu ma vương tính cách, còn có khả năng này. Tiêu Thiên Tâm một trưởng gỗ trên bàn, nhưng loại này lo lắng hãi hùng thời gian, ta thật chịu đủ. Thiết Cương một cái giật mình, bản năng về sau xê dịch. Có cái báo nổi, nhưng phải chừa chút thần, đừng đợi chút nữa sơ ý một chút thành nàng dâu nơi chút giận, vậy thì van. Ca, chị dâu. Tiêu Thiên Tâm nhìn về phía Tiêu Thiên Cương vợ chồng, ta cảm thấy hiện tại thật sự có tất yếu nhường Tiêu Đại Long hoặc Triệu Đại Long đi nhìn bọn hắn chằm chằm, thuận tiện bảo vệ bọn hắn chu toàn. Đây là không thể nào. Nhật Nguyệt Cung chắc chắn sẽ không cho phép. Tiêu Thiên Cương lắc đầu. Đừng nói Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long, liền xem như Kim Giáp Vệ, Ngân Giáp Vệ, Nhật Nguyệt Cung cũng sẽ không đồng ý, kia cũng không thể một mực tiếp tục như vậy à? Từ khi bọn hắn tiến vào Nhật Nguyệt Cung, ta liền không có một ngày an bình qua, cả ngày cái này trong lòng đều là bất ổn. Tiêu Thiên lòng dạ buồn bực không thôi. Lúc trước liền không nên mềm lòng, nhường mấy người này muốn tiểu tử lưu tại Nhật Nguyệt Cung. Một mực trầm mặc không nói Lý Thu Vũ, đống nhiên mở miệng, ta ngược lại thật ra có hai cái nhân tuyển thích hợp, không chỉ có thể quang minh chính đại tiến vào Nhật Nguyệt Cung, còn có thể trấn trụ mấy người này tiểu gia hỏa. Ai? Ba người hồ nghi. Lý Thu Vũ nhìn xem ba người, nhẹ nhàng phun ra hai cái danh tự. Chương 2269, thức tỉnh tiên thể, kinh khủng thần kiếp. Chương 2269, thức tỉnh tiên thể, kinh khủng thần kiếp. Mặc kệ bên ngoài náo thành cái dạng gì, Tô Phàm Tâm vô bảng ngụ tại lịch luyện chi địa, tìm yêu thú chém giết, củng cố tu vi cảnh giới. Bất quá cùng trước kia khác biệt chính là, hiện tại hắn sẽ tận lực đi tránh đi cái khác nội môn đệ tử. Dù sao tại trong mắt mọi người, hắn hiện tại đã bỏ mình. Nếu như thực sự không cách nào tránh đi, vậy cũng chỉ có thể hắc giết cầu. Liền xem ai không may. Thoáng chớp mắt, mấy tháng đã qua. Ngày này, hắn lần nữa tìm ẩn nấp băng động, dung hợp thổ nguyên tố chi tâm. Vâng. Theo thổ nguyên tố linh thể thức tỉnh, tu vi trong nháy mắt tiêu thăng đến hư thần viên mãn. Khoảng cách đại viên mãn, vẹn vẹn cách xa một bước. Tốc độ này, quả thực không nên quá sớm rồi. Đáng tiếc là, nguyên tố chi tâm cũng chỉ có 10 cái, làm sao lại không nhiều điểm đâu. Tô Phàm lắc đầu thở dài. Khí hải bên trong, mắt thấy một màn này Tô Chấn Thiên, hận không thể đi ra ngoài, một bàn tay hung hăng quất vào Tô Phàm trên mặt. Hồi tưởng đã từng Tô gia, môn phong rất phù hợp đi, thế nào hiện tại liền xuất hiện một cái không biết xấu hổ như vậy hậu nhân. 10 cái độc nhất vô nhị nguyên tố chi tâm, bây giờ đều đã bị ngươi dung hợp, ngươi còn muốn thế nào? Không biết đủ. Tô Phàm đứng dậy, đi ra băng động, nhìn qua phía trước kia mênh mông vô bờ, ầm ầm sóng dậy sông băng, nội tâm nhịn không được nhiệt huyết dâng trào. Lao Tạc Tiên, thấy không? Tiểu gia theo một cái phế linh thể, từng bước một nghịch thiên cải mệnh, thức tỉnh thập đại nguyên tố linh thể, thành tựu bây giờ thiên hạ vô song. Từ nay về sau, ta Tô Phàm chính là phiến thiên địa này chói mắt nhất cái kia thể. Cặc cặc ha ha, Tô Phàm chống lạnh, điên cuồng cười to. Giang giác, một đạo thiểm điện đột nhiên tại thương khung xuất hiện. Tô Phàm cổ co rụt lại. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ quá phép lối, chọc giận Lao Thiên gia? Không thể nào. Lao Thiên gia như thế nào khí lượng, sẽ không như thế hẹp hỏi. Có thể sau một khắc, một đạo điếc hai lôi minh đột nhiên vang lên, như thượng cổ chiến xa theo trên bầu trời không nghiền ép mà ra, rung động ầm ầm. Tô Phàm biến sắc, vội vàng hướng lấy thương khung vẫy tay, Lão Thiên gia, đừng nóng giận nha, tiểu gia nói đùa. nhưng lão thiên gia biểu thị không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Ô ô, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, từng mảnh kiếp vân quần quần mà đến, bất quá đảo mắt công phu liền bao trùm lên phương thương khung. Đồng thời cùng trước kia kiếp vân không giống, đã từng kiếp vân hoặc là tử sắc, hoặc là kim sắc, hoặc là huyết sắc, nhưng lần này kiếp vân là màu đen, hắc đến đáng sợ cái chủng loại kia. Kiếp vân bao phủ mà đến, không nhìn thấy bất kỳ quang minh, để cho người ta như lâm vào vô tận hắc nguyên, nội tâm không tự chủ được cảm thấy kinh hoàng, tuyệt vọng, rất quỷ dị. Tô Phàm ánh mắt trầm xuống, co cẳng liền chạy. Nhưng mà mặc kệ hắn chạy đến đâu, kiếp vân liền cùng đến đâu. Tô Phàm chu lên, lão thiên gia, ta thật biết sai rồi, ta đại khí điểm được không? Ngươi có phải hay không đốc? Thật sự cho rằng là lão thiên gia muốn đánh chết ngươi? Đừng hướng trên mặt của mình tiếp bảng, liền ngươi dạng này tiểu lưu manh, lão thiên gia đều không mang theo nhìn nhiều. Cục gạch thanh âm vang lên. Tô Phàm sững sờ, mắng to, cục gạch ca, ngươi nói ai là tiểu lưu manh? Có loại đi ra đơn đấu a? Ngươi xác định? Cục gạch cười mỉm hỏi. Không xác định. Tô Phàm khẽ nói, dùng tối cường ngạnh ngữ khí, nói nhất sợ lời nói. Đức hạnh. Cục gạch xem thường, giải thích, đây là dung hợp thập đại nguyên tố chi tâm, thức tỉnh vô thượng tiên thể thần kiếp. Vô thượng tiên thể. Tô Phàm sửng sốt một chút, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại đại hắc cầu đã từng nói lời nói. Lúc đầu đại hắc cầu nói qua, chỉ cần dung hợp thập đại nguyên tố chi tâm, liền có thể thức tỉnh cái gì truyền thuyết bên trong vô thượng tiên thể. Trước kia hắn còn tưởng rằng cầu tử là đùa hắn, nhưng bây giờ xem xét, tựa hồ là thật. Vô thượng tiên thể, lại gọi chí tôn tiên thể, là thế gian cường đại nhất thể chất. Mà chí tôn tiên thể lại phân hai loại. Loại thứ nhất là trời sinh. Nói cách khác, theo sinh ra tới liền nắm giữ thập đại nguyên tố linh thể. Loại thứ hai chính là ngươi dạng này, dung hợp 10 cái nguyên tố chi tâm, thức tỉnh chí tôn tiên thể. Cục gạch kiên nhẫn giảng thuật. Mà thương khung thiên kiếp cũng đang điên cuồng áp vũ kinh khủng thiên uy, giống như thủy triều gào thét bát phương. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác so đã từng kinh nghiệm tất cả thiên kiếp đều muốn đáng sợ. Cho dù là chí dương thần kiếp, cũng hoàn toàn không cách nào cùng hiện tại thiên kiếp so sánh. Thậm chí có thể nói, chí dương thần kiếp tại hiện tại cái thiên kiếp này trước mặt, chính là đệ đệ. Khả năng ngươi sẽ nghĩ, hậu thiên giác tỉnh chí tôn tiên thể, đoán chừng không bằng trước thiên chí tôn tiên thể, nhưng kỳ thật không sai biệt lắm. Nguyên nhân ngay tại ở nguyên tố chi tâm. Nguyên tố chi tâm không chỉ có nắm giữ thức tỉnh linh thể năng lực, vẫn là một tòa khai thông nguyên tố bản nguyên cầu đối. Cho nên, mỗi một loại nguyên tố chi tâm giác tỉnh linh thể, đều cùng tiên tiên nguyên tố linh thể không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất ngay tại ở, trước thiên chí tôn tiên thể không cần độ kiếp, mà ngươi cần đi qua thiên kiếp tẩy lễ. Nghe vậy, Tô Phàm bước cằm, vậy ta chẳng phải là rất ăn thiệt thòi? Ngươi nói cái gì? Cục gạch choáng váng. Tô Phàm hỏi, người khác đều không cần độ kiếp, chỉ có ta muốn độ kiếp, đây không phải là ăn thiệt thòi là cái gì? Người khác là bẩm sinh, ngươi đây, ngươi chính là một cái phế linh thể, cũng có thể cùng người khác so. Nhặt được tiện nghi lớn như vậy, còn nói cái gì ăn thiệt thòi, lão tử thật muốn giết chết ngươi. Cục gạch hung tợn chửi ầm lên. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, kia cùng ngũ hành linh thể so sánh đâu? Ngươi mẹ nó đang đùa ta. Ngũ hành linh thể có thể cùng chí tôn tiên thể so sánh? Cục gạch rất muốn mắt trợn trắng, nhưng cũng tiếc không có ánh mắt. Ngũ hành linh thể mặc dù cũng rất ít thấy, nhưng một mảnh đại lục nhiều ít vẫn là sẽ sinh ra mấy cái. Như tứ tự giới, ngũ hành linh thể liền có Lãnh Nguyệt, Lý Nguyệt Tiên, Tiễn Giang Nam, mà Đông Lăng, trước mắt biết có Tiêu Vô Ngân, Phong Cửu Thiên, Sở Vân Giao, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Hoang, khẳng định cũng có. Nhưng chí tôn tiên thể, liền xem như bây giờ cái này thượng cổ đại lục, cũng chưa chắc có. Nói không khoa trương, chí tôn tiên thể chính là thượng thiên sủng nhi, tuyệt đối thiên chi tiêu tử, không có bất kỳ cái gì trình độ. Tô Phàm hiếu kỳ, kia thức tỉnh chí tôn tiên thể có chỗ tốt gì? Cục gạch nói, chẳng những có chỗ tốt, còn có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên chính là của ngươi thiên phú, nội tính, tiềm lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Tô Phàm hồng nghi, bao lớn biên độ? Cục gạch trêu tức cười một tiếng, rất rất lớn, so ngươi kia con lươn nhỏ còn lớn hơn. Tô Phàm cúi đầu liếc nhìn một nơi nào đó, lập tức không khỏi gân xanh nổi lên. Ca, ta rất nghiêm chỉnh đang hỏi ngươi. Bản tổ cũng là rất nghiêm chỉnh đang trả lời ngươi, không có tâm bệnh a? Cục gạch vui vẻ cười không ngừng. Thừa nhận chính mình nhỏ, có khó như vậy sao? Ta cũng không phải cái gì người ngoài, không biết cười lời nói ngươi. Lúc này, đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống, cứng nhắc gạch, si khả sát bất khả đủ. Tô Phàm gầm nhẹ, mang theo đầy ngập lửa giận, hướng đạo thiên kiếp thứ nhất đánh tới. Tia đen như mực thiên kiếp, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt. Hư không điên cuồng sụp đổ, phía dưới sông băng không ngừng nát bấy. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, phương viên mấy ngàn dặm liền bị san thành bình địa, vô số yêu thú hoảng sợ mà chạy. Chỉ là thiên kiếp tính là gì? Tô Phàm hào tình bạo trượng, hư thần chi lực gào thét mà ra, một quyền cùng thiên kiếp đánh vào cùng một chỗ. Có nhiều bành trướng, liền có nhiều chật vật. Phất một tiếng, một ngụm máu tươi giận bắn ra, kia hư thần chi lực cũng trong nháy mắt tan rã. Cánh tay càng là tại chỗ nát bấy, không nhìn lầm là nát bấy, không phải ra chóc thịt bong. Theo sát, thân thể cũng bắt đầu rạn nứt, máu chảy ồ ạt. Một cấu nguy cơ chí mạng của tới, không dám có nửa điểm chần chờ, Tô Phàm mở ra bất diệt bá thể. Nhưng mà coi như mở ra bất diệt bá thể, cũng không cách nào ngăn cản nhục thân rạn nứt. Mạnh như vậy, Tô Phàm trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Phải biết, cái khác thần kiếp phía trước mấy đạo hắn đều có thể nương tựa theo thực lực bản thân chọi cứng xuống tới, có thể cái thiên kiếp này liền đạo thứ nhất thế mà đều gánh không được, quả thực không hợp thói thường. Bang, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, thượng vị thần khí khô lâu ma giáp xuất hiện, hư thần chi lực tràn vào trong đó, bộc phát ra từng mảnh huyết quang. Lần này, cuối cùng chặn kia gào thét lôi đỉnh chi lực. Tiếp lấy, Tô Phàm giống như thiên thạch giống như nện vào sâu trong lòng đất, máu tươi theo khô lâu ma giáp khe hở, không ngừng chảy mà ra. Chương 2270, áo bào đen lão giả nguy cơ. Chương 2270, áo bào đen lão giả nguy cơ. Liên thực lực ngươi bây giờ, cũng vọng tưởng đối cứng cái này chí tôn tiên thể thật kiếp, mơ mộng hao huyền à. Cục gạch không che giấu chút nào chế dễ ước. Mộng tưởng vẫn là phải có. Tô Phàm hư nhược từ dưới đất bò dậy, lấy ra thần cấp tái sinh đan cùng chữa thương đan, nhét vào miệng bên trong. Không có mơ ước người, cùng cá ước mối khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, chơi thì chơi, náo thì náo, không thể cầm tính mệnh nói đùa. Lần này cũng may mắn có khô lâu ma giáp, không phải hắn hiện tại, khẳng định đã là một cỗ thi thể. Giang giáp, thiên kiếp cũng chưa cho Tô Phàm nhiều ít thời gian thở dốc. Đạo thần kiếp thứ hai ẩm vàng giáng lâm. Tiểu gia có khô lâu ma giáp, ngươi có thể làm gì được ta? Tô Phàm hăng hái kêu gào. Thần kiếp rơi xuống, hóa thành quần quần lôi đỉnh, đem nó bao phủ. Khô lâu ma giáp cũng không hổ là thượng vị thần khí, mạnh mẽ ngăn trở kia kinh khủng lôi đỉnh, che chở Tô Phàm chu toàn. Tới đi, có bản lĩnh liền đến đánh chết tiểu gia. Tô Phàm cười to. Với anh, đạo thần kiếp thứ ba giáng lâm. Tô Phàm toàn vẹn không sợ, giang hai tay ra, ôm ấp thiên kiếp giáng lâm. Nhìn xem cái kia đắc ý bộ dáng, khí hải bên trong Tô Chấn Thiên cùng cục gạch đều có một cô muốn đánh người xúc động. Giang giáp, làm thần kiếp rơi xuống một phút này, tràn đầy tự tin Tô Phàm, đột nhiên nghe được một đạo yêu đất vỡ vụn âm thanh. Thanh âm này xuất hiện, để hắn làm tức không khỏi sương sờ. Hắn vội vàng cúi đầu, nghi ngờ quét mắt khô lâu ma giáp, nhưng cũng không nhìn thấy ma giáp vỡ vụn. Hảo giác, khẳng định là, dù sao cũng là thượng vị thần khí, làm sao có thể dễ dàng như vậy vỡ vụn? Nhưng theo đạo thứ tư thần kiếp giáng lâm, vỡ vụn thanh âm vang lên lần nữa. Vừa trầm tĩnh lại Tô Phàm, lại trong nháy mắt khẩn trương lên, lần nữa cúi đầu đánh giá ma giáp. Đồng nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm trên vai một chỗ, thình lình có hai cái nhỏ bé vết rách. Không có khả năng. Tô Phàm đưa mắt, lần nữa nhìn lại, hai cái vết rách cũng không biến mất, chân thực tồn tại. Cho nên, theo thần kiếp uy lực không ngừng tăng lên, khô lâu ma giáp cuối cùng cũng ngăn không được. Nhỏ khốn nạn, thế nào không có tiếng rồi, đường trầm mặc, bản tổ vẫn tương đối thích ngươi lúc trước kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Cục gạch kia cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười to vang lên. Tô Phàm không để ý đến, ngẩng đầu nhìn thương khung kia gào thét lôi đỉnh, có thể phá vỡ khô lâu ma giáp phòng ngự, vậy thì đủ để chứng minh, cái này thần kiếp lực sát thương đã tới thượng vị thần cấp độ. Bất quá vậy thì thế nào? Tiểu gia còn có một chương cường đại hơn át chủ bài. Ma vương đỉnh. Giang giáp. Nương theo lấy điếc hai tiếng vang, đạo thần kiếp thứ 5 khí thế hùng hổ đánh tới. Không chần chờ chút nào, Tô Phàm vung tay lên, Ma vương đỉnh xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một tôn ngàn trượng cự đỉnh, nằm ngang ở trên không. Thẳng thắn nói, mặc dù hắn giờ phút này mặt ngoài tràn ngập lòng tin, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn có chút khẩn trương. Bởi vì những năm này tới, Ma vương đỉnh cũng là lần thứ nhất gặp được cường đại như vậy thần kiếp, liền sợ Ma vương đỉnh cũng gánh không được. Nếu như Ma vương đỉnh thật gánh không được, vậy hôm nay hắn cũng chỉ có một con đường chết. Về phần khô lâu ma giáp, hắn đã thu vào. Liền kia hai cái nhỏ bé khe hở, xem như thượng vị thần khí khô lâu ma giáp đặt ở khí hải bên trong ôn dưỡng lên, chính mình liền có thể chậm rãi chữa trị. Nhưng nếu như tiếp tục nữa, bị hao tổn nghiêm trọng, kia đến lúc đó cũng chỉ có thể đi tìm luyện khí sư chữa trị. Ầm ầm, kinh khủng màu đen lôi đỉnh, như một mảnh quần quần hồng lưu, đánh vào Ma vương đỉnh. Vạn trượng cự đỉnh lúc này liền chấn động mạnh một cái, tiếp lấy ngay tại kia lôi đỉnh trùng kích vào, không ngừng chìm xuống. Có thể đồng thời, Ma vương đỉnh cũng giống như bị kích hoạt, tự chủ thức tỉnh, bộc phát ra từng mảnh chói mắt huyết quang, ngập trời ma uy mãnh liệt mà ra. Mảnh này nguyên bản đen nhánh thiên địa, giờ phút này cấp tốc biến thành huyết hồng, tựa như hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Hư không cũng tại sụp đổ. Sông núi lại sơn, càng là liên miên sụp đổ. Thậm chí Ma vương đỉnh kinh khủng chấn động, lan tràn tới ở ngoài mấy ngàn dặm. Ma vương đỉnh đang phía dưới. Tô Phàm nhìn qua còn tại chìm xuống, như một tòa nguy nga núi lớn áp xuống tới Ma vương đỉnh, tâm đều đã treo cổ họng, Ma đỉnh lão đại, nhất định phải gánh vác a. Không nói trước kia kinh khủng thần kiếp, liền xem như cái kia khổng lồ Ma vương đỉnh, áp xuống tới cũng đủ để đem hắn ép thành một mảnh thịt nát. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Rốt cục, Ma vương đỉnh dừng lại. Chỉ thấy giờ phút này trong đỉnh, huyết quang như sóng triều giống như phun trào, điên cuồng nuốt hết lôi đỉnh chi lực. Siêu, ngắn ngủi mấy tức, từng mai quả cầu năng lượng liền giếng phun mà ra. Nhìn xem một màn này, Tô Phàm lau mồ hôi lạnh trên trán, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải xem Ma vương đỉnh. Chỉ cần có Ma vương đỉnh tại, lợi hại hơn nữa thần kiếp cũng không đả thương được hắn. Cục gạch ca, ta liền đắc chí sao thế? Tô Phàm cười hắc hắc. Cục gạch trầm mặc. Thế nào không nói lời nào? Đừng trầm mặc nha, tiểu gia vẫn tương đối thích ngươi lúc trước tiêu ngạo dáng vẻ. Lời này có phải hay không rất quen hay? Không sai. Chính là cục gạch lúc trước đối Tô Phàm đã nói, hiện tại không sót một chữ còn đưa cục gạch. Muốn chết, bạn tổ thành toàn ngươi. Cục gạch gầm lên giận dữ, trực tiếp theo Tô Phàm khí hải rết ra đến, đối với Tô Phàm đầu chính là dừng lại chợt vỗ, vang ầm ầm. Bất quá mấy cái nháy mắt, Tô Phàm liền đầu đầy bao lớn, tài hoa xuất chúng. Cứng nhắc gạch, quân tử động khẩu không động thủ. Ôi nha, đau nhức a. Ngươi có thể hay không giảng điểm võ đức? Cục gạch ca, sai sai, đừng đánh nữa, thật sai, ta cam đoan nhất định đổi cuối cùng. Kiệt ngạo bất tuần Tô Ma Vương, mạnh mẽ bị cục gạch cho thu phục. Cục gạch trong lúc nhất thời cũng nhịn không được cảm khái. Quả nhiên, đối phó cái này ngôn thế Ma Vương, bạo lực mới là trực tiếp nhất, biện pháp hữu hiệu nhất. Vâng. đạo thiên kiếp thứ 6 rơi xuống. Mặc dù uy lực so đạo thần kiếp thứ 5 mạnh, nhưng đối mặt giờ phút này Ma Vương đỉnh, đã không cách nào dung chuyển. Hiện tại Tô Phàm, cái gì đều không cần làm, chỉ cần thu thập quả cầu năng lượng là được, dễ dàng. Cục Ca, lúc nào thời điểm ngươi khả năng cùng Ma đỉnh lão đại đồng dạng cường đại? Tô Phàm nhe răng toét miệng hỏi. Bay một tiếng, cục gạch vừa hung ác đập vào Tô Phàm trên đầu. Ngươi có bệnh, ngoại trừ sử dụng bạo lực, ngươi sẽ còn khác sao? Ngay cả ta dạng này đứa nhỏ đều biết lấy đức phục người, ngươi một cái lao tiền bối còn không biết. Tô Phàm xoa đau đớn đầu, vẻ mặt ủy khuất. Đừng không muốn mặt. Con nhỏ hài, lừa gạt một chút những cái kia người không biết chuyện vẫn được. Đương nhiên, cục gạch giật mình, có người. Tô Phàm sửng sốt một chút, lịch luyện chi địa có người không phải rất bình thường. Không bình thường. Người này là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần. Nghe vậy, Tô Phàm trong lòng cả kinh. Thư thần cảnh lịch luyện chi địa, làm sao lại xuất hiện cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần cường giả? Người tiếp tục độ kiếp, bản tổ đi ngóng nó. Cục gạch để lại một câu nói, liền như thiểm điện phá không mà đi. Ở ngoài mấy ngàn dặm, vỡ vụn sông băng trên không, một cái bóng đen lẳng lặng mà đứng. Đây là một cái áo bào đen lão giả, trong tay sử lấy một cây cũ nát quả trượng, ngẩng đầu nhìn phía trước bầu trời kiếp vân, trong đôi mắt giả mua lóe ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Thật mạnh thần kiếp, so sánh chủ thần cấp cũng không kém bao nhiêu. Áo bào đen lão giả thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn đất độ kiếp. Ai tại độ kiếp? Hơn nữa, kia cỗ tà ác khí tức lại là chuyện gì xảy ra? Áo bào đen lão giả ánh mắt có hơi hơi tránh, bước chân hướng đất độ kiếp đi đến. Một cỗ đáng sợ thần lực cũng theo đó theo trong cơ thể hắn hiện lên, đem thần kiếp chấn động ngăn cản bên ngoài. Chương 2271, chủ thần ý chí, một khắc cuối cùng. Chương 2271, chủ thần ý chí, một khắc cuối cùng. Dừng lại. Nhưng không đợi áo bào đen lão giả đi mấy bước, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, tràn ngập uy nghiêm, cũng lộ ra một cỗ đáng sợ hung lệ chi khí. Chính là cục gạch thanh âm. Đối mặt bất thình lình tiếng quát, áo bào đen lão giả vẻ mặt giật mình, vội vàng dừng bước lại, quét mắt phía trước hư không cùng sông băng, có thể liền quỷ ảnh tử cũng không thấy. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi tới nơi này có mục đích gì, bản tổ đều muốn khuyên ngươi một câu, đừng có lại tới gần. Cục gạch thanh âm vang lên lần nữa, lơ lửng không cố định, khó mà bắt được chính xác phương vị. Nhưng đối với cục gạch cảnh cáo, áo bào đen lão giả cũng không có để ở trong lòng. Đừng giấu đầu giấu đuôi, ra đi a. Liên hắn cái này cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tu vi, dưới chủ thần vô địch, phóng nhãn toàn bộ đông lăng, cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Dạng này cường giả, lại thế nào khả năng bị một cái phiêu miểu cảnh cáo dọa cho lui? Ngươi nhất định phải bản tổ đi ra. Cục gạch ra vẻ thâm trầm hỏi. Xác định. Áo bào đen lão giả gật đầu. Cục gạch cười, ngươi không xứng. Lão phu không xứng. Áo bào đen lão giả nói nhỏ. Đồng nhiên, trong mắt hàn quang phun trào, trong tay quả trượng hướng hư không một sự, một cỗ kinh khủng ngập trời thần lực giống như thủy triều hiện lên. Cho là ngươi là chủ thần, tại một vị cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần trước mặt cũng có ngươi cản rỡ tư cách. Thần lực phô thiên cái địa mà đi. Nơi này bày biện ra một mảnh tận thế cảnh tượng. Áo bào đen lão giả giống như một tôn vô địch thần ma, khí phách vô song. Nhưng mà đối mặt hung hăng áo bào đen lão giả, cục gạch chỉ là lạnh lùng lại không mảnh trở về hai chữ. Sâu kiến. Sau một khắc, một đạo rộng lớn thật lớn khí tức ở giữa phiến thiên địa này hiện lên. Thiên địa rung động, hư không sụp đổ, dường như một tôn thần chủ hàng thế, một cỗ vô hình ý chí bao phủ bát phương. Giờ khắc này áo bào đen lão giả cảm nhận được chưa bao giờ nghe thấy cảm giác áp bách, nội tâm thậm chí không bị khống chế dâng lên một cỗ sợ hãi. Ngay cả hai chân đều đang run rẩy, không nhịn được nghĩ quỳ xuống đất cùng bái. Đây là chủ thần ý chí. Hắn chật vật mở miệng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Lan. Cục gạch hét to âm thanh nổ tung, như lôi đỉnh giống như rung khắp bát phương. Áo bào đen lão giả một cái giật mình, đội vàng thu hồi thần lực, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Chờ áo bào đen lão giả sau khi rời đi, cục gạch từ đằng xa một tòa vỡ vụn đỉnh bằng sau bay ra ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. May mắn bản tổ đã khôi phục một bộ phận chủ thần ý chí, bằng không hôm nay thật đúng là ngăn không được người này. Dứt lời liền thu hồi chủ thần ý chí, quay người hướng đất độ tiếp bay đi. Lại nói kia áo bào đen lão giả, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện một vị chủ thần? Chẳng lẽ là ta Nhật Nguyệt cung nào đó vị lão tổ ở đây độ kiếp? Có thể khí tức kia lại rất lạ lẫm. Nghĩ đến cái này, áo bào đen lão giả chậm rãi dừng bước lại, đứng tại hư không, quay đầu nhìn về phía đất độ kiếp, lông mày gấp vặn cùng một chỗ. Không hiểu thấu xuất hiện một vị chủ thần, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đến lưu lại nhìn xem, đã không cho tới gần, vậy thì đứng xa nhìn, chờ thần kiếp kết thúc lại đi hỏi một chút. Thần kiếp trung tâm, Tô Phàm cũng đã vượt qua mấy đạo thần kiếp. Nhìn xem phá không mà đến cục gạch, mặt mũi hắn tràn đầy hiếu kỳ, cục gạch ca, là ai vậy? Không biết. Cục gạch lắc đầu. Tô Phàm hồ nghi, vậy hắn đi không có? Cục gạch tiên lặng cảm ứng sẽ, không đi, nhưng tạm thời cũng không dám tới gần, ngươi yên tâm độ kiếp à. Ngươi làm sao làm được? Bởi vì khoảng cách quá xa, lúc trước áo bào đen lão giả cùng cục gạch đối thoại, Tô Phàm không nghe thấy, cho nên hiện tại rất không thể tưởng tượng nổi. Cục gạch thực lực có mạnh như vậy, lại nhường một tôn cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, sợ hãi như thế. Chẳng lẽ lại ra hỏa này, kỳ thật đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ là một mực cất giấu thực lực. Rất đơn giản. Cục gạch cười đắc ý, trực tiếp báo lên bản tổ uy danh, liền dọa đến hắn tại chỗ kẻ ra quần. Thật hay giả? Tô Phàm biểu thị hoài nghi. Ngươi cái này uy danh, có dọa người như vậy? Ngươi cho rằng bản tổ là chỉ là hư danh sao? Nói đùa. Liên bản tổ uy danh, coi như Nhật Nguyệt cùng những lao tổ kia nghe được, đều phải mất hồn mất vía. Cục gạch ngữ khí tràn đầy ngạo nghễ. Tô Phàm trợn trắng mắt, ngươi không phải liền là vừa vỡ cục gạch, có thể có cái gì uy danh? Nói được hiện tại, hắn còn không biết cục gạch danh tự. Muốn chết. Bành một tiếng, Tô Phàm đầu lại bị đánh một chút, đau đến nghe răng niết miệng. Thời gian lặng yên mà qua. 99 đạo thần kiếp đã chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Thu hoạch quả cầu năng lượng tất nhiên là không cần phải nói, so trước kia độ kiếp thời điểm hơn rất nhiều. Một đạo thần kiếp, tối thiểu nhất có thể để luyện ra triệu viên, càn khôn trong nhẫn đã là chồng chất như núi. Bất quá, đừng tưởng rằng chỉ còn một đạo thần kiếp liền có thể phất lở. Hiện tại mới thật sự là thời khắc mấu chốt, bởi vì cuối cùng một đạo thần kiếp lực sát thương là phía trước 98 nói tổng cộng. Tiểu tử, ngươi biết cái này chí tôn tiên thể thần kiếp đến cùng có nhiều đáng sợ sao? Cục gạch ngữ khí ngưng trọng hỏi. Tô Phàm lắc đầu, hắn chỉ biết là rất mạnh, xưa nay chưa từng có mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không có một cái nào rất rõ ràng khái niệm. Biết chủ thần cấp sao? Không biết rõ. Liền đoán được ngươi không biết rõ. Đoán được ngươi còn hỏi. Tô Phàm mặt đen lên. Đầu óc có bệnh a? Chủ thần cấp là mỗi một vị chủ thần đều nhất định muốn kinh nghiệm thần kiếp. Như thần kiếp như thế, thành thần cần độ kiếp, đột phá chủ thần thời điểm cũng tương tự cần độ kiếp, mà đây chính là chủ thần cấp. Ngươi không biết rõ chủ thần cấp là khái niệm gì, cái kia hẳn là biết chủ thần thực lực a. Chủ thần cấp uy lực liền cùng chủ thần không sai biệt lắm. Cục gạch giải thích. Mạnh như vậy? Tô Phàm trợn mắt hốt mồm. Chủ thần thực lực, hắn đương nhiên biết. Dù sao hắn thấy tận mắt Tiêu lão gia tử, Liễu gia lão gia tử, cùng Bạch gia lão thái quân, như thiên thần giống như tồn tại. Thượng vị thần tại trước mặt bọn hắn, đều như sâu kiến. Cục gạch nói, mà bây giờ, ngươi cái này chí tôn tiên thể thần kiếp, cùng chủ thần cấp uy lực, cũng không kém bao nhiêu. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn thương khung kia đang nổi lên cuối cùng một đạo thần kiếp, nhịn không được nuốt nước bọt, khắp khuôn mặt là e ngại. Cục gạch lại nói, về phần cuối cùng này một đạo thần kiếp, ít ra cần hai vị một cảnh chủ thần liên thủ, khả năng ngăn kháng xuống tới. Tô Phàm lập tức không khỏi tê cả da đầu. Hai vị một cảnh chủ thần liên thủ. Ông trời của ta, đây cũng quá đáng sợ a. Nếu như là tại thời kỳ đỉnh phong, bản tổ tùy tiện bung tay lên, liền có thể giúp ngươi thành công độ kiếp. Nhưng bây giờ, ngoại trừ Ma Vương đỉnh, bất luận kẻ nào đều không thể giúp ngươi, mà nếu như ngay cả Ma Vương đỉnh đều gánh không được, vậy ngươi liền chuẩn bị nhận lãnh cái chết a. Nghe nói, Tô Phàm đội vàng nhìn về phía Ma Vương đỉnh, Ma đỉnh lão đại, ngươi có thể tuyệt đối đừng tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a, chỉ cần lần này ngươi giúp ta độ kiếp thành công, về sau mặc kệ để cho ta làm cái gì đều được. Nhưng Ma Vương đỉnh vẫn là giống như trước kia, mắt biết ai ngơ, thờ ơ rất cao lãnh. Giang giác, ầm ầm, sấm sét vang rội ở giữa, cuối cùng một đạo thần kiếp rơi xuống, vậy thì như một đạo thông thiên lôi trụ, hủy diệt thiên địa. Tiểu tử, cố lên. Cục gạch bước xuống một câu, trực tiếp tiến vào Tô Phàm khí hải. Nhìn như không có nghĩa khí, nhưng trên thực tế đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Chương 2272, thành công độ kiếp, thủy biến. Chương 2272, thành công độ kiếp, thủy biến. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là cái gì thần kiếp a? Nơi xa, kia áo bào đen lão giả mặc dù nhìn không thấy Tô Phàm, thấy không rõ Ma Vương đỉnh, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy kia thông thiên lôi trụ, càng có thể cảm ứng được kia thần kiếp tản ra khí tức khủng bố. Đáng sợ như vậy thần kiếp, chỉ có chủ thần cấp mới có thể cùng so sánh. Nhưng cái này cũng không phải chủ thần cấp, bởi vì đã từng hắn tận mắt nhìn thấy qua chủ thần cấp, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà lúc đầu những cái kia yêu thú, càng là đã chạy trốn tới ngoài và dặm. Có thể cho dù chạy trốn xa như vậy, ở đằng kia cô đáng sợ thiên uy hạ, cũng là nhịn không được run lẩy bẩy. Trung tâm, tại Tô Phàm kia khẩn trương nhìn soi mói, thông thiên lôi trụ đột nhiên đánh vào Ma Vương đỉnh, một cỗ diệt thế khí thế, nhất thời như thủy triều lấy Ma Vương đỉnh làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ngàn trượng Ma Vương đỉnh cũng đột nhiên trầm xuống, như một tòa núi lớn giống như hướng phía dưới Tô Phàm ép đi. Ma đỉnh lão đại, Tô Phàm kinh hoàng lui lại. Theo Ma Vương đỉnh đánh vào đại địa, kia khí thế kinh khủng, cũng tại chỗ đem hắn tung bay ra ngoài. Miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Kia Ma Vương đỉnh cùng thần kiếp va chạm khí lãng, càng là trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Thời gian trong nháy mắt không đến, thân thể liền máu me đầm địa. Mắt thấy nhục thân liền bị kia kinh khủng khí lãng xé nát, một mảnh huyết quang từ Ma Vương đỉnh tuôn ra, đem hắn bao phủ. Tiếp lấy, hắn giống như một trái bóng ra, theo kia khí lãng xung kích, liên tục thét lên hướng nơi xa lan đi. Mà đồng thời, Ma Vương đỉnh rơi xuống một cái mắt, đương theo lấy ầm ầm tiếng vang, đại địa cấp tốc nứt ra, từng đầu vực sâu khe hở, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Cái loại này lực tàn phá kinh khủng, quả thực nghe rợn cả người. Khói bụi cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Một bên khác, Tô Phàm đâm vào một tòa đỉnh băng bên trên, vừa rồi dừng lại. Mặc dù có Ma Vương đỉnh lực lượng bảo hộ, không có gì vết thương chí mạng, nhưng giờ phút này cũng là đau lưng, váng đầu huyễn, toàn thân liền cùng tan thành từng mảnh như thế. Hắn lắc đầu, xua tan choáng váng cảm giác, mới từ trên mặt đất đứng lên, sau lưng tòa kia bị hắn đụng qua đỉnh băng, liền ầm vang sụp đổ. Tô Phàm dọa đến một cái giật mình, vội vàng lùi lại, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Lực va đập đáng sợ như vậy. Vậy nếu là không có Ma Vương đỉnh lực lượng bảo hộ, coi như không chết ở kia cố khí sóng phía dưới, cũng khẳng định sẽ tươi sống đâm chết ta. Tiếp lấy, hắn liền một bên quạt trước mắt bụi bặm, một bên hướng Ma Vương đỉnh chạy tới. Ma đỉnh lão đại, ngươi có thể nhất định phải chống đỡ a. Một lát sau, hắn đỉnh lấy phong bạo, trở lại độ kiếp trung tâm. Nếu là không có huyết quang hộ thể, những này phong bạo đều đủ để đem hắn xé thành nát bấy. Rốt cục, hắn thấy được Ma Vương đỉnh. Giờ phút này Ma Vương đỉnh đã hãm sâu đại địa, lấy Ma Vương đỉnh làm trung tâm mặt đất, hiện đầy vực sâu khe hở. Nếu như từ trên cao quan sát, giờ phút này phạm vi ngàn dặm đại địa, tựa như bị kín một tầng mạng nhện, phá thành mảnh nhỏ, nhìn thấy mà giật mình. Tô Phàm thận trọng thăm dò, nhìn về phía trong đỉnh. Một bên là kinh khủng màu đen lôi đỉnh, một bên là đáng sợ con sóng lớn màu đỏ ngòm, cả hai không ai nhường ai, điên cuồng nuốt hết lấy đối phương. Trải qua dài đến mấy trăm hơi thở dây dưa, cuối cùng là con sóng lớn màu đỏ ngòm chiếm thượng phong, đem màu đen lôi đỉnh dần dần nuốt hết. Từng mảnh quả cầu năng lượng cũng theo đó phun ra ngoài. Không sai, không phải từng mai, là từng mảnh, quá nhiều, căn bản vô số. Tô Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hư nhược ngồi dưới đất. Cái này đáng sợ thần kiếp, đánh chết cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, vẻ mặt sững sờ. Kiếp vân cũng không rút đi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại thần kiếp còn không có kết thúc? Không thể nào. 99 lượt thiên kiếp đã là cực hạn. Huống hồ, trước đó cục gạch ca cũng đã nói, cái này thần kiếp chỉ có 99 nói. Đương nhiên, một mảnh kim quang ở đằng kia trong mây đen hiện lên, dần dần xé mở bầu trời đen kịt, dường như một vòng kim sắc mặt trời, sáng chói chói mắt. Thứ gì? Tô Phàm hồ nghi. Ở đằng kia kim quang bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ to lớn, tinh thuần kim nguyên tố khí tức. Còn không có kết thúc, lại một ánh lửa hiện lên, xé mở mây đen, như một vòng liệt nhật, lơ lửng tại thương không chi đỉnh. Trong ngọn lửa, cũng có một cỗ khổng lồ tinh thuần hỏa nguyên làm khí tức. Bọn chúng đại biểu hẳn là nguyên tố chi lực. Tô Phàm lẩm bẩm. Quả nhiên, một nguyên tố, thủy nguyên làm, thổ nguyên tố, quang nguyên tố, ám nguyên làm, lôi nguyên tố, kim nguyên tố, băng nguyên tố, cũng lần lượt hành không xuất thế. Thập đại nguyên tố, như 10 vòng liệt dương, lơ lửng tại trên trời cao. Thần quang vạn trượng, chiếu rọi thiên địa. Cái này tựa như là nguyên tố bản nguyên. Làm sao có thể? Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện nguyên tố bản nguyên? Chẳng lẽ là xa xa áo bào đen lão giả, ngắm nhìn tương cung, chí tôn tiên thể bốn chữ, không tự chủ được hiện ra náo hải, lúc này không khỏi trong lòng hoảng hốt. Cho nên, có chí tôn tiên thể xuất thế, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Chí tôn tiên thể, sớm đã tuyệt thế. Soạn. Cũng liền vào lúc này, thương khung tập đại nguyên tố bản nguyên, như là thác nước chút xuống, mục tiêu chính là phía dưới Tô Phàm. Mà không rõ ràng cho lắm Tô Phàm, còn có chút hoảng hốt. Cục gạch thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, chỉ có dung hợp những nguyên tố này bản nguyên, ngươi khả năng thức tỉnh chân chính vô thượng tiên thể. Tô Phàm sững sờ, lập tức không khỏi nhe răng niết miệng. Hóa ra là chuyện tốt. Sau đó liền đứng dậy, mở rộng vòng tay, nên đón nguyên tố bản nguyên giáng lâm. Vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, thập đại nguyên tố bản nguyên liền mãnh liệt mà đến, đem Tô Phàm bao phủ. Theo sát, Tô Phàm cũng cảm giác được, nguyên tố bản nguyên giống như thủy triều, hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Kinh mạch, khí hải, thần đài, hư thần ô, thậm chí bao gồm thức hải, linh hồn, cùng toàn thân trên dưới mỗi một hạt tế bào, giờ phút này đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất thủy biến. Lúc này Tô Phàm giống như tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp hạ, nằm tại mẫu thân ôm ấp, toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái. Nhất là trực quan chính là đối nguyên tố cảm giác. Hắn liếc nhìn bốn phía hư không, nguyên bản cần cảm ứng nguyên tố linh khí, giờ phút này dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy. Thậm chí, phản phất tại giờ phút này, hắn có thể cảm giác được nguyên tố linh khí cảm xúc. Loại cảm giác này, thật giống như cùng nguyên tố dung hợp một thể. Nguyên tố chính là hắn, hắn chính là nguyên tố. Thời gian cực nhanh, trăm hơi thở sau, thương khung nguyên tố bản nguyên biến mất, toàn bộ dung nhập Tô Phàm thể nội. Đầy trời kiếp vân cũng rốt cục dần dần thối lui. Liên cái này ngắn ngủi trăm hơi thở, bất luận là thân thể, vẫn là tâm linh, lại hoặc là linh hồn, đều chiếm được cực hạn thăng hoa. Người kia đến đây, tranh thủ thời gian thu hồi mà vương đỉnh. Về phần chí tôn tiên thể, về sau ngươi sẽ chậm chậm đi cảm thụ. Cục gạch nhắc nhở. Tô Phàm một cái giật mình, đội vàng nhìn về phía Ma Vương đỉnh. Ma Vương đỉnh bốn phía quả cầu năng lượng đã xếp thành núi nhỏ, năng lượng khổng lồ tại hư không cuộn cuộn. Mà Ma Vương trong đỉnh lôi đỉnh chi lực cũng đã toàn bộ luyện hóa, huyết quang cũng đã tiêu tán. Nhìn qua lại là như vậy cổ phát vô hoa. Tô Phàm vung tay lên, Ma Vương đỉnh chớp mắt liền biến thành lớn cỡ bàn tay, biến mất tại khí hải bên trong. Theo sát, lại đem tất cả quả cầu năng lượng thu sạch nhập càn khôn giới. Làm xong đây hết thảy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước hư không, ánh mắt lấp lóe không yên. Người này đợi chút nữa khẳng định sẽ đến hỏi lung tung này kia, đến lúc đó làm như thế nào ứng đối. Chương 2273, chí tôn chi lực, trọng yếu thuế biến. Chương 2273, chí tôn chi lực, trọng yếu thuế biến. Hơn nữa, biết được hắn thức tỉnh vô thượng tiên thể, nói không chừng người này sẽ còn đối với hắn hạ sát thủ. Dù sao vô thượng tiên thể giá trị quá lớn, đối với bất kỳ người nào đều có thể cấu thành uy hiếp. Chờ một chút, tiểu gia không phải có tinh huy thần ngọc, mở ra ẩn thân thuật, lại khôi phục tinh huy thần ngọc, cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần thì thế nào? Trừ phi chủ thần giáng lâm, nếu không ai có thể bắt được hắn. Thế là, Tô Phàm lập tức lấy ra tinh huy thần ngọc, chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Cũng liền tại hắn chân trước biến mất, áo bào đen lão giả chân sau liền xuất hiện ở trên không, nhưng không có nửa điểm bình báo hung hăng. Tương phản, một bộ sợ đầu sợ đuôi, thận trọng bộ dáng. Thật sự cho rằng nơi này cất giấu một vị chủ thần. Bất quá, khi hắn nhìn về phía dưới thời điểm, vẻ mặt lúc này không khỏi sững sờ. Tại sao không ai? Chỉ có một cái túc đạt hơn nghìn trượng hồ sâu. Đây là Ma Vương đỉnh trước đó đánh vào đại địa lưu lại hồ sâu. Áo bào đen lão giả nhíu mày, quay đầu nhìn một phía, linh thức giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhưng linh thức chỗ đến, cũng liền bị ảnh tử cũng không thấy. Đi nhanh như vậy, áo bào đen lão giả nghĩ nghĩ, đột nhiên lắc đầu thoải mái cười một tiếng, đối phương là một vị chủ thần, tốc độ có thể không vui sao? Có thể vị chủ thần này khí tức, thật rất lạ lẫm. Khẳng định không phải Nhật Nguyệt cung các đại lão tổ. Chẳng lẽ là phía ngoài? Có thể toàn bộ Đông Lăng, ngoại trừ bọn hắn Nhật Nguyệt cung, cũng chỉ có tứ đại cổ lão thế gia đều có một vị chủ thần. Tứ đại cổ lão thế gia chủ thần hắn cũng đã gặp. Không phải Đông Lăng chủ thần, kia luôn không khả năng là Tây Lăng, Nam Cương, Bắc Hoang chủ thần a. Liên chủ thần cái này cấp bậc tồn tại, căn bản không có khả năng buông xuống dáng vẻ, cùng làm tặc như thế, ẩn nút tới một phương nào thế lực đi. Một câu, muốn tới, những chủ thần này cũng là quang minh chính đại đến, tuyệt sẽ không lén lút. Áo bào đen lão giả nhịn không được lau chán. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tính toán. Về trước đi xác nhận hạ, đến cùng phải hay không chí tôn tiên thể thần kiếp. Về phần kia Mộ Dung Vân Đoan, tìm khắp lịch luyện chi địa, cũng không nhìn thấy tung ảnh của hắn, hẳn không phải là giả chết. Áo bào đen lão giả thì thào một câu, quay người rời đi. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Tô Phàm một mực tại cách đó không xa nhìn xem, nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì lão đầu kia sẽ nâng lên cái gì chủ thần? Đương nhiên, Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, lập tức lấy ra cục gạch, "Cục gạch à, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích?" "Giải thích cái gì?" Cục gạch giả vờ ngây ngốc. Tô Phàm mặt đen lên, ngươi chạy tới hù dọa hắn dừng lại, sau đó hắn liền cho rằng nơi này có một vị chủ thần, ngươi dám nói vị này cái gọi là chủ thần, không có quan hệ gì với ngươi. Kia là hắn ngốc. Lúc ấy ta đã nói câu, bản tổ là chủ thần, đừng đến trêu chọc bản tổ, không nghĩ tới hắn thật đúng là tin. Cục gạch vui tươi hớn hở cười một tiếng. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, một phát bắt được cục gạch, vành một tiếng ném xuống đất, dùng sức dùng chân giẫm, cậu vận, ta nhìn ngươi là đem tiểu gia làm đồ đần lừa gạt mới đúng. Nói một câu chính mình là chủ thần, người khác liền tin. Ngươi làm cái kia cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tu vi là bài trí. Cho nên, chỉ có một lời giải thích. Lúc ấy cục gạch, sát thực từng thể hiện ra chủ thần chi uy, cho nên lão nhân này mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Nói cách khác, cục gạch tên chó chết này đã khôi phục lại chủ thần tu vi. Chờ một chút, cục gạch là chủ thần. Hoa giống giống. Hôn đàn này, mạnh như vậy sao? Tô Phàm đội vàng bông ra chân, vẻ mặt kích động nhìn ham sâu bùn đất cục gạch, chất lên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Cục gạch ca, giẫm đau không có, ai nha, đều ô uế, đến, ta lau cho ngươi xoa. Ngươi phải tin tưởng ta, ta không phải cố ý. Kia ân cần kình, liền cùng nhìn thấy lao tổ tông như thế. Lao tử giết chết ngươi. Cục gạch gầm thét, đuổi theo Tô Phàm chính là dừng lại nện. Tô Phàm thì chạy chối chết, rú thảm không thôi. Một lát sau, Tô Phàm thở hồng hộc nằm rạp trên mặt đất, toàn thân trên dưới tất cả đều là máu ứ động, đầu càng đáng thương, không chỉ có đầu đầy bao lớn, còn tại máu chảy. Hắn vẻ mặt bất tức phàn nàn, cứng nhắc gạch, đều là hảo huynh đệ, có cần phải ác như vậy sao? Cục gạch hừ lạnh, vậy ngươi nằm rạp trên mặt đất, nhường bản tổ dẫm mấy cước thử một chút. Tô Phàm gật đầu, khắp khuôn mặt là lấy lòng. Có thể à, tùy tiện dẫm, ta không chỉ có sẽ không nói ngươi cái gì, ngược lại cho ngươi cố lên lớn tiếng khen hay. Cục gạch nhất thời lâm vào im lặng. Tiểu tử này đang lấy lòng người khác thời điểm, thực sự thật không có danh giới cuối cùng. Tô Phàm cười lấy lòng, cục gạch ca, tiểu gia là thật không nghĩ tới, ngươi lại là chủ thần, về sau nhưng phải bảo bọc ta à? Chủ thần rất đáng gờm sao? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, chủ thần chính là thế gian tồn tại cường đại nhất? Nhìn ngươi kia không có tiền đồ, không có chí khí, không kiến thức dáng vẻ, bản tổ thật muốn một bàn tay hô chết ngươi. Cục gạch mắng to, chủ thần vốn là không tầm thường. Tô Phàm vẻ mặt hướng tới. Chủ thần, hiện tại chính là hắn phân đấu mục tiêu. Cục gạch xem thường mắng to, chỉ là chủ thần liền hài lòng. Về sau đừng nói nhận biết bản tổ gánh không nổi người này. Tô Phàm kinh bỉ nhìn cục gạch, đừng nói những này nói nhảm, ngược lại tại tiểu gia đột phá tới chủ thần trước đó, ngươi nhất định phải bảo bọc tiểu gia. Không che được. Cục gạch không mặn không nhạt trở về câu. Tô Phàm hơi sững sờ, vội vàng xoay người bỏ lên, ngươi mạnh như vậy, làm sao có thể không che được. Cục gạch vô lực giải thích một câu, bản tổ chỉ là khôi phục một bộ phận chủ thần ý chí, lúc ấy chính là dựa vào người chủ thần này ý chí dọa đi lao đầu kia. Cái gì là chủ thần ý chí? Tô Phàm không hiểu. Người mới tu vi gì? Liên hạ vị thần đều không đến, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Cục gạch dứt lời, liền biến mất ở Tô Phàm khí hải bên trong. Hư thần cảnh thì thế nào, hư thần cảnh chẳng lẽ cũng không phải là người? Tô Phàm bất mãn lẩm bẩm lấy. Ai còn không phải từng bước một tu luyện? Dựa vào cái gì xem thường hư thần cảnh? Chờ lấy. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Sớm tối tiểu ra để ngươi không với cao nổi. Tiếp lấy, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận xem xét biến hóa trong cơ thể. Mỗi một tấc máu thịt đều đang tỏa ra thần quang, nhìn qua không giống huyết nục, càng giống là từ nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành. Thần cách, thần đài, linh đài chờ một chút, cũng toàn bộ bị tín một tầng bảo quang. Toàn thân sạch không tì vết, không cảm giác được nửa điểm tạp chất. Đợi chút nữa. Đồng nhiên, Tô Phàm nội thị khí hải hư thần chi lực, giống như so trước kia càng tinh thuần, càng cương đại. Đột phá tới thần cảnh sau, đơn nhất linh thể, gọi nguyên tố thần lực. Ngũ hành linh thể gọi ngũ hành thần lực, chí tôn tiên thể lại xưng chi là chí tôn thần lực, chí tôn thần lực lực sát thương so ngũ hành thần lực càng mạnh. Cục gạch hảo tâm giải thích hạ. Tô Phàm nghĩ nghĩ, ý tứ nói đúng là về sau thập đại nguyên tố thần lực tế xuất dung hội một thể, liền sẽ đản sinh ra chí tôn thần lực. Đúng vậy, trước kia ngươi mượn nhờ nguyên tố chi lực cùng ngũ hành chi lực có thể tăng phúc hai cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu, mà bây giờ chí tôn chi lực đủ để cho ngươi tăng phúc ba cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu. Nghe nói, Tô Phàm kích động và phấn, không nghĩ tới thức tỉnh chí tôn tiên thể còn có chỗ tốt như vậy. Thì như, chờ hắn về sau đột phá tới một cảnh hạ vị thần, dựa vào chí tôn chi lực, không cần khác thủ đoạn, đều đủ để cùng bốn cảnh hạ vị thần một trận chiến. Mạnh a. Đương nhiên, bản tổ đề nghị là, không đến thời khắc mấu chốt, mở ra cái khắc khải chí tôn chi lực. Dù sao chí tôn tiên thể hiện thế, không phải việc nhỏ, cực lớn có thể sẽ vì ngươi đưa tới hỏa sát thân. Cục gạch căn dặn. Minh bạch minh bạch. Tô Phàm liên tục gật đầu. Chí tôn chi lực, vậy khẳng định là dùng để làm đòn sát thủ. Cục gạch lại trêu tức cười một tiếng, còn có một cái trọng yếu nhất thủy biến, ngươi không có phát hiện.
Cái gì?
Tô Phàm hồ nghi. Chính mình chậm rãi phát hiện.
Không phát hiện được, vậy thì chứng minh ngươi so bản tổ tưởng tượng còn muốn xuẩn.
Cục gạch nói xong, liền trầm mặc xuống dưới. Tô Phàm nhắm mắt lại, tính hạ tâm, từ trong tới ngoài, từ trên xuống dưới, từng cái cẩn thận xem xét, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Trên cơ bản, hắn hiện tại chính là thay ra đổi thịt. Nội tính, tiềm lực, thiên phú, toàn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể những này, giống như đều không phải là cục gạch nói cái kia trọng yếu thủy biến. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Đồng nhiên, Tô Phàm giống như là phát hiện gì rồi, trên mặt bò lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Chương 2274, thời gian quý giá, xin đừng lãng phí. Chương 2274, thời gian quý giá, xin đừng lãng phí. Độ kiếp trước đó, hắn mới dung hợp thổ nguyên tố chi tâm, đột phá tới hư thần viên mãn. Lẽ ra, hắn tu vi cảnh giới hiện tại hẳn là ở vào cực kỳ trạng thái không ổn định mới đúng. Có thể giờ phút này Tô Phàm lại phát hiện, tu vi cảnh giới vô cùng kiên cố, giống như bị thiên truy bách luyện qua như thế. Chẳng lẽ, Tô Phàm một cái giật mình, lập tức nhịn không được mừng như điên hỏi thăm, "Cục Bạch ca, ngươi nói kia trọng yếu nhất thủy biến, chẳng lẽ chính là vững chắc cảnh giới? Xem ra ngươi còn không tính quá ngu." Cục Bạch tiếng cười vang lên, "Không sai, đây chính là cảnh giới tự nhiên." Tô Phàm gãi cái óc, "Hồ nghi, ý tứ chính là về sau không cần lại vững chắc cảnh giới." "Đối." Đơn giản tới nói, thức tỉnh trí tôn tiên thể sau, mặc kệ là đột phá tiểu cảnh giới, vẫn là đột phá đại cảnh giới, đều không cần lại đi vững chắc. Bởi vì sau khi đột phá trước tiên, cảnh giới liền đã tự chủ vững chắc. Cục Gạch giải thích. Tô Phàm nghe nói lập tức không khỏi mừng rỡ như điên. Năng lực này, thật là tương đối nghịch thiên. Tỷ như hiện tại, hắn liền có thể lập tức phục dụng hư thần đan, đột phá hư thần đại viên mãn. Chờ sau này, đột phá tới hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thậm chí chủ thần, cũng giống nhau không cần lại đi củng cố tu vi. Sau khi đột phá, liền có thể lập tức trùng kích vào một cảnh giới. Lại thêm mở ra tiềm lực chi môn, cũng không tồn tại cảnh giới gì bích chướng cùng gông cùng xiển xích lời giải thích, cho nên sau này tu luyện, kia là xuôi gió xuôi nước, làm ít công to. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm lập tức lấy ra một cái hư thần đan, dàn xuống kích động trong lòng, bỏ vào trong miệng. Bất quá trong khoảnh khắc, bèn, một cỗ cường đại tu vi khí tức theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Tu vi thuận lợi bước vào hư thần đại viên mãn, lại cảm ứng tu vi cảnh giới, không chỉ có không có nửa điểm dấu hiệu hỏng mất, sau khi đột phá cảnh giới, lại là tự nhiên mà thành. Tương đương nói đúng là, hiện tại hắn đều có thể trực tiếp bắt đầu trùng kích vào vị thần. Thoải mái a? Cục Gạch hỏi. Quả thực không nên quá thoải mái. Tô Phàm cười ha ha, bất quá tiếc nuối duy nhất là không có sớm một chút thức tỉnh trí tôn tiên thể, bằng không thì cũng không cần lãng phí cái này thời gian 2-3 tháng chuyên môn chạy tới lịch luyện chi địa vững chắc cảnh giới. Cục Gạch tím lặng, thật sự là một cái không biết đủ hôn tiểu tử. Chỉ cần là tại thần cảnh trước đó thức tỉnh trí tôn tiên thể cũng không tính là quá muộn, bởi vì một khi bước vào thần cảnh, cho dù tìm tới nguyên tố chi tâm cũng không cách nào lại dung hợp. Hơn nữa, thức tỉnh trí tôn tiên thể cũng không phải chuyện dễ dàng, cần thiên thời địa lợi nhân hòa chờ nhân tố. Đầu tiên là nguyên tố chi tâm. Mỗi một mai nguyên tố chi tâm đều cần đại cơ duyên, đại khí vận mới có thể tìm được. Tiếp theo là tu vi, nhất định phải thần cảnh phía dưới. Cuối cùng chính là độ kiếp. Dù cho tìm tới tất cả nguyên tố chi tâm, nếu là không ai hỗ trợ độ kiếp cũng không tốt. Dù sao cái này có thể so với chủ thần cấp thiên kiếp, liền thượng vị thần đều chỉ là chịu chết phần, chớ nói chi là thần cảnh phía dưới. Như kia cựu cảnh định phong thượng vị thần áo bào đen láo giả, mặc dù hắn dám vào nhập đất độ kiếp, nhưng tuyệt đối không dám chính diện đi đối mặt thần kiếp. Cho nên chỉ có thể nói Tô Phàm tiểu tử này tốt số, không chỉ có gặp phải Đông Hải cho giữ, còn có Tô Thanh Sơn vị này tốt phụ thân, cái gì đều đã chuẩn bị cho hắn tốt, mà hắn chỉ cần từng bước một dũng cảm đi lên phía trước là được. Cục Gạch ca, ngươi nói xem, liền tiểu gia hiện tại thiên phú tu luyện, lại thêm thời gian phát triển, một tháng có thể hay không đột phá tới hạ vị thần? Cục Gạch nhất thời lâm vào trầm mặc. Thế nào không nói lời nào? Tô Phàm hồng nghi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không được? Thức tỉnh trí tôn tiên thể, còn mở ra tất cả cảnh giới tiềm lực chi môn, lại thêm thiên mạch cùng thời gian pháp trận những thủ đoạn này, nếu như một tháng còn không cách nào đột phá tới hạ vị thần, vậy ngươi có thể đi chết. Cục Gạch chửi ầm lên. Tô Phàm cười ngượng ngùng. Xem ra nhất định phải trong vòng một tháng đột phá tới hạ vị thần, không phải khẳng định bị Cục Gạch khinh bị cả một đời. Bá. Hắn vươn người đứng dậy, nát bấy cánh tay, tại thần cấp tái sinh đan trợ giúp hạ, cũng đã tái tạo mà ra. Thầm như gió trong khoảng thời gian này đã thật cao hơn à, hiện tại cũng nên là nhường hắn khóc thời điểm. Tô Phàm khặc khặc cười một tiếng. Tiểu gia đã chuẩn bị kỹ càng, Thẩm sư minh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Kế tiếp, hắn không có lại che giấu hành tung, một bên săn giết yêu thú, một bên hướng xuất khẩu phương hướng lao đi. Nửa ngày sau, Tiểu thiếu gia, một cô gái xa lạ đột nhiên phá không mà đến, thở hồng hộc ngăn ở Tô Phàm trước người. Ngươi là? Tô Phàm hồ nghi. Dáng dấp đồng dạng, dáng người bình thường, khí chất đồng dạng, liền không ai có thể để cho người ta hai mắt tỏa sáng địa phương. Là ta. Nữ tử mở miệng. Ta nói cô nương, chúng ta nhận biết. Còn có, tiểu gia thật là một cái đứng đắn nam nhân, đừng nghĩ dụ ta phạm tội. Tô Phàm hai tay che ở trước người, một bộ cô nương xin tự trọng biểu lộ. Nữ tử sửng sốt một chút, đột nhiên vỗ đầu một cái, theo trong túi trữ vật lấy ra một cái phục cho đan, bỏ vào trong miệng. Rất nhanh, một khuôn mặt quen thuộc liền xuất hiện tại Tô Phàm dưới tầm mắt. Hóa ra là Hoắc Ngưng Sương.
Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, một chút liền bổ nhào vào Hoắc Ngưng Sương trong ngực, khuôn mặt nhỏ dùng sức cọ, "Hoắc tỷ tỷ, một ngày không gặp như là 3 năm, thật sự là nhanh ta nhớ đến chết rồi nha." Chậc chậc chậc. Vừa mềm, lại hương, sảng khoái nha. Hoắc Ngưng Sương sững sờ, "Xin hỏi, chúng ta có quen như vậy? Còn một ngày không gặp như là 3 năm, ngươi lừa gạt quỷ a?" "Không đúng, tiểu tử này mục đích không có đơn thuần như vậy." Nàng cúi đầu nhìn xem ghé vào trong ngực, vẻ mặt hưởng thụ Tô Phàm, lập tức không khỏi gân xanh nổi lên. Thì ra hôn đàn này là tại Quang Minh chính đại chiếm nàng tiện nghi. "Tiêu thiếu gia, ngươi quá mức." Hoắc Ngưng Sương đẩy ra Tô Phàm. "Cái gì quá mức?" Tô Phàm hồ nghi. Hoắc Ngưng Sương nổi giận nói, "Ngươi cứ nói đi, không biết rõ a?" Tô Phàm lắc đầu, vẻ mặt mê mang. "Ngươi?" Hoắc Ngưng Sương tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. "Dám làm không dám chịu đúng không?" Tô Phàm quan sát Hoắc Ngưng Sương một lát, lập tức không khỏi hoàn toàn tỉnh ngộ. "Hoắc tỷ tỷ, ngươi sẽ không coi là ta là tại chiếm tiện nghi của ngươi a?" "Chẳng lẽ không phải?" Hoắc Ngưng Sương hừ lạnh. "Dĩ nhiên không phải. Ta một đứa bé, làm sao có thể làm loại sự tình này? Ta là thật nghĩ ngươi a, đơn thuần chính là muốn ôm lấy." Tô Phàm vẻ mặt thành thật. Hoắc Ngưng Sương ngẩn người. "Hình như cũng đúng. Một đứa bé, có thể có cái gì ý đồ xấu?" Tô Phàm lắc đầu, thở dài, "Các ngươi những người trưởng thành này tư tưởng quá phức tạp đi, chuyện gì đều có thể nghĩ tới phương diện này, không giống ta, đơn thuần đến giống như một trương giấy trắng." Hoắc Ngưng Sương khẽ miệng co giật. Rõ ràng là nàng ăn thiệt thòi, kết quả ngược lại là nàng bị tiểu lưu manh này xem thường dừng lại. Tô Phàm hồ nghi, "Hoắc tỷ tỷ, ngươi tìm đến ta làm gì?" "Đương nhiên là tìm ngươi trở về đối phó Thẩm Như Gió. Thẩm Như Gió theo Liễu gia sau khi trở về, lại để cho ta cùng Vân Thiếu Dương đi ám sát Kiếm Vô Tình bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta một mực tại tìm các loại lý do kéo dài thời gian, nhưng lại tại 3 ngày trước, Thẩm Như Gió lần nữa tìm tới chúng ta, cho chúng ta hạ đạt tử mệnh lệnh. Cho nên không có cách nào, ta chỉ có thể tới tìm ngươi, nhanh đi giải quyết hết Thẩm Như Gió cái này phiền phải lớn." Hoắc Ngưng Sương vẻ mặt buồn thiu nói rằng. "Đúng vậy, tiểu gia đang muốn trở về chiếu cố hắn." Tô Phàm nhếch răng cười một tiếng, sau đó hỏi, "Vậy hắn hứa hẹn cho các ngươi trung bị thần khí cùng trung bị phá thần đan đâu?" "Đã cho." Hoắc Ngưng Sương gật đầu. "Vậy là được." Tô Phàm giang hai tay, "Hoắc tỷ tỷ, ta muốn ôm một cái." Hoắc Ngưng Sương vẻ mặt cứng đờ, "Ngươi thật đúng là đem mình làm đứa nhỏ." "Ta vốn chính là đứa nhỏ nha. Ngươi có muốn hay không ôm đi?" "Không ôm, ta tức giận." Tô Phàm quyệt mồm, vẻ mặt không vui. Hoắc Ngưng Sương bất lực nhìn lên bầu trời. "Lão thiên gia, mau tới mau cứu ta đi." Tô Phàm thúc giục, "Hoắc tỷ tỷ, thời gian quý giá, xin đừng lãng phí. Ta thật sự là phụ ngươi." Bất đắc dĩ Hoắc Ngưng Sương chỉ có thể xoay người ôm lấy Tô Phàm. "Đừng nói, thật là có một loại ôm nhi tử cảm giác. Bất quá tiểu tử này, làm sao lại chưa trưởng thành đâu." Chương 2275, không gặp quỷ a. Chương 2275, không gặp quỷ a. Sông băng trên không. Tô Phàm một bên hưởng thụ lấy ôn nhu hương, một bên hỏi, "Hoắc tỷ tỷ, hỏi ngươi cái vấn đề, nô dịch tấn là thứ lộ gì? Thế mà không có chảy máu mũi. Cái này đủ để chứng minh, hắn hiện tại trong đầu cũng vô tạp niệm, cũng chưa động thủ động ước. Nô dịch tấn là một loại cường đại khống chế loại bí thuật, chỉ cần bị khống chế, cơ bản có giải. Giống như ta cùng Vân Thiếu Dương, bây giờ bị thần nữ Sở Vân giao khống chế, trừ phi thần nữ chủ động giải trừ nô dịch ấn, nếu không không còn cách nào." "Không hổ là cựu cảnh hạ vị thần hoạch tâm đệ tử, kiến thức chính là so mặt xẻo đại hán mấy cái nội môn đệ tử nhiều." Tô Phàm hiếu kỳ, "Kia Sở Vân giao cái này nô dịch ấn là từ đâu tới?" "Hẳn là nàng sư tôn truyền thụ cho nàng. Chúng ta Nhật Nguyệt cung những đại nhân vật kia, cơ bản đều sẽ nô dịch ấn, đồng thời nô dịch ấn cũng là chúng ta Nhật Nguyệt cung tuyệt không truyền cho người ngoài bí thuật. Giống chúng ta dạng này phổ thông đệ tử, căn bản không có cơ hội đạt được." Hoắc Ngưng Sương giải thích. Tô Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Nguyên bản hắn coi là nô dịch ấn là Sở Vân giao người bí thuật, thật không nghĩ đến lại là Nhật Nguyệt cung bất truyền bí thuật. Nói như vậy đến, Tư Đồ Nguyệt cùng Sở Vân giao quan hệ cũng không lớn. Dù sao nàng chỉ là một cái đệ tử, nhưng có thể xác định là Tư Đồ Nguyệt khẳng định cùng Nhật Nguyệt cung có quan hệ. Đương nhiên, Tô Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Chẳng lẽ đây mới là đại hắc cẩu để cho bọn họ tới Nhật Nguyệt cung mục đích chủ yếu? Thổ nguyên tố chi tâm chỉ là tiện thể. Bởi vì nếu như Tư Đồ Nguyệt thật sự là Nhật Nguyệt cung người, kia năm đó nàng tiến về tứ tự giới, khẳng định là dâng Nhật Nguyệt cung người nào đó mệnh lệnh. Nếu nói như vậy, Nhật Nguyệt cung chẳng phải là cùng hắn có diệt tộc mối thù? Bởi vì tứ tượng giới Tô gia chính là bị Tư Đồ Nguyệt cùng huyết long những này ma thần cho diệt đi. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm không còn dám tiếp tục suy nghĩ. "Ngươi thế nào?" Hoắc Ngưng Sương hổ nghi nhìn xem Tô Phàm. "Không có gì." Tô Phàm quát tay. Kỳ thực hiện tại, trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như Nhật Nguyệt cung nhiều cường giả như vậy, vì sao lại nhường Tư Đồ Nguyệt đi? Giống nhau, ma tộc, huyết tộc, thiên thần tộc, yêu tộc, tại thượng cổ đại lục cũng là xương bá một mảnh đại lục chủng tộc, vì cái gì phải đi tứ tượng giới người cũng tất cả đều là một cảnh hạ vị thần. Theo lý thuyết, liền mấy đại chủng tộc cương đại, tuy tiện phái một cái thượng vị thần. Không, nhường một cái trung vị thần tiến đến, đều đủ để dẹp điên toàn bộ tứ tượng giới. Cái gì Tô gia, cái gì Lý gia, cái gì tứ đại thần điện, đều khó có khả năng có sức hoàn thủ, khoảnh khắc hủy diệt. Hơn nữa, liền Hoắc Ngưng Sương dạng này cựu cảnh hạ vị thần đệ tử, đều không có cơ hội đạt được nô dịch ấn, nhưng vì cái gì Tư Đồ Nguyệt cái này một cảnh hạ vị thần có thể được tới? Cho nên cái này lộ ra rất không hợp lý. Bất quá Tô Phàm cũng biết những nghi vấn này Hoắc Ngưng Sương khẳng định không cho được hắn đáp án, thế là trước hết nén ở trong lòng, mà thăm dò được điểm này, kế hoạch cũng không cần biến, trực tiếp cầm Thẩm Như Gió khai đao. Sau đó Tô Phàm liền hỏi thăm áo bào đen lão giả thân phận. Theo vung tay lên, áo bào đen lão giả hư ảnh ngưng tụ mà ra, "Hoắc tỷ tỷ, ngươi biết người này?" Hoắc Ngưng Xương trong nháy mắt liền cứng tại hư không, đánh giá áo bào đen lão giả, khắp khuôn mặt là e ngại. "Ngươi biết?" Tô Phàm khắp khuôn mặt là chờ mong. "Ta biết hắn, nhưng hắn không biết ta. Hắn tên đầy đủ ta không biết rõ, chỉ biết là gọi Ngô lão, là cùng chủ người bên cạnh, bình thường phụ trách bảo hộ phòng Cửu Thiên Chu Toàn. Tỷ như phong Cửu Thiên đi ra ngoài lịch luyện, hắn bình thường đều sẽ nương theo Tả Hữu." Hoắc Ngưng Xương nói rằng. Tô Phàm hai mắt nhắm lại. "Hóa ra là cung chủ người." Như thế nói đến, lão nhân này lần này đến đây lịch luyện chi địa, hẳn là dâng cung chủ hoặc phong Cửu Thiên mệnh lệnh, đến đây nghiệm chứng hắn tin chết. "Ngươi gặp qua hắn?" Hoắc Ngưng Xương hỏi. "Lẽ ra, vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia mới đến Nhật Nguyệt cung không bao lâu, không nên biết Ngô lão mới đúng." Tô Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu. Hoắc Ngưng Xương cũng rất hiểu chuyện, không có hỏi tới. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra một cái huyền hình đan ăn vào, hơi thay hình đổi dạng sau, liền tiếp theo ôm Tô Phàm phá không mà đi. Trạng vào tối, một tòa cao đến ngàn trượng tả hữu đỉnh băng xuất hiện tại Tô Phàm dưới tầm mắt. Đỉnh núi có một cái cổ lão quảng trường, không có phong tuyết. Trong sân rộng, thình lình đứng sừng sững lấy một cái truyền tống môn. Hoắc Ngưng Xương rơi vào truyền tống môn trước, "Tiêu thiếu gia, hiện tại có thể tự mình xuống tới đi đi." "Không cần, ta còn muốn ôm một cái." Tô Phàm lắc đầu. "Tiếp tục có." Hoắc Ngưng Xương gân xanh nổi lên, trực tiếp bước xuống Tô Phàm, mở ra truyền tống môn, cũng không quay đầu lại đi vào. "Vô tình nữ nhân." Tô Phàm méo miệng. "Tiêu thiếu gia." Đang lúc Tô Phàm cũng chuẩn bị tiến vào truyền tống môn thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện một tòa đỉnh băng đỉnh núi, mặt sẹo đại hán bốn người đứng tại nhai biên, dùng sức đối với hắn vây tay. Thật đúng là dự định ỉ lại vào tiểu gia. Tô Phàm co cẳng liền chạy, quay người liền biến mất tại truyền tống môn bên trong. "Có ý tứ gì?" Mặt sẹo đại hán choáng váng, quay đầu nhìn về phía gầy thanh niên ba người, "Chúng ta là ôn thần." "Ngươi là?" "Chúng ta không phải." Gầy thanh niên lắc đầu. Mặt sẹo đại hán sắc mặt tối sầm, rõ ràng là dung mạo ngươi quá xấu, hù dọa chúng ta Tiêu thiếu gia. Dứt lời liền một bàn tay hô đi. Một tiếng chu lên, gầy thanh niên tại chỗ bay tứ tung ra ngoài. "Đao ca, cơ hội mất đi là không trở lại. Tiêu thiếu gia tòa này chỗ dựa, chúng ta nhất định phải nắm chắc tốt." Hai người khác hắc hắc cười không ngừng. Mặt sẹo đại hán nghe nói, hơi chút trầm ngâm, liền vội vội ba hướng truyền tống môn lao đi. Hai người cấp tốc đuổi theo. "Đao ca, chờ ta một chút." Gầy thanh niên chật vật đứng lên, lập tức hướng ba người đuổi theo. "Nội môn, truyền tống môn trước." Hoắc Ngưng Xương hỏi, "Tiêu thiếu gia, ngươi là chuẩn bị hiện tại đi danh nhân đường, vẫn là hôm nào lại đi? Nếu là ngạc nhiên mừng rỡ, vậy khẳng định muốn giết Thẩm Như Gió một cái trở tay không kịp. Ngươi nhanh đi về tìm Vân Thiếu Dương, tiến về danh nhân đường cùng tiểu gia tụ hợp." Tô Phàm nhếch răng. Hắn tin chết, sớm đã truyền khắp Nhật Nguyệt cung. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn xem hắn bây giờ còn sống theo lịch luyện chi địa trở về, tất nhiên lại sẽ khiến không nhỏ náo động. Cho nên, khẳng định không thể thay đổi tiên. Hoắc Ngưng Xương gật đầu, quay người như thiểm điện hướng thông hướng khu vực hạch tâm truyền tống môn lao đi. Tô Phàm quét mắt bốn phía sông núi, yên lặng đi đến ngay biên, đột nhiên gân cổ lên giống to một tiếng. "Hoa ha ha" bầu trời một tiếng vang thật lớn, tiểu gia lóe sáng đăng tràng. "Các sư minh sư tỷ, còn không mau ra nên tiếp thần tượng của các ngươi." Tùy tiện cười to, vang vọng bát phương. Thanh âm này, thế nào giống Mộ Dung Vân Đoan? Chuyện ra sao? Hắn không phải đã chết tại lịch luyện chi địa, nhưng vì cái gì còn có thể nghe được thanh âm của hắn? Ảo giác. Không ít nội môn đệ tử đi ra đạo phủ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 9 tuổi thiếu niên đang gật gù đắc ý, dương dương đắc ý hướng chấp sự điện đi đến. Thật sự là hắn? Hắn thế mà không chết? Đại gia lập tức không khỏi mở người. Tô Phàm một bước rơi vào một nữ tử trước người, "Sư tỷ, nhìn thấy ta không chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng?" Nữ tử bản năng gật đầu. Nhưng khi cảm nhận được Tô Phàm kia tràn ngập ác ý ánh mắt, nữ tử một cái giật mình, lại liền vội vàng lắc đầu, "Không, có không có, ngươi chết hay không, cùng ta lại không quan hệ thế nào, cho nên không tồn tại cái gì mất hay không nhìn lời giải thích." Tô Phàm ôm lấy nữ tử cái cằm, cười hắc hắc nói, "Sư tỷ, ngươi thật đáng yêu." Dứt lời liền bước ra này một gió, quay người cười ha hả rời đi. "Ta thật đáng yêu sao?" Nữ tử quay đầu nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. "Đáng yêu là trọng điểm. Trọng điểm hẳn là, ngươi bị một cái 9 tuổi tiểu thí hài đùa giỡn." Đồng bạn trợn trừng mắt. Nữ tử hơi sững sờ, rốt cục kịp phản ứng, ngẩng đầu cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tô Phàm bóng lưng. Mặc dù không chết, nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây ghê tởm. "Nha, đây không phải lão Triệu, lão Kim sao? Các ngươi xử ở đằng kia làm gì?" Lúc này, Tô Phàm lại ngẩng đầu nhìn đứng tại chấp sự điện cổng Triệu vệ hai người, cười quái dị liên tục. "Lão Kim, chúng ta không gặp quỷ a?" Triệu vệ giật giật lão Kim quần áo, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà hỏi. Lão Kim nuốt nước bọt, gật đầu, có khả năng thật đúng là gặp quỷ, đoán chừng là tiểu tử này bị người mưu hại, oan hồn bất tán, cho nên hiện tại chạy đến tìm người lấy mạng. Chương 2276, lão Triệu, không xong chạy mau. Chương 2276, lão Triệu, không xong chạy mau. Tô Phàm rơi vào trên quảng trường, cười híp mắt hỏi, hai người đang nói thầm cái gì đó? Hai người nhìn nhau, không nói một lời xoay người tiến vào chấp sự điện, còn chuẩn bị khép lại đại môn. Tô Phàm lông mày nhướng lên, vội vàng xông đi lên, đè xuống sắp quan bế đại môn, các ngươi có ý tứ gì? Hôn tiểu tử, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn tìm người lấy mạng liền đi tìm sát hại người của ngươi, đừng đến tìm chúng ta a. Hai ta đều là người tốt, nếu không dạng này, ngươi không phải ưa thích muội tử sao? Về sau ngày lễ ngày Tết, chúng ta nhiều gây mấy cái xinh đẹp giấy muội tử cho ngươi đốt xuống dưới, cho ngươi thêm đốt căn phòng lớn, để ngươi ở hào trạch, thê thiếp thành toàn, khoái hoạt dường như thần tiên. Hai người cười lấy lòng. Tô Phàm khẽ miệng mạnh mẽ co quắp, còn nói tiểu gia ưa thích làm ầm ĩ, hai người không phải cũng như thế ưa thích náo?
Không có náo nha. Chúng ta rất bình thường đang cùng quỷ hồn nói chuyện phiếm.
Hai người lắc đầu. Tô Phàm gân xanh nổi lên, tin hay không tiểu gia phá hủy các ngươi chấp sự điện. Hai người bội ho một tiếng. Triệu Vệ Hồng nghi, hôn tiểu tử, ngươi thế nào liền không chết đâu?
Tô Phàm kinh ngạc.
Nhìn hỏi lời này, giống như hắn hẳn là chết như thế.
Triệu Vệ gãi đầu, thật chẳng lẽ ứng câu kia tục ngữ, người tốt mệnh không giải, tai họa sống ngàn năm.
Họ Triệu. Tô Phàm phát điên, nào tới dùng sức hao lấy Triệu Vệ tóc. Trong lúc nhất thời, cắt tóc bay đầy trời.
Đau đau đau.
Triệu Vệ chu lên.
Còn biết đau.
Tiểu gia thật vất vả mới từ quỷ môn quan trốn về đến, xem như bạn vong niên, anh em tốt, ngươi chẳng những không có một câu quan tâm ân cần thăm hỏi lời nói, ngược lại còn ở lại chỗ này âm dương quái khí chế giễu tiểu gia, xin hỏi ngươi lương tâm ở đâu? Sớm biết ngươi là như vậy người, lúc trước những cái kia thần nưỡng, tiểu gia coi như cầm lấy đi cho ăn, cũng không cho ngươi uống.
Tô Phàm mắng to.
Nói đùa, sinh động hạ bầu không khí, thế nào còn tưởng là thật đâu.
Triệu Vệ đối với vẻ mặt tay nấy, vậy ta quan tâm ngươi, ngươi vì cái gì không chết?
Vừa bình phục lại lửa giận Tô Phàm, lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Vì cái gì không chết?
Xin hỏi đây là quan tâm người khác?
Giống như hận không thể hắn chết sớm một chút như thế.
Chớ nói nhảm.
Tô Phàm hít thở sâu một hơi, nhìn xem Triệu Vệ, ngươi theo ta đi danh nhân đường.
Đi danh nhân đường làm gì?
Triệu Vệ hồ nghi.
Tô Phàm không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Lao Kim, ngươi cũng ngay lập tức đi tìm Nhiếp Trường Phong cùng Hình Lệ, để bọn hắn cũng đi danh nhân đường.
Có ý tứ gì?
Lao Kim cũng vẻ mặt không hiểu.
Danh nhân đường sắp biến điên.
Tô Phàm khặc khặc cười một tiếng, lập tức kéo lấy Triệu Vệ, hướng truyền tống môn bay đi.
Triệu Vệ cau mày.
Đương nhiên.
Thần sắc hắn giật mình, ngươi muốn đi danh nhân đường giết người?
Ta là bạo lực như vậy người?
Tô Phàm kinh bị nhìn Triệu Vệ, tự luyến dám thúi cười hắc hắc, tiểu gia là đi lấy đức phục người.
Tin ngươi quỷ.
Triệu Vệ xem miệng, xem ra tại lịch luyện chi điểm như hại người của ngươi, là danh nhân đường nào đó người đệ tử, bất quá nói đến đây.
Triệu Vệ không khỏi nhíu mày.
Bất quá cái gì?
Tô Phàm nghi hoặc.
Việc này phát sinh ở lịch luyện chi điểm.
Lịch luyện chi điểm cũng không chịu quy củ ước thúc.
Cho nên coi như ngươi chạy tới danh nhân đường bạch trần hắn, coi như ngươi đem Niết Phó Điện chủ cùng Hình Phó Điện chủ đều mời đi, cũng không ý nghĩa gì.
Triệu Vệ liếc nhìn một phía, thấp giọng nói, cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là bản bạc kỹ hơn.
Cái này ta đương nhiên biết.
Nhưng hôm nay, tiểu gia có nắm chắc thu thập hắn, hơn nữa muốn để hắn vạn kiếp bất phục.
Tô Phàm trong mắt lóe lên một vệt nụ cười gần ý. Triệu Vệ nhìn xem cái này xóa ý cười, trong lòng cũng không khỏi run rẩy.
Được thôi, liền đi nhìn xem, tiểu tử này hôm nay có thể nhấc lên sóng gió gì.
Danh nhân đường,
từng tòa cự phong tiên quyết ngòi lên che trời.
Trong núi,
cỏ cây xanh ngắt,
mây mù lở lở,
từng đầu thanh tịnh giang lưu, như cự long uốn lượn tại trong núi, bạch hạc đặt chân ở mặt nước, các loại chim nhỏ tại hai bên rừng cây đầu cảnh bên trên kêu to, bày biện ra một phái yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Bờ sông cách đó không xa, có một tòa trăm trượng đại sơn, một tòa đại điện đứng sững ở đỉnh núi, điêu lương hòa trụ, vàng son lộng lẫy, lộ ra một cỗ bất phàm khí thế. Ở đằng kia đại điện bên trong, thình lình có một đạo khí tức,
Thẩm Như Gió.
Thẩm Như Gió ngồi trước bàn, thảnh thơi uống rượu, trong ngực còn nằm nghiêng một cái quần áo không chỉnh tề, xinh đẹp gió.
Tao nữ nhân,
cô nam quả nữ, vui cười không ngừng, hình tượng cực kỳ hương diễm.
Có thể hai người không biết là bên ngoài đã vỡ tổ.
Mộ Dung Vân Đoan,
hắn không chết,
hơn nữa còn mang theo chấp sự Triệu Vệ chạy tới chúng ta danh nhân đường.
Hắn muốn làm gì?
Không ít danh nhân đường đệ tử đi tới, nhìn xem tiến vào danh nhân đường Tô Phàm cùng Triệu Vệ, khắp khuôn mặt là hồng nghi.
Ai nha nha,
không hổ là danh nhân đường.
Tô Phàm liên tục tán thưởng.
Ngoại môn, nội môn, bao quát hoạch tâm đệ tử, chỗ tu luyện đều là độc phủ. Nhưng danh nhân đường, mỗi một vị đệ tử đều có một chỗ độc lập, chỗ ở có to lớn hùng vĩ cung điện,
có nhiều loại lầu cát.
Mấu chốt nhất, nơi này sư tỷ đều tốt xinh đẹp, tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể xưng tuyệt sắc.
Danh nhân đường chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi khỏe nhà?
Hoa hoa hoa, vị sư huynh này, người rất đẹp.
Hống hống hống, vị này mỹ lệ làm rung động lòng người sư tỷ, trước kia có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi rất giống ta kiếp trước nàng dâu.
Mới tới danh nhân đường Tô Phàm cũng hoàn toàn không có nửa điểm câu thúc cảm giác, khắp nơi bên trên nhảy xuống bọn.
Đại gia không khỏi vẻ mặt ngộp.
Tiểu tử này cũng quá không sợ lại đi.
Người yên tĩnh điểm được không?
Không thể nhịn được nữa, Triệu Vệ một quyền hung hăng nện tại Tô Phàm trên đầu.
Lao Triệu, đừng hung ác như thế đi.
Lần đầu tiên tới danh nhân đường, khẳng định phải cùng những sư minh này sư tỷ lên tiếng kêu gọi, lan lộn quay mặt.
Các sư minh sư tỷ, ta chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mộ Dung Vân Đoan, đơn thuần thiện lương, thông minh hào phóng, lấy giúp người làm niềm vui tương lai không lâu, ta liền sẽ tiến vào danh nhân đường, đến lúc đó còn hy vọng chư vị ca ca tỷ tỷ nhóm chiếu cố nhiều hơn.
Đương nhiên, nếu như các vị ca ca tỷ tỷ không chê, cũng có thể đi nội môn thiện nhân phong làm khách, đệ nhất định rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi.
Tô Phàm mặt mỉm cười, chững chạc đàng hoàng, nho nhã có lý cười nói.
Giờ phút này, Phàm là đang chăm chú Tô Phàm danh nhân đường đệ tử, khoe miệng cũng nhịn không được mạnh mẽ co lại.
Trước kia liền nghe nói người này rất biết làm ầm ĩ, nguyên bản bọn hắn còn có chút xem thường, nhưng bây giờ thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Một nữ tử nhịn không được mở miệng trêu chọc, "Tiêu sư đệ, ta thế nào nghe nói, ngươi chỗ kia không cứ gọi cái gì thiện nhân phong, tựa như là gọi
Ma Vương phong."
"Nói bậy nói bạn,
ai tại tung tin đồn nhảm?
Tiểu gia như thế trạch tâm nhân hậu người, làm sao có thể là Ma Vương?"
Tô Phàm vẻ mặt chính khí giống lên câu.
Tiếp lấy,
hắn đã có ra mặt dày,
Bèo một cái chạy đến trước mặt cô gái kia, "Mỹ lệ sư tỷ, ngươi nếu không tin, đợi chút nữa theo ta đi Thiện Nhân Phong ngồi một chút, ban đêm chúng ta cùng một chỗ ngắm sao nhìn mặt trăng, nghiên cứu thảo luận đời người cùng lý tưởng." "Ngươi?" Nữ tử Trinh Lăng. "Đúng thế." Tô Phàm gật đầu, "Đừng nhìn ta là trẻ con, ta rất mạnh." "Ngươi mạnh sao?" Nữ tử dò xét Tô Phàm tu vi. Tô Phàm lắc đầu, "Không phải tu vi mạnh, đó là cái gì mạnh?" Nữ tử không hiểu. Tô Phàm cười hắc hắc, "Đương nhiên là nam nhân cùng nữ nhân phương diện kia." Nữ tử gương mặt đỏ lên, một cỗ khí tức kinh khủng hiện lên, Tô Phàm lúc này giống như một cái thiên thạch giống như, hung hăng nện vào phía trước đại sơn. "Không biết sống chết vật nhỏ, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, muốn chết." Nữ tử trừng đi. Tô Phàm đầy bụi đất đứng lên, lẩm bẩm, "Danh nhân Đường sư tỷ, tính tình thế nào đều như thế táo bạo, liền không sợ về sau không gả ra được. Nói cho các ngươi biết, trên đời này nam nhân, không ai có thể ưa thích có cái." Lời này vừa ra, từng đôi mắt trong nháy mắt rơi vào Tô Phàm trên thân. Đều không ngoại lệ, đều là danh nhân Đường nữ đệ tử. Có ánh mắt băng lãnh thấu xương, có ánh mắt lửa giận phun trào, thậm chí có nữ nhân sắc cơ phun trào, mà những cái kia nam đệ tử thì cười ha hả nhìn xem náo nhiệt, cuối cùng tới một cái dám nói thật người. Tô Phàm cổ co rụt lại, đội vàng chạy đến Triệu Vệ trước mặt, "Lão Triệu, không xong, chạy mau." Chương 2277, đừng nghĩ an bình. Chương 2277, đừng nghĩ an bình. Đồng thời, đại điện bên trong, quần áo không chỉnh tề xinh đẹp nữ tử đột nhiên im tiếng, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, "Phong ca, bên ngoài giống như có cái gì động tĩnh." Thẩm Như Gió cũng không có coi ra gì, cười tà, "Đợi chút nữa chúng ta thời điểm chiến đấu, động tĩnh càng lớn." "Phong ca, ngươi thật là xấu." Xinh đẹp nữ tử thẹn thùng đấm Thẩm Như Gió lồng ngực. "Ha ha." Thẩm Như Gió lớn cười một tiếng, thả tay xuống bên trong chén rượu, "Ngươi tiểu yêu tinh này thực sự quá mê người, ta đã khống chế không nổi thể nội hồng hoàng chi lực, chiến đấu bắt đầu." Có thể vừa ôm lấy xinh đẹp nữ tử, bên ngoài liền vang lên một thanh âm, "Xin hỏi Thẩm sư minh có đây không?" Thẩm Như Gió nhíu mày, "Người nào như thế không hiểu chuyện, lúc này chạy tới quấy nhiều hắn nha hứng." Xinh đẹp nữ tử cũng sửng sốt một chút, hồ nghi, "Thẩm sư minh, thanh âm này giống như có chút quen hay." "Quen hay?" Thẩm Như Gió một mực tại phía sau dở trò quỷ, cũng không có thực sự được gặp Tô Phàm, cho nên đối với Tô Phàm thanh âm rất lạ lẫm. "Thật quen hay." Xinh đẹp nữ tử lâm vào trầm tư. "Mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục." "Tinh." Chúng lên não Thẩm Như Gió, ôm xinh đẹp nữ tử, cười mỉm xoay người hướng phòng ngủ đi đến. "Thẩm sư minh, ta biết ngươi ở bên trong." Tô Phàm thanh âm lại tại bên ngoài vang lên. Thẩm Như Gió lập tức không khỏi lên cơn giận dữ, buông xuống trong ngực xinh đẹp nữ tử, giận đùng đùng đi qua, mở ra đại môn, "Ngươi ở bên ngoài quỷ gào gì, muốn chết sao?" Có thể sau một khắc, thần sắc hắn sững sờ, chỉ thấy ở bên ngoài trên quảng trường, đứng đấy hai người, một cái 9 tuổi thiếu niên, một cái chấp sự. Mặc dù chưa thấy qua Tô Phàm, nghe không ra Tô Phàm thanh âm, nhưng hắn đã sớm biết Tô Phàm dáng dấp ra sao. "Chuyện ra sao? Tiểu xuất sinh kia vì sao lại đứng ở bên ngoài?" "Ảo giác." Tô Phàm lấy tay, "Thẩm sư minh, ngươi tốt lắm." Cũng không có chờ Tô Phàm nói xong, Thẩm Như Gió bành một tiếng quan thượng đại môn. Tô Phàm vẻ mặt ngộng, "Ý gì? Sẽ không cũng coi là gặp quỷ a?" Lại nhìn Thẩm Như Gió, hắn đứng tại phía sau cửa, không ngừng hít sâu. "Không sai, khẳng định là ảo giác. Tiểu xuất sinh kia sớm tại hơn một tháng trước liền chết, thậm chí tin chết đều đã truyền khắp Đông Lăng. Hiện tại lại thế nào khả năng xuất hiện ở trước mặt của hắn?" "Phong ca, ta nhớ ra rồi." Lúc này, xinh đẹp nữ tử thanh âm vang lên. Thẩm Như Gió quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xinh đẹp nữ tử một bên vẻ mặt kinh hoàng sửa sang lấy quần áo, một bên nhìn xem đại môn, "Phong ca, hắn là Mộ Dung Vân Đoan." Thẩm Như Gió ánh mắt run lên, "Thật sự là hắn? Nhưng cái này sao có thể?" Xinh đẹp nữ tử trầm giọng nói, "Lúc trước Trương Hoành mang theo hắn tiến về khu vực Hạch Tâm Thần Quyết bảo khố chọn lựa thần quyết thời điểm, ta gặp qua hắn, đây chính là hắn thanh âm, đủ để chứng minh nữ nhân này là Hạch Tâm đệ tử." "Không, ta không tin." Thẩm Như Gió lắc đầu, khó có thể tin tới cực điểm. Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Dương lúc trước chính miệng nói qua, tiểu xuất sinh này đã chết tại lịch luyện chi địa, hài cốt không còn, lại thế nào có thể là hắn? Huống hồ, nội môn chấp sự Triệu Vệ cũng tự mình đi lịch luyện chi địa chứng thực qua. Cho nên, hắn tình nguyện tin tưởng, hiện tại đứng ở bên ngoài người là Tô Phàm huynh đệ sinh đôi, cũng không nguyện ý tin tưởng là Tô Phàm bản nhân. "Thẩm sư minh, ngươi làm gì đâu? Chẳng lẽ là việc trái với lương tâm làm quá nhiều, không dám ra tới gặp người?" Tô Phàm kia trêu tức thanh âm vang lên. Bên trong Thẩm Như Gió, hai tay một nắm. Kỳ thật, hắn đã tin tưởng, đứng ở bên ngoài người chính là Tô Phàm bản nhân. Nhưng hắn không rõ đây là cái nào khâu xảy ra vấn đề, hắn là tìm đến Thẩm Như Gió. Nhìn hắn dạng như vậy, còn giống như là kẻ đến không thiện. Thẩm Như Gió là Liễu gia gia chủ Liễu giữa bầu trời thân bên ngoài chất, mà Mộ Dung Vân Đoan là Tiêu gia Tiêu Thiên Tâm nghĩa tử, cho nên giữa bọn hắn có mâu thuẫn cũng bình thường. Bất quá cho dù có mâu thuẫn, Mộ Dung Vân Đoan cũng không nên trắng trợn chạy tới Danh Nhân Đường tìm Thẩm Như Gió à? Hắn muốn làm gì? Phiêu chiến Thẩm Như Gió sao? Danh Nhân Đường đệ tử nghe hỏi, lục tục vây tới, nhìn xem náo nhiệt. Lúc này, lại một người đi tới. Đây là một vị tuyệt sắc nữ tử, mặc một bộ tuyết trắng váy dài, màu bạc trắng sợi tóc trong gió phiêu đãng, như một vị tiên nữ lâm trần, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. "Thần nữ, Sở Vân Giao." Tô Phàm với tay, "Giao muội, ngươi tốt lắm." "Giao muội." Ở đây Danh Nhân Đường đệ tử, nhao nhao mắt trợn tròn. Ngay cả đứng tại Tô Phàm bên cạnh Triệu Vệ, cũng là trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử này là điên rồi đi, lại dám gọi cao cao tại thượng thần nữ điện hạ giao muội.
Mộ Dung Vân Đoan, ta biết ngươi rất ngông cuồng, nhưng ta cho ngươi biết, cuồng cũng phải có cái hạn độ. Nơi này không phải nội môn, càng không phải là các ngươi tiêu gia, mà là danh nhân đường. Mà đứng ở trước mặt ngươi vị này, cũng không phải những cái kia nội môn đệ tử, mà là chúng ta Nhật Nguyệt cung thần nữ. Đối thần nữ, ngươi tốt nhất cho ta chút tôn trọng. Mấy cái nam đệ tử trừng mắt Tô Phàm, trong mắt phun lửa giận. Tô Phàm trợn trắng mắt, nhìn tiểu gia muốn phản ứng các ngươi sao? Chờ Sở Vân Giao rơi vào trên quảng trường, Tô Phàm lập tức quay người nào tới, dùng sức cọ, liều mạng cọ, giao muội, ngươi biết ta có mơ tưởng người sao? Nhanh, nhường ca ca hôn một cái. Cái quỷ gì? Đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thế mà tiến vào thần nữ trong ngực, thậm chí còn nói cái gì? Hôn một cái. Ông trời của ta, thế giới này là thế nào? Cũng quá điên cuồng a. Cho tới bây giờ không ai dám như thế khinh nhẫn. Khinh thần nữ. Ui ui ui, đừng cọ sát. Một cái nam đệ tử mắt đỏ, giống to. Lại cọ, đều muốn cọ chảy ra. Tô Phàm quay đầu liếc nhìn vậy đệ tử, nhóm miệng, giao muội đều không nói gì, ngươi quỷ kêu cái gì kình? Một bên chơi bùng đi. Tiểu Vương bắt đạn, ta muốn cùng ngươi lần đấu. Còn có ta, lại tính cả ta. Nguyên một đám nam đệ tử không ngừng đứng ra, nhìn chằm chằm Tô Phàm, kia ánh mắt hung ác tựa như muốn ăn thịt người như thế. Tô Phàm cổ co rụt lại, vội vàng trốn vào Sở Vân Giao trong ngực, giao muội, bọn hắn thật hung, ta thật là sợ, ngươi muốn bảo vệ ta à? Hoa ca ca, ai nói biến thành 9 tuổi đứa nhỏ không thoải mái? Hà chỉ là dễ chịu, quả là nhanh thoải mái lật trời. Nếu là hiện tại, hắn khôi phục lại lấy trước kia người trưởng thành bộ dáng, dám dạng này ôm Nhật Nguyệt cung thần nữ, chỉ sợ còn không có tới gần, liền đã bị Sở Vân Giao một bàn tay đập bay. Bất quá giờ phút này Sở Vân Giao, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hôn tiểu tử, ngươi không xong đúng không? Ta là tới nhìn ngươi biểu diễn, không phải chủ động đưa tới cửa, để ngươi tiểu tử chiếm tiện nghi. Giao muội, ngươi biết không? Tô Phàm nắm lấy Sở Vân Giao tay, hàm tình mạnh mạnh, từ lần trước từ biệt, ta đối với ngươi tưởng niệm, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không ngừng bành. Sở Vân Giao một quyền rơi xuống. Tô Phàm lập tức ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, nước mắt tiêu xài một chút tiêu rên, "Giao muội, ngươi thay đổi, biến cùng còn những người khác nữ nhân như thế lạnh lùng vô tình, ta hận ngươi." "A a a, ta thật không chịu nổi." "Tiểu tạp bái, chịu chết đi." Hai người nam đệ tử gào thét, mắt đỏ nhào về phía Tô Phàm. Thấy tình thế không ổn, Tô Phàm đội vàng đứng dậy chạy đến Triệu Vệ sau lưng, "Lão Triệu, bọn hắn lấy mạnh nhất yếu, ỷ thế hiếp người, tranh thủ thời gian đưa đi chấp pháp điện, nhốt vào đại lao." Triệu Vệ đảo đại bản nhãn, nếu không phải thân phận bày ở cái này, liền hắn cũng nhịn không được muốn đánh người. Huyên áo không sai biệt lắm là được rồi. Lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng quát truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, con ngươi lập tức không khỏi co rụt lại. Hình lệ, Nhiếp Trường Phong, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Vì cái gì chấp sự điện cùng chấp pháp điện hai đại phó điện chủ đều tới danh nhân đường, mà kia hai cái nào về phía Tô Phàm đệ tử, cũng liền bận bịu thắng gấp dừng lại, cũng lui sang một bên, thở mạnh cũng không dám. Nhiếp Lao Ca, Hình Lao Ca, đã lâu không gặp. Tô Phàm phất tay cười nói. Hai người rơi vào quảng trường, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm. Tô Phàm nhếch răng, chớ hoài nghi, chính là ta, không thể giả được. Hình Lệ quay đầu nhìn về phía nơi khác, không thèm để ý Nhiếp Trường Phong nhíu mày, đã không chết, vậy ngươi không ở bên trong cửa thật tốt đợi, chạy tới danh nhân đường làm gì? Còn chuyên môn nhường lão Kim đi đem bọn hắn gọi tới. Đây là muốn náo loạn nào? Về phần lão Kim, đã trở về nội môn, dù sao nội môn chấp sự điện muốn người nhìn xem. Tiểu gia xưa nay không làm không có ý nghĩa sự tình, đã tới tên này người đường, vậy hôm nay tên này người đường cũng đừng nghĩ an bình. Tô Phàm quay đầu quét về phía tụ tập ở hậu phương danh nhân đường đệ tử. Tới không ít người a. Nhưng đây cũng chính là hắn mong muốn. Nhiều người mới có ý tứ. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn cửa lớn đóng chặt, khóe miệng có hơi hơi bén, thầm như gió, hiện tại còn kém ngươi vị này nhân vật chính long trọng đăng tràng. Chương 2278, các ngươi không cảm thấy hắn rất muốn ăn đòn. Chương 2278, các ngươi không cảm thấy hắn rất muốn ăn đòn. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào trên cửa chính. Ngoại trừ cảm kích Sở Vân Giao, những người khác trên mặt đều tràn đầy nghi hoặc. Ầm ầm. Vạn chúng chú mục hạ, đại môn rốt cục mở ra. Thầm như gió đứng tại cổng, xinh đẹp nữ tử cũng đã mặc chỉnh tề, khiêm nhược đứng tại Thẩm Như Gió sau lưng. Tô Phàm đánh giá Thẩm Như Gió, Thẩm Như Gió cũng đang đánh giá Tô Phàm. Mặc dù đều là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối lẫn nhau đã tương đối quen thuộc. Khác biệt duy nhất chính là, Tô Phàm vẫn luôn biết Thẩm Như Gió ở sau lưng tính toán hắn, nhưng Thẩm Như Gió nhưng lại không biết Tô Phàm biết. Cho dù đến bây giờ, Thẩm Như Gió cũng coi là Tô Phàm là bởi vì chuyện khác tới tìm hắn, không hề hay biết hắn ở sau lưng làm những cái kia hoạt động đều đã bại lộ. Cho nên cục diện bây giờ liền bày biện ra một cái bị động, một cái chủ động. Tô Phàm không nghi ngờ gì chính là cái kia tay cầm quyền chủ động người. Chú ý tới xinh đẹp nữ tử, Tô Phàm khẽ miệng nhếch một tia nghiền ngẫm, chắc không được nửa ngày không ra, thì ra bên trong cất giấu một vị sư tỷ, không có quấy rầy chuyện tốt của các ngươi à. Không ít người liếc nhìn Tô Phàm, nhịn không được lật lên bạch nhãn. Người đây không phải nói nhảm, rõ ràng bị quấy rầy đi. Nếu không các ngươi tiếp tục, chờ các ngươi xong việc, chúng ta trò chuyện tiếp. Tô Phàm nhếch răng, thậm như do không khỏi nhíu mày. Hắn hiện tại đâu còn có tâm tư muốn việc này. Liền trước đó, nhìn thấy Tô Phàm sát chết vùng dậy giống như đứng ở bên ngoài, liền dọa đến tại chỗ suy sụp xuống dưới. Tô Phàm tiện hề hề cười nói, không có việc gì, chúng ta có thể chờ, hơn nữa tiểu gia cũng đang muốn quan sát một chút, học tập một chút. Những cái kia nam đệ tử hai mặt nhìn nhau. Ta đi, gia hỏa này cũng quá vô sỉ a. Thế mà muốn nhìn hiện trường biểu diễn. Bất quá, hống hống hống.
chúng ta cũng nghĩ nhìn. Thầm Như Gió, ngươi không bằng liền hài lòng một chút chúng ta cái này nho nhỏ tâm nguyện a.
Mộ Dung Vân Đoan, ngươi đừng quá mức.
Thầm Như Gió đi tới, đứng tại Tô Phàm đối diện, vẻn vẹn cách 5-6 bước, bình tĩnh khuôn mặt.
Quá mức.
Tô Phàm hơi sững sờ, không đúng không đúng, cổ nhân thường nói, không hiểu liền hỏi, cần phải học hỏi nhiều hơn, hiện tại ta chính là đang tìm ngươi cần phải học hỏi nhiều hơn nha.
Thầm Như Gió hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ, giáp băng rung động.
Sau lưng xinh đẹp nữ tử, càng là xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Tô Phàm thật sâu thở dài, Thẩm sư minh, ta thật là đem ngươi coi là thần tượng, học tập tấm gương à, ngươi lại còn nói ta quá mức.
Ta rất thương tâm.
Thẩm Như Gió chịu đựng nội tâm lửa giận, có chuyện gì thì nói nhanh lên, ta không dành cùng ngươi nói nhảm.
Vội vã như vậy.
Tô Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa mới không liền nói qua, ngươi đi trước làm việc, chờ ngươi xong xuôi chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện.
Nhìn xem Tô Phàm sắc mặt, nếu là bên cạnh không ai, Thẩm Như Gió khẳng định đã độc thủ.
Nhưng bây giờ, hắn không dám.
Hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Trường Phong cùng Hình Lệ, hai vị phó điện chủ, các ngươi liền từ lấy hắn tại danh nhân đường nào.
Huống hồ hắn liền một cái nội môn đệ tử, giống như cũng không tư cách bước vào chúng ta danh nhân đường a.
Hai người liếc nhìn Tô Phàm, đang chuẩn bị thúc giục.
Nhưng lúc này, Tô Phàm vượt lên trước một bước mở miệng, danh nhân đường không tầm thường. Nếu không phải là bởi vì ngươi tên chó chết này, lặp đi lặp lại nhiều lần ở sau lưng tính toán tiểu gia, hại tiểu gia, coi như mang theo 8 nhất đại kiệu tự mình đến mời tiểu gia cũng không tới.
Vừa dứt lời, từng đạo ánh mắt bất thiện, liền đem Tô Phàm khóa chặt.
Tô Phàm liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng danh nhân đường đệ tử, các vị sư minh sư tỷ, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói các ngươi, nhưng ngươi nói là danh nhân đường không tầm thường,
vậy dĩ nhiên cũng bao quát chúng ta.
Có người hừ lạnh,
cái này Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, cười làm lành, nói sai nói sai.
Nguyên một đám dù sao cũng là trung vị thần, nhật nguyệt cung siêu quần bạt tụy thiên tiêu, liền không thể rộng lượng điểm.
Đồng thời, nghe được Tô Phàm lời này, Thẩm Như Gió cũng không khỏi trong lòng cả kinh.
Tình huống như thế nào?
Tiểu xuất sinh này làm sao biết hắn ở sau lưng tính toán?
Chẳng lẽ có người bán hắn?
Tiểu gia liền đi lội lịch luyện chi địa, kết quả là tao ngộ 2 lần phục kích.
Đợt thứ nhất phục kích, tổng cộng 120 người, trong đó có 20 vị hạch tâm đệ tử, còn có 100 vị hư thần đại viên mãn nội môn đệ tử. Cái này 20 vị hạch tâm đệ tử chính là lấy Vương Trúc cùng Phùng Tiểu Man cầm đầu.
Tô Phàm chậm rãi giảng thuật,
120 người.
Đám người hai mặt nhìn nhau.
Cái này đội hình cũng quá đáng sợ a.
Đối bọn hắn những này danh nhân đường đệ tử mà nói, cái này 120 người tự nhiên không tính là gì.
Đừng nói 120 người, đến 1200 người cũng không đủ bọn hắn giết.
Nhưng là đối với Mộ Dung Vân Đoan cái này nội môn đệ tử mà nói, đây chính là một cố đủ để chí mạng kinh khủng thế lực.
Nhưng vấn đề là, nhiều người như vậy đi giết hắn, kết quả tiểu tử này thế mà còn sống.
Nhất Trường Phong hỏi, Vương Trúc bọn hắn đâu?
Chết.
Tô Phàm núi bay, lấy ra túi chữ vật, tìm kiếm một lát, đồng nhiên xuất ra 2 viên băng phong đầu lâu.
Một cái là Vương Trúc,
một cái là Phùng Tiểu Man.
Nhìn xem hai cái này đầu lâu, đại gia lập tức không khỏi động dung.
Cái này Mộ Dung Vân Đoan thực lực có mạnh như vậy, liền hạch tâm đệ tử đều có thể giết.
Nhất Trường Phong cũng có chút không thể tin được, là người giết.
Dĩ nhiên không phải.
Tiểu gia chỉ là hư thần cảnh tu vi, nào có năng lực này.
Ta là yêu cảm hóa bọn hắn, dùng chân thành đả động bọn hắn, cuối cùng bọn hắn lương tâm phát hiện, cảm thấy trong lòng hổ thẹn, thật xin lỗi Nhật Nguyệt cùng cho tới nay đối bọn hắn vu trồng, cho nên liền toàn bộ tự bạo thần cách cùng hư thần ô, lấy cái chết làm do ý chí.
Ai, ta là rất muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng không ngăn cản được.
Tô Phàm thở dài một tiếng.
Nhìn xem ở đằng kia chứng trạc đàng hoàng, nói hiệu nói vượn Tô Phàm, Nhất Trường Phong cùng Hình Lệ khỏe miệng không ngừng có gắp.
Hôn tiểu tử, khuyên ngươi một vừa hai phải.
Những cái kia danh nhân đường đệ tử cũng là vẻ mặt im lặng.
Cái này biết độc tử đồ chơi, thật đúng là coi bọn họ là đồ đần lắc lư.
Một đám hạ vị thần hoạch tâm đệ tử, một đám hư thần đại viên mãn nội môn đệ tử, làm sao lại bởi vì giam ba câu, liền tự bảo hư thần cùng hư thần ô.
Thật, không lừa các ngươi.
Dù sao thế nhân đều biết, ta là một cái thành thật hài tử.
Tô Phàm nháy mắt.
Bên cạnh Triệu Vệ thật sự là không thể nhịn được nữa, tại chỗ một cước đã tới, cho ta nói tiếng người.
Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục nói, về phần đợt thứ hai phục kích, kia càng đáng sợ, nói ra các ngươi cũng không dám tin tưởng.
Đại gia trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ.
Mau nói, có thể có nhiều đáng sợ.
Đợt thứ 2 tới 21 người.
Một vị cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, 20 vị cựu cảnh hạ vị thần.
Tô Phàm nghe răng toét miệng cười nói.
Cái gì?
Dù là những này danh nhân đường đệ tử, nghe nói cũng không khỏi cả kinh thất sắc.
Bất luận là cựu cảnh, vẫn là cựu cảnh đỉnh phong, đều đã xem như đứng tại khu vực hạch tâm đỉnh phong tồn tại.
Không thể không nói.
Thậm như do thật sự là đại thủ bút.
Có thể mấu chốt.
Đối mặt nhiều như vậy cựu cảnh hạ vị thần truy sát, cái này Mộ Dung Vân Đoan có thể sống sót.
Đây chính là một cái rất không thể tưởng tượng nổi sự tình.
Nhiếp Giải Phong thần sắc cổ quái nhìn xem Tô Phàm, đừng nói cho ta, ngươi lại là dùng yêu cảm hóa bọn hắn, dùng chân thành đả động bọn hắn, sau đó bọn hắn lương tâm phát hiện, tự bạo thần cách.
Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, Nhiếp lao ca, ngươi thật thông minh nhà, đều học xong đoạt đắp nha.
Nhiếp Trường Phong lông mày dựng lên, một trường hô đi.
Tô Phàm lúc này liền một tiếng rú thảm, như diều đứt dây, chật vật bay ra ngoài, rơi vào phía dưới trong núi.
Đại gia ngơ ngác nhìn Nhiếp Trường Phong.
Nhiếp Trường Phong con ngươi đảo một vòng, giống như có chút thất thố nha, đội ho một tiếng, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, hắn rất muốn ăn đòn?
Đúng đúng đúng, rất muốn ăn đòn.
Đại gia nhao nhao gật đầu.
Đường đường chấp sự điện phó điện chủ, thế mà trước mặt mọi người ẩu đả đệ tử.
Xin hỏi vương pháp ở đâu, thiên lý ở đâu? Tô Phàm nộ khí đằng đằng xông lên, trừng mắt Nhiếp Trường Phong, ta muốn đi khiếu nại ngươi, công báo tư thủ, ỷ thế hiếp người.
Nhiếp Trường Phong trợn trắng mắt.
Nhanh đi a, nhìn có người hay không phản ứng ngươi.
Chương 2279, bước đầu tiên, thân bại danh liệt.
Chương 2279, bước đầu tiên, thân bại danh liệt.
Tô Phàm đi vào quảng trường, giận dữ trừng mắt nhìn Nhiếp Trường Phong, nhìn xem những cái kia danh nhân đường đệ tử, các ngươi biết, vị tiêu cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần là ai chăng?
Đại gia lắc đầu.
Khu vực hạch tâm cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần không ít, trời mới biết là cái nào.
Tô Phàm nhìn Thẩm Như Gió, nghe răng toét miệng cười nói, Thẩm sư minh, là ngươi mà nói, vẫn là để ta nói.
Thẩm Như Gió âm trầm nhìn chằm chằm Tô Phàm, ta làm sao biết là ai?
Thật không biết.
Tô Phàm cười tủm tỉm hỏi.
Thẩm Như Gió vẻ mặt không kiên nhẫn, muốn nói liền nói, không nói dẹp đi.
Tốt a.
Tô Phàm nhún vai, ngắm nhìn bốn phía đám người, người này chính là Vân Thiếu Dương.
Hóa ra là hắn.
Đám người giật mình gật đầu.
Vân Thiếu Dương, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì.
Hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân.
Thẩm Như Gió tùy tùng nhỏ,
hàng ngày đi theo Thẩm Như Gió phía sau cái mông, lấy lòng khoe mẽ.
Một nữ tử nhìn xem Tô Phàm, vài ngày trước ta còn chứng kiến Vân Thiếu Dương, cho nên hắn không chết ở lịch luyện chi địa.
Không có.
Tô Phàm lắc đầu, kia 21 hạch tâm đệ tử, chỉ có Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Sương không chết, những người khác đã mất mạng.
Một đám danh nhân đường đệ tử nhao nhao không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Lại có người hỏi, ngươi có thể nói câu nói thật, bọn hắn đến cùng có phải hay không ngươi giết?
Không phải.
Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, liếc mắt bên cạnh Sở Vân Dao, nhếch răng cười nói, đến cùng là ai giết, đợi chút nữa ta lại cho đại gia công bố đáp án.
Đại gia nhao nhao trừng mắt Tô Phàm.
Tiểu tử, ngươi có biết hay không sâu người khẩu vị là một loại rất muốn ăn đòn hành vi?
Xin hỏi lúc này,
Thẩm Như Gió thanh âm vang lên.
Hắn nhìn xem Tô Phàm, ngươi nói những sự tình này, có thể nói rõ cái gì?
Ta thừa nhận, Vân Thiếu Dương xác thực theo ta đi đến tương đối gần, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn đi giết ngươi chính là chịu ta sai bảo.
Không sai.
Xinh đẹp nữ tử cũng cùng đi theo tới Thẩm Như Gió bên cạnh, Thẩm sư minh phẩm hành đang, nhân duyên tốt, chúng ta Nhật Nguyệt cùng hắn quan hệ tốt nhiều người đi, chẳng lẽ bọn hắn làm sự tình đều cùng Thẩm sư minh có quan hệ.
Nghe nói, đại gia nhao nhao gật đầu.
Xác thực cũng có đạo lý,
nhưng Tô Phàm lại vui vẻ.
Liên Thẩm Như Gió cái này đức hạnh, cùng phẩm hành đang, nhân duyên tốt dính dáng,
sợ không phải tại Khôi Hải a.
Thẩm Như Gió không nghi ngờ gì càng đắc ý, hơn nữa những này bất quá là ngươi lời nói của một bên, liền ngươi phẩm tính cùng là người, không có chút nào có độ tin cậy.
Câu nói này xem như nói đến đại gia trong tâm khảm.
Liền cái này ngôn thế ma vương đức hạnh, miệng bên trong có thể phun ra vài câu lời nói thật.
Bi bi bi.
Tô Phàm căm tức nhìn người xung quanh, tiểu gia nhân phẩm có kém như vậy?
Đại gia lật lên bạch nhãn.
Liền Nhiếp Trường Phong cùng Hình Lệ cũng không ngoại lệ.
Nhân phẩm ngươi kém hay không, trong lòng mình không có số.
Tô Phàm lắc đầu thở dài, các ngươi à, tiểu gia chỉ muốn nói một câu, ánh mắt không được liền vào à.
Một câu, kém chút lại gây nên chúng nộ.
Tô Phàm đội vàng trốn đến Triệu Vệ sau lưng, nói cho các ngươi biết, làm người muốn giảng võ đức, đừng hơi một tí liền đối với người khác sử dụng bạo lực, dạng này không tốt, sớm muộn gặp sẽ đánh.
Một đám danh nhân đường đệ tử không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Vương Bát Đản, nói ai không nói võ đức,
nói ai muốn gặp sẽ đánh,
có tin hay không là chúng ta giết chết ngươi.
Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nhìn về phía Thẩm Như Gió, chuẩn bị đổi chủ đề.
Nhưng nhìn tới Thẩm Như Gió giờ phút này kia đắc ý thần thái, lúc này không khỏi nhíu mày.
Vẻ mặt đắc ý không nói, trong ánh mắt cũng đầy là đối hắn trào phúng.
Bên cạnh xinh đẹp nữ tử cũng giống như thế.
Tô Phàm nhíu mày, ta nói vị sư tỷ này, ngươi có phải hay không ánh mắt không tốt?
Ngươi làm càn.
Xinh đẹp nữ tử lập tức không khỏi vẻ mặt nộ khí, ta dù sao cũng là hạch tâm đệ tử, ngươi chỉ là một cái nội môn đệ tử, dựa vào cái gì dám đối với ta như vậy nói chuyện?
Nói ngươi ánh mắt không tốt, đều là nhẹ.
Ngươi chính là đầu óc heo.
Không thấy được Thẩm Như Gió đều nhanh kết thúc, còn dám cùng hắn ở cùng một chỗ, muốn chết phải không?
Tô Phàm im lặng.
Thật sự là một chút nhãn lực kình đều không có.
Ngươi nói cái gì?
Thẩm sư minh, nhanh kết thúc.
Xinh đẹp nữ tử kinh ngạc, tiếp lấy liền không nhịn được cười.
Liền tựa như nghe được một cái chuyện cười lớn.
Không có đùa giỡn với ngươi, hắn thật nhanh kết thúc, niệm tình ngươi có mấy phần tư sắc phân thượng, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, mau chóng rời đi hắn, cùng hắn giữ một khoảng cách, nếu không sẽ rước họa vào thân.
Tô Phàm rất nghiêm túc thuyết phục.
Nhưng xinh đẹp nữ tử căn bản không lĩnh tỉnh, ngược lại cười đến càng ngày càng vui mừng.
Được thôi,
đợi chút nữa bị liên lụy, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi.
Tô Phàm nhún vai, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn Thẩm Như Gió, ta không có có độ tin cậy, kia thần nữ Sở Vân Dao đâu?
Thẩm Như Gió giật mình, lập tức nhìn về phía Sở Vân Dao.
Những người khác cũng là như thế.
Tô Phàm nhếch răng, kia hai nhóm đến đây phục kích tiểu gia người, kỳ thật chính là Dao muội giết.
Một câu ra, kinh bốn tòa.
Đều không nghĩ tới, là Sở Vân Dao.
Nhiếp Trường Phong quay đầu nhìn Sở Vân Dao, là như thế này.
Sở Vân Dao liếc nhìn Tô Phàm, ánh mắt có hơi hơi tránh, gật đầu, đúng là ta. Đoạn thời gian trước ta tâm tình không tốt lắm, liền đi lịch luyện chi địa giải sầu một chút, vừa vặn gặp phải Mộ Dung Vân Đoan bị Vương Trúc bọn hắn phục kích, cho nên liền thuận tay giúp hạ hắn.
Lúc ấy Vân Thiếu Dương đợi người tới giết hắn thời điểm, cũng hoàn toàn chính xác nói qua, là Thẩm Như Gió chỉ điểm.
Nhiếp Trường Phong nghe nói, cùng Hình Lệ nhìn nhau.
Mộ Dung Vân Đoan tiến về lịch luyện chi địa lịch luyện, vị này thần nữ liền tâm tình không tốt.
Hơn nữa lớn như thế Nhật Nguyệt cùng, địa phương khác đều không đi, duy chỉ có liền đi hư thần cảnh lịch luyện chi địa.
Đồng thời còn vừa vặn gặp phải Mộ Dung Vân Đoan bị người phục kích.
Xin hỏi trên đời, có trùng hợp như vậy sự tình?
Xem ra thần nữ cùng vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia quan hệ không đơn giản a, hơn nữa khả năng còn cất giấu một ít bí mật không muốn người biết. Tô Phàm cười tủm tỉm nhìn Thẩm Như Gió, "Thẩm sư huynh, còn rảo biện sao?" Thẩm Như Gió nhìn xem Tô Phàm cùng Sở Vân Dao, vẻ mặt tâm tình bất định. "Đương nhiên." Hắn cười, "Mệt mỏi, không giả. Liên xem như ta nhường Vân Thiếu Dương bọn hắn đi giết ngươi, vậy thì thế nào đâu? Kia là lịch luyện chi địa, chúng ta Nhật Nguyệt cung cũng không có quy định không thể tại lịch luyện chi địa giết người." Thẩm Như Gió khắp khuôn mặt làm điểm ai, "Coi như để ngươi tiểu xuất sinh này phơi bày lại như thế nào, chỉ cần không có trái với quy định, ngươi có thể làm gì ta?" Còn Hưng Sư Động chúng đem Hình Lệ cùng Nhiếp Trường Phong gọi tới. "Xin hỏi đem hai người họ gọi tới, hữu dụng." "Tiểu xuất sinh, ngươi quá ngây thơ rồi." Hình Lệ liếc nhìn Tô Phàm, thản nhiên nói, "Lịch luyện chi địa sự tình, chúng ta xác thực không xem bảo." Tô Phàm khẽ miệng vênh lên, "Vậy nếu như không phải tại lịch luyện chi địa chuyện phát sinh đâu?" Hình Lệ sững sờ. Tô Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Thẩm Như Gió, "Ngươi cho rằng chính mình rất thông minh, ngươi cũng có thể nghĩ tới sự tình, tiểu gia sẽ nghĩ không ra." "Có ý tứ gì?" Nhìn xem Tô Phàm hiện ra nụ cười trên mặt, Thẩm Như Gió trong lòng nhất thời không khỏi dâng lên một cỗ bất an dự cảm. "Ý tứ chính là, tiểu gia cũng biết lịch luyện chi địa chuyện phát sinh, không tại chấp sự điện cùng chấp pháp điện trong vòng phạm vi quản hạt. Tiểu gia cũng chưa hề nghĩ tới, chỉ dựa vào những sự tình này liền có thể vặn ngã ngươi, mà sở dĩ muốn hủy xuyên ngươi, chỉ là vì nhường đại gia thấy rõ diện mục thật của ngươi." Nói đến đây, Tô Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào kia xinh đẹp trên người nữ tử. "Sư tỷ, vừa mới ngươi nói kia cái gì phẩm hạnh đang, nhân duyên tốt, là chăm chú sao?" Xinh đẹp nữ tử nhìn xem Thẩm Như Gió, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên thế nào nói tiếp. Những cái kia danh nhân đường đệ tử mặc dù không nói chuyện, nhưng này mang theo ánh mắt khinh bỉ, đã đủ để chứng minh tất cả. Loại hành vi này, sát thực cá mượn a. Hơn nữa Thẩm Như Gió không chỉ có là danh nhân đường đệ tử, vẫn là Thẩm gia trưởng tử, dùng như thế hạ lưu thủ đoạn, không chỉ có chính mình sẽ rơi người cởi trôi, liền phía sau gia tộc cũng sẽ nhận tai họa, bị người nạ báng. Lại nhìn Thẩm Như Gió, giờ phút này hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Phàm, dường như hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành tro. "Đúng vậy, tiểu gia bước đầu tiên kế hoạch chỉ là để ngươi thân bại danh liệt, mà bước thứ hai kế hoạch mới thật sự là để ngươi đi hướng vực sâu hủy diệt." Tô Phàm cười, Thẩm Như Gió hận muốn phát cuồng, chỉ hận không được lập tức đem cái này tiểu xúc sinh tháo thành tám khối a. Mà những người khác đang nghe Tô Phàm lời này, cũng làm tức không khỏi động dung. Tiểu tử này còn kìm nén đại chiêu. Chương 2280, cơ hội. Giễu cận. Chương 2280, cơ hội. Giễu cận. Món ăn khai vị kết thúc, vậy bây giờ cũng nên bên trên món chính. Tô Phàm một thanh cầm lên phùng tiểu man đầu lâu, nhìn xem Thẩm Như Gió, "Mặc dù lúc trước ngươi thấy được đầu lâu này, nhưng ngươi khẳng định không có coi ra gì à?" Thẩm Như Gió đánh giá đầu lâu, biết nàng là ai chăng? Không chờ Thẩm Như Gió trả lời, Tô Phàm liền trêu tức cười một tiếng, "Nàng gọi Phùng Tiểu Man, mà nàng còn có một thân phận khác, Phùng Hiểu thân muội muội." "Phùng Hiểu?" Danh tự này vừa ra, Thẩm Như Gió lúc này như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Đồng thời, những người khác cũng là một mảnh xôn xao. Nếu như là tên khác, những này danh nhân đường đệ tử khẳng định không biết rõ, coi như biết cũng phải suy nghĩ thật kỹ khả năng nhớ tới. Nhưng Phùng Hiểu cái tên này, bất luận là khu vực hay tâm, vẫn là danh nhân đường, liền không có không biết rõ. Nguyên nhân ngay tại ở Phùng Hiểu tự bạo thần cách. Tại Nhật Nguyệt cung tự bạo thần cách không phải phổ biến, cho nên ấn tượng rất sâu sắc. Giống nhau. Nhiếp Trường Phong, Hình Lệ, Triệu Bệ đang nghe Phùng Hiểu cái tên này, vẻ mặt cũng không khỏi giật mình. Bởi vì đều biết, lúc trước Tô Phàm vừa tới nội môn, liền bị Phùng Hiểu hãm hại, nhốt vào đại lao, về sau lại tao ngộ Phạm Thiên Lương ám toán. Mà Hình Lệ lại không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất một người, bởi vì lúc ấy chính là hắn ngồi tiếp Tô Phàm cùng một chỗ bắt lấy Phạm Thiên Lương, cũng là hắn dẫn người tiến về khu vực hạch tâm truy nã Phùng Hiểu, sau đó tận mắt thấy Phùng Hiểu tự bạo thần cách. Cho nên, làm Tô Phàm nâng lên Phùng Hiểu, Hình Lệ trong đầu liền hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ sự kiện kia người giật dây chính là Bá? Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Thẩm Như Gió, trong ánh mắt dũng động kinh khủng hàn quang, một cô vô hình cảm giác áp bách cũng giống như thủy triều hiện lên, bao phủ toàn trường. Thẩm Như Gió một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Hình Lệ, làm cùng Hình Lệ ánh mắt đối mặt một cái mắt, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tự nhiên sinh ra. Hắn vội vàng nhìn về phía Tô Phàm, "Mộ Dung Vân Đoan, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Phùng Hiểu cùng Phạm Thiên Lương một chuyện, cùng ta có liên quan? Nói cho ngươi, đừng ngậm máu phun người." Tô Phàm sửng sốt một chút, cười ha hả hỏi, "Thẩm sư minh, ta có nói cái gì Phạm Thiên Lương? Ngươi kích động như vậy làm gì?" Thẩm Như Gió sững sờ. "Hoàng bét, phản ứng quá lớn, tương đương không đánh đã khai, đến bù trở về mới được." Hắn con ngươi đảo một vòng, khẽ nói, "Ngươi nâng lên Phùng Hiểu, không phải liền là ý tứ này?" Tô Phàm cũng không nói chuyện, chỉ là cười mỉm nhìn xem Thẩm Như Gió. Bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt. Tại bầu không khí như thế này hạ, Thẩm Như Gió càng phát ra khẩn trương, càng phát ra hoảng hốt, trên trán đều đã giữa bất chi bất giác toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Đây chính là có tật giật mình biểu hiện a. Nhiếp Trường Phong đánh giá Thẩm Như Gió, thấp giọng nói, "Lão Hình, xem ra thật sự là hắn, đợi chút nữa ngươi định xử lý như thế nào?" Hình Lệ không có trả lời, ánh mắt lạnh tới cực điểm. Ngay tại Thẩm Như Gió tâm thái sắp sụp đổ lúc, Tô Phàm rốt cục mở miệng, lộ ra một ngụm trắng loang răng, "Ta còn thực sự chính là cái này ý tứ." Thẩm Như Gió thể nội sát khí cũng nhịn không được nữa, ầm vang một phát, từ không sinh có, tung tin đồn nhảm sinh sự, đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi giáp tâm ở đâu? Tiếng nói rơi xuống đất một mấy mắt, một quyền thẳng hướng Tô Phàm. Nhưng không chờ hắn tới gần, Hình Lệ hừ khẩu khí, một cỗ vô hình khí tức dũng mãnh lao tới, Thẩm Như Gió tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, đâm vào đằng sau đại điện lương trụ bên trên. Phong ca xinh đẹp nữ tử vẻ mặt lo lắng tiến lên, cũng không có đi mấy bước, nàng liền chậm rãi dừng lại, mắt nhìn Tô Phàm bọn người, lại liếc nhìn chật vật Thẩm Như Gió, bắt đầu chậm rãi lui lại. Bởi vì nàng cũng đã ý thức được không ổn. Nếu là tiếp tục cùng Thẩm Như Gió cùng một chỗ, đợi chút nữa nói không chừng thực sẽ bị liên lụy. Thẩm sư minh, gấp sao? Chớ nóng nội. Trận này vở kịch, chúng ta phải chậm rãi hát. Tô Phàm vui tươi hớn hở cười một tiếng. Thẩm Như Gió nổi lên thân, âm lệ nhìn chằm chằm Tô Phàm. Ngươi cho rằng chính mình giấu ở phía sau màn, chúng ta liền phát hiện không được ngươi. Sớm tại ta cùng mập mạp chết bầm bị giam tiến đại lao thời điểm, tiểu tiện tiện cùng bựa liền đã ở bên ngoài điều tra. Cho nên, làm chúng ta theo đại lao đi ra trước tiên liền đã biết được, sai bảo Phùng Hiểu, thu mua Phạm Thiên Lương người, chính là ngươi. Tô Phàm cười nói. Thẩm Như Gió ánh mắt khẽ run lên. Khi đó, tiểu xuất sinh này liền đã biết. Hình lệ như mày, đã các ngươi đã sớm biết, vậy tại sao không nói cho ta? Bởi vì chúng ta không muốn đánh cỏ động rắn. Hơn nữa chúng ta cũng nghĩ nhìn xem, vị này Thẩm sư minh đến cùng có thể nhảy cao bao nhiêu. Dù sao chuyện cũ kể thật tốt, nhảy càng cao, chờ rơi xuống thời điểm, cũng sẽ càng đau nhức. Tô Phàm cười hắc hắc. Hình lệ tức giận trừng mắt nhìn hắn. Còn có ban đầu ở khu vực hạch tâm, Vương Trúc nhảy ra khiêu chiến chúng ta, Vân Thiếu Dương chạy đến nhằm vào chúng ta, đây hết thảy tất cả, chúng ta đều rất rõ ràng, là chủ ý của ngươi. Ngươi bây giờ khẳng định rất nghi hoặc, vì cái gì chúng ta biết được rõ ràng như vậy? Bởi vì nói đến đây, Tô Phàm khẽ miệng giơ lên. Mà Thẩm Như Gió, bao quát Hình Lệ, Nhiếp Trường Phong, Triệu Vệ, cùng sau lưng danh nhân đường đệ tử, đều là vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Tô Phàm. Thậm chí ngay cả Sở Vân Dao cũng đang chờ mong Tô Phàm trả lời. Tô Phàm sâu đủ đại gia khẩu vị, vừa rồi đối với Thẩm Như Gió nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì có như vậy một đoạn thời gian, một mực có người trong bóng tối giám thị ngươi. Giám thị? Đám người nhìn nhau. Cái này sao có thể? Thẩm Như Gió thật là tại danh nhân đường, cái này Mộ Dung Vân Đoàn cho dù có thiên đại năng lực, cũng không có khả năng đem bàn tay tiến danh nhân đường a. Thẩm Như Gió đồng dạng cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Một mực có người giám thị hắn, mà hắn lại không có chút nào phát giác. Danh nhân đường tại cái khác đệ tử trong mắt là đầm rồng hang hổ, liền đặt chân dũng khí đều không có, nhưng ở trong mắt chúng ta cũng liền như thế. Tô Phàm kinh thường cười một tiếng, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu, "Đúng rồi, không chỉ là ngươi, như kia Vân Tiểu Dương, Vương Trúc à, đã từng bị chúng ta giám thị qua." Lần này, Liên Hình Lệ cùng Nhiếp Trường Phong cũng không cách nào bình tĩnh. Chỉ là mấy cái nội môn đệ tử, thế mà giám thị hạch tâm đệ tử cùng danh nhân đường đệ tử. Hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay, không ai phát hiện. Nếu là hiện tại Tô Phàm không chủ động nói ra, vậy bọn hắn đời này đều khó có khả năng biết. Thực sự thật là đáng sợ. Thử nghĩ hạ, nếu như việc này nếu đổi lại là bọn hắn, có người từ một nơi bí mật gần đó giám thị chính mình, mà chính mình lại toàn vẹn không biết, cứ như vậy tình huống, cảm tưởng sao? Không dám. Bởi vì ngấp lại liền không nhịn được tê cả da đầu. Thậm như do dằn xuống nội tâm sợ hãi, quắc, nói nhiều như vậy có làm được cái gì, ngươi có chứng cứ sao? Đúng thế. Phải có chứng cứ, mới có tác dụng. Không có chứng cứ, nói lại nhiều đều là không tốt. Mọi người nhìn Tô Phàm. Ngươi có thể xuất ra chứng cứ sao? Chứng cứ cái này còn không phải chút lòng thành. Tô Phàm quay đầu quét mắt phía sau sông núi, hai người chớ nuốt lấy xem kịch, mau chạy ra đây à. Đại gia cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Siêu. Một nam một nữ hai thân ảnh, từ đối diện một chỗ đỉnh núi lướt đi, như thiểm điện rơi vào trên quảng trường. Không phải Vân Thiếu Dương Hòa Hoắc Ngưng Dương là ai? Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Thẩm Như Gió mí mắt lập tức không khỏi nhảy một cái. Chẳng lẽ hai người phản bội hắn? Gặp qua hai vị phó điện chủ. Vân Thiếu Dương hai người mắt nhìn Thẩm Như Gió, liền không người đối với Hình Lệ cùng Nhiếp Trường Phong hành lễ. Hai người gật đầu. Thẩm Như sức gió lấy nội tâm thấp hỏng, Vân Thiếu Dương, Hoắc Ngưng Dương, tranh thủ thời gian nói cho hai vị phó điện chủ, những sự tình này đều không liên quan gì đến chúng ta. Tốt. Hai người gật đầu. Thẩm Như Gió sửng sốt một chút. Đáp ứng sảng khoái như vậy. Vậy xem ra, không có phản bội hắn. Chỉ cần hai người không có phản bội, vậy hắn liền còn có lật bán cơ hội. Nhưng mà hắn lại không chú ý tới, bất luận là Vân Thiếu Dương, vẫn là Hoắc Ngưng Dương, trong ánh mắt đều cất giấu một vẻ giễu cợt. Chương 2281, mời sở lấy lương tâm trả lời. Chương 2281, mời sở lấy lương tâm trả lời. Vân Thiếu Dương quay đầu nhìn xem Nhiếp Trường Phong hai người, hai vị phó điện chủ, Mộ Dung Vân Đoan nói những sự tình này giờ phút này. Tất cả mọi người không tự chủ được ngừng thở, bên hai lắng nghe. Bởi vì kế tiếp Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Dương lời nói, quyết định Thẩm Như Gió vận mệnh. Dù sao không phải việc nhỏ. Nếu như chỉ là bình thường phạm sai lầm, liền Thẩm Như Gió thân phận địa vị hòa ra thế bối cảnh, hai vị phó điện chủ khẳng định sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng lần này là mua được người chấp pháp, đi lại lao giết người. Không chút gì khoa trương, loại hành vi này đã là tại khiêu chiến Nhật Nguyệt Cung danh giới cuối cùng. Cho nên một khi ngồi vững, Thẩm Như Gió không chỉ có sẽ vứt bỏ tiền trình thật tốt, thậm chí khả năng mất mạng. Thẩm Như Gió bản nhân cũng biết rõ điểm này. Cho nên giờ phút này, hai tay của hắn nắm ở cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Vân Thiếu Dương. Đừng nói sai, nhất định phải nói là giả. Chỉ cần có thể giúp ta vượt qua kiếp nạn này, về sau ta bảo đảm ngươi cả một đời vinh hoa phú quý. Tĩnh mịch quảng trường, kim châm có rơi âm thanh. Vân Thiếu Dương dư quang liếc nhìn Thẩm Như Gió, không người nói, Mộ Dung Vân Đoan nói tới là thật. Hình Lệ cùng Nhiếp Trường Phong ánh mắt lập tức không khỏi trầm xuống. Có thể Thẩm Như Gió lại cười lên ha ha, các ngươi nghe được không, nghe được không, Vân Thiếu Dương nói là giả, đây là Mộ Dung Vân Đoan vu oan hãm hại danh nhân đường đệ tử, tội không thể tha, mời hai vị phó điện chủ nghiêm trị. Đại gia nhao nhao nhìn về phía Thẩm Như Gió. Người này là bị hóa điên sao? Vân Thiếu Dương Đô đã nói đến rõ ràng như vậy, thế mà còn có thể nghe lầm. Tô Phàm cười lạnh, hắn là quá khẩn trương, quá sợ hãi, cho nên mới dẫn đến xuất hiện nghe nhầm.
Cái gì nghe nhầm?
Ngươi đang nói cái gì?
Vân Thiếu Dương nói lời, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy?
Tạp Toái, ngươi đã sắp chết đến nơi biết sao?
Vân Thiếu Dương trừng mắt Tô Phàm cùng điếu.
Tô Phàm trợn trắng mắt, Vân Thiếu Dương, ngươi đem lúc trước lời nói lặp lại lần nữa nhường hắn nghe một chút, nhớ kỹ cắn chữ muốn rõ ràng, đừng lại để cho hắn nghe lầm.
Vân Thiếu Dương gật đầu, nhìn xem Thẩm Như Gió, ta nói, Mộ Dung Vân Đoan nói tới là thật.
Thẩm Như Gió hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất,
vẻ mặt khó có thể tin.
Cho nên
hai người này vẫn là phản bội hắn.
Tô Phàm nghe răng, Thẩm sư minh, hiện tại nghe rõ ràng sao?
Thẩm Như Gió mắt nhìn Tô Phàm, lại nhìn về phía Vân Thiếu Dương, đột nhiên lay động đầu, ta không tin.
Vân Thiếu Dương, ngươi cho ta lặp lại lần nữa.
Vân Thiếu Dương cười lạnh, ta nói, Mộ Dung Vân Đoan nói tới là thật.
Không sai.
Hoắc Ngưng Sương cũng đi theo gật đầu, chính là ngươi sai bảo Phùng Hiểu, cũng nhường Phùng Hiểu thu mua Phạm Thiên Lương, tiến về Đại Lao mưu hại Mộ Dung Vân Đoan.
Lần này Vân Thiếu Dương nghe rõ ràng,
kia vẻ mặt không thể tin được xinh đẹp nữ tử cũng nghe rõ ràng,
Mộ Dung Vân Đoan không có lừa nàng, Thẩm Như Gió hôm nay thật muốn kết thúc.
Ta là thật không nghĩ tới, Thẩm Như Gió đã điên cuồng tới loại tình trạng này, cũng dám phái người đi Đại Lao giết người.
Có người lắc đầu thở dài,
bình thường thật thông minh một người, thế nào đống nhiên biến hồ đồ như vậy?
Nói trắng ra là tình nguyện chạy tới nội môn giết người, cũng tốt hơn chạy tới Đại Lao.
Bởi vì đi nội môn giết người, nhiều ít còn có đường lùi, có thể chạy tới Đại Lao, liền dây rủa cơ hội đều không có.
Hơn nữa, còn có điểm trọng yếu nhất, thu mua người chấp pháp.
Người chấp pháp là cái gì?
Người chấp pháp đại biểu là công bằng công chính, đại biểu là pháp luật kỷ cương trật tự.
Người thu mua người chấp pháp, không phải tương đương với là đánh vỡ công chính, nhiễu loạn pháp luật kỷ cương, phá hư nhật nguyệt cung trật tự.
Loại này đụng vào ranh giới cuối cùng hành vi, thuần túy chính là tại tìm đường chết ta.
Thấm Như Gió, ngươi còn có cái gì dễ nói?
Người ở chỗ này, tức giận nhất không nghi ngờ gì chính là Hình Lệ.
Một cái đệ tử lại dám đem bàn tay tiến chấp pháp điện, xem như chấp pháp điện phó điện chủ, đây là hắn có thể khoan lượng?
Không thể.
Hình phó điện chủ, bọn hắn đang nói láo.
Thẩm Như Gió một cái giật mình, bọn hắn khẳng định đã bị Mộ Dung Vân Đoan thu mua, kết hội lại để hãm hại ta.
Hình phó điện chủ, chúng ta câu câu là thật.
Nếu như ngươi không tin, chúng ta bây giờ liền có thể ở ngay trước mặt ngươi lập xuống huyết thệ.
Vân Thiếu Dương hai người nhìn xem Hình Lệ nói rằng.
Thẩm Như Gió giận dữ, hướng hai người đánh tới, vương bắt đạn, ăn cây táo rào cây sung đổ vỡ, ta giết các ngươi.
Hình Lệ ánh mắt trầm xuống, một cỗ khí thế kinh khủng dũng mãnh lao tới.
Thẩm Như Gió tại chỗ phun ra một búng máu, cả người như thiên thạch giống như nện vào sau lưng đại điện.
Một tiếng ầm vang,
đại điện sụp đổ.
Tiếp lấy,
Hình Lệ đưa tay vung lên, một sợi thần lực phá không mà đi, trong nháy mắt liền đem Thẩm Như Gió trói vô buộc, cưỡng ép lôi kéo tới quảng trường, tùy ý hắn thế nào dãy rủa, cũng không cách nào tránh thoát.
Vì cái gì?
Tại sao phải phản bội ta?
Là ta cho các ngươi chỗ tốt còn chưa đủ à?
Không đủ các ngươi nói a, ta lại cho các ngươi chính là.
Thẩm Như Gió gào thét,
cuồng loạn.
Cái này cũng chẳng khác nào chủ động chiêu.
Đến bây giờ cũng không biết hối cải, còn tại oán trách người khác, ngươi thật đúng là không có thuốc nào cứu được, cho bản điện quỳ xuống.
Hình Lệ giận dữ,
một cỗ ngập trời uy áp dũng manh lao tới.
Phu phu một tiếng, Thẩm Như Gió lúc này liền hai đầu gối chạm đất, vì trên mặt đất động một cái cũng không thể động.
Hình phó điện chủ, chúng ta cũng có tội.
Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Sương nhìn nhau, cũng song song quỳ trên mặt đất.
Hình Lệ liếc nhìn hai người,
ánh mắt như lưới đao giống như sắc bén.
Đừng nói Vân Thiếu Dương hai người, cho dù là phía sau danh nhân đường đệ tử, đối mặt giờ phút này Hình Lệ, cũng như Thái Sơn áp đỉnh, thở mạnh cũng không dám.
Bởi vì bọn hắn biết, Hình phó điện chủ là thật tức giận.
Mặc dù chúng ta là bị Thẩm Như Gió bức hiếp, bất đắc dĩ nghe lệnh làm việc, nhưng sai chính là sai, chúng ta không muốn tìm lý do, cho nên mời Hình phó điện chủ trừng phạt.
Cái này gọi lấy lui làm tiến,
không đi rào biện, chủ động nhận lầm, tiếp nhận trừng phạt, ngược lại lại càng dễ đạt được thông cảm.
Hơn nữa, còn có hai cái từ mấu chốt:
bức hiếp,
bất đắc dĩ.
Chủ động nhận lầm đồng thời, còn có thể trình bày ra bản thân oan khuất câu lên đối phương lòng hiếu kỳ.
Chỉ cần đối phương đặt câu hỏi, kia đến lúc đó liền có thể thuận theo tự nhiên biểu diễn xuống dưới.
Tuy nói hai người bọn họ cũng không phải là thật oan, nhưng vì sống sót, nhất định phải nói như vậy.
Lại nói, đây cũng là Tô Phàm dạy bọn họ.
Quả nhiên,
nghe được hai chữ mấu chốt này, Hình Lệ nhíu nhíu mày, các ngươi là bị bức hiếp.
Đúng vậy,
Thẩm Như Gió là danh nhân đường đệ tử, thực lực so với chúng ta mạnh, địa vị so với chúng ta cao, chúng ta căn bản không dám đắc tội.
Hơn nữa hắn xem như Thẩm gia trưởng tử, vẫn là Liêu gia gia chủ thân bên ngoài chất, chúng ta thì càng không dám nghịch lại ý nguyện của hắn.
Vân Thiếu Dương cúi đầu, nói rằng,
Hoắc Ngưng Sương cũng đi theo mở miệng, kỳ thật chúng ta vốn không muốn cùng Mộ Dung Vân Đoan là địch, nhưng không có cách nào, nếu như chúng ta không làm như vậy, Thẩm Như Gió liền sẽ giết chúng ta.
Đại gia nhìn nhau.
Đối với Thẩm Như Gió mà nói, cái này không nghi ngờ gì lại là tội thêm một bậc.
Nói láo.
Bọn hắn đang nói láo.
Thẩm Như Gió gầm thét, Hình phó điện chủ, ta cũng chưa hề bước qua bọn hắn, đều là bọn hắn tự nguyện, nhưng không đợi Thẩm Như Gió nói xong, Tô Phàm liền xông đi lên, một cước đá vào Thẩm Như Gió ngoài miệng.
Một tiếng thê lương bi thảm, không chỉ có là miệng bên trong răng, ngay cả cái cằm đều đá nát.
Bị đánh liền nghiêm.
Phạm sai lầm liền nhận phạt.
Còn kỳ kỳ vai vai cái gì?
Tô Phàm hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía Vân Thiếu Dương hai người, ra hiệu tiếp tục.
Kỳ thật hắn làm như vậy, cũng là có dụng ý miễn cho đến lúc đó Thẩm Như Gió cũng tới một câu, ta có thể lập xuống huyết thệ, chứng minh hai người đang nói láo, kia chẳng phải phiền toái.
Cho nên, mong muốn bảo trụ Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Sương, liền không thể lại cho Thẩm Như Gió mở miệng nói chuyện cơ hội. Đương nhiên, thực sự nếu là không gánh nổi, vậy thì khó giữ được. Ngược lại hai người này cũng không phải vật gì tốt. Vân Thiếu Dương đạt được thủ ý, tiếp tục nói, hơn một tháng trước, Thẩm Như Gió để chúng ta dẫn người đi lịch luyện chi địa giết mộ Dung Vân Đoan, chúng ta thực sự nhẫn nhịn không được hắn loại này hèn hạ cách làm, cũng thực sự không đành lòng. Tô Phạm đội ho một tiếng, nhắc nhở, nhớ kỹ nói điểm chính. Vân Thiếu Dương sửng sốt một chút, cái gì trọng điểm? Tô Phạm nhắc nhở, đơn thuần, thiện lương. Vân Thiếu Dương nháy mắt, người chăm chú. Tô Phạm gật đầu, nhất định phải chăm chú. Vân Thiếu Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn qua hình lệ, chúng ta thực sự không đành lòng, lại đi tổn thương mộ Dung Vân Đoan cái này đơn thuần lại hiền lành người tốt, thế là tạm thời thay đổi chủ ý, đem Thẩm Như Gió với gắt, một năm một mười nói cho mộ Dung Vân Đoan cùng thần nữ, cũng thỉnh cầu bọn hắn giúp chúng ta thoát khỏi Thẩm Như Gió khống chế. Hình lệ liếc nhìn Tô Phạm, Tô Phạm hồng nghi, hình lão ca, thế nào rồi? Hình lệ phát ra linh hồn thảo vấn, ngươi thật đơn thuần, thật thiện lương sao? Nhất Trường Phong, Triệu Vệ, Sở Vân Giao cùng những cái kia danh nhân đường đệ tử cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Phạm. Tiểu tử, mời Sở lấy lương tâm trả lời. Chương 2282, đương nhiên là có dị nghị. Chương 2282, đương nhiên là có dị nghị. Tô Phạm tăng háng một cái, háng giọng một cái, ngẩng đầu đỡ ngực vô bộ ngự tử, thiên địa chứng giám, tiểu gia thật rất hiền lành, rất đơn thuần. Hình lệ hai tay một nắm, gân xanh nổi lên. Tô Phạm cổ co rụt lại, vội vàng trốn ở Triệu Vệ sau lưng. Hình lão ca, ta nói liền nói, đừng động thủ động cước. Có thể lời nói vừa mới nói xong, Triệu Vệ bỗng nhiên vượt ngang một bước, cũng một cái triệt thoái phía sau bước, xuất hiện tại Tô Phạm sau lưng. Tiếp lấy, hắn liền một cước đá vào Tô Phạm trên mông. Tô Phạm lúc này liền một cái lảo đảo, không bị khống chế lẻn đến Hình lệ trước người. Lao Triệu, ngươi làm gì? Giữ vững thân thể sau, Tô Phạm quay người hung hăng hướng Triệu Vệ trừng đi. Có như thế đối đãi hảo huynh đệ, quá mức. Triệu Vệ trực tiếp quay đầu nhìn về phía nơi khác, bày ra một bộ ta không biết tư thái của ngươi. Chờ lấy, về sau những cái kia thần nưỡng, tiểu gia coi như cầm lấy đi cho ăn, cũng không cho ngươi uống. Tô Phạm hừ khẩu khí, quay đầu sợ đuôi nhìn qua Hình lệ. Hình lão ca, quân tử động khẩu không động thủ, nào nói còn chưa dứt lời, liền phát ra một tiếng như rết heo rú thảm, trên đầu nâng lên một cái to bằng trứng gà bánh bao lớn. Đại gia mau đến xem a, chấp pháp điện phó điện chủ ức hiếp người a, xin hỏi cái này Nhật Nguyệt Cung, vương pháp ở đâu? Thiên lý ở đâu? Ngao trên đầu lại bị đánh một quyền. Một trái một phải hai cái bánh bao lớn, như hai cây dấu ở trong thịt sừng trâu, rất cân xứng. Ôi, đau chết. Không có người khi dễ như vậy. Tiểu gia thật thật khó chịu, ai tới dỗ dành an ủi tiểu gia cái này thụ thương tâm linh a. Tô Phạm xoa bánh bao, hung hăng gào. Khóc đến gọi là một cái thương tâm. Hình lệ trợn trắng mắt, quay đầu liếc nhìn Vân Thiếu Dương hai người, mặc kệ các ngươi là bị Thẩm Như Gió bức hiếp, vẫn là tự nguyện, ta đều không để ý. Lịch luyện chi địa chuyện phát sinh, ta cũng bất quá hỏi. Ta chỉ muốn biết, Phùng Hiểu cùng Phạm Thiên Lương một chuyện, cùng các ngươi có quan hệ hay không? Đây mới là hắn quan tâm trọng điểm. Không có. Tuyệt đối không có. Điểm này, chúng ta có thể bảo hộ. Vân Thiếu Dương lắc đầu. Hoắc Ngưng Dương lại tiếp theo nói câu, chuyện này, chúng ta đều là về sau mới biết. Hình lệ xét lại hai người một cái, thản nhiên nói, vậy các ngươi đứng lên đi. Tạ Hình phó điện chủ. Hai người không người nói tạm một câu, sau đó đứng dậy nhìn nhau, cũng không khỏi âm thầm nhổ ngụm thở dài. Cuối cùng tránh thoát một kiếp này. Nhất Trường Phong liếc nhìn Thẩm Như Gió, thấp giọng hỏi, "Lão Hình, ngươi định xử lý như thế nào?" Nếu như là những chuyện khác, ta có thể mở một mặt lưới, nhưng lần này, hắn đã chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Cho nên đại gia nhao nhao nhìn xem Hình lệ, chờ đợi Hình lệ tuyên bố. Hình lệ hít thở sâu một hơi, phun ra bốn cái băng lãnh chữ, trực tiếp xử tử. Thẩm Như Gió thể sát tinh thần câu chiến. Xử tử? Lại để cho xử tử hắn? Trăm phương ngàn kế muốn giết người này, kết quả không giết chết, bây giờ ngược lại là hắn phải đối mặt tử vong. Nhiều buồn cười, nhiều buồn cười a. Giờ phút này, trong đầu của hắn không khỏi quanh quẩn lên lúc trước Phong Cửu Thiên nói lời. Lúc ấy Phong Cửu Thiên nhường hắn thu tay lại, trả lại hắn nói rất nhiều, nhưng hắn căn bản không có coi ra gì. Thậm chí ngược lại còn nói Phong Cửu Thiên không quả quyết, dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Mà bây giờ, hắn đã hiểu, cái này Mộ Dung Vân Đoan thật là đáng sợ. Không xuất thủ không nói, vừa ra tay liền phải đẩy hắn vào chỗ chết. Hơn nữa còn là không cách nào lật bàn tình thế, chắc chắn phải chết. Mặc dù hắn tu vi mạnh, nhưng ở lòng dạ, tính toán, thủ đoạn những phương diện này, căn bản so ra kém người này. Đúng vậy, hắn hối hận, lúc trước liền nên nghe Phong Cửu Thiên a. Sở Vân Giao mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Hình lệ, "Phó điện chủ, ta còn có một vấn đề, muốn hỏi một chút Thẩm Như Gió." Hình lệ gật đầu. Sở Vân Giao đi đến Thẩm Như Gió trước mặt, "Ngươi làm đây hết thảy, cùng Phong Cửu Thiên có quan hệ hay không?" Trong lòng mọi người run lên. Thần nữ cái này tính nắm bảo, rất mạnh a. Thẩm Như Gió cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Sở Vân Giao, muốn nói cái gì, nhưng này máu thịt bè bét miệng còn nói không ra. Ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, chỉ cần ngươi nói thật, ta có thể vì ngươi cầu tình, khác không dám nói, ít ra có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Sở Vân Giao mở miệng. Giờ phút này, Thẩm Như Gió trong đầu phi tốc vận chuyển. Chuyện này hắn đương nhiên biết rõ, Phong Cửu Thiên chẳng những không có tham dự, còn một mực tại khuyên hắn buông tay. Nhưng bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Sở Vân Giao mong muốn đáp án là Phong Cửu Thiên có tham dự, bởi vì chỉ cần đem Phong Cửu Thiên lôi xuống nước, vậy hắn cái này thần tử vị trí khẳng định không gánh nổi. Phong Cửu Thiên một khi mất đi thần tử chi vị, vậy sau này cũng không có tư cách lại cùng Sở Vân Giao cạnh tranh. Thật là Nếu quả thật đem Phong Cửu Thiên lôi xuống nước, đến lúc đó cung chủ cùng Phong Cửu Thiên cũng tương tự sẽ không bỏ qua hắn. Đồng thời, khẳng định sẽ liên lụy tới Liêu gia cùng Thẩm gia. Thấy Thẩm Như do một mực do dự bất định, Sở Vân Dao mở miệng lần nữa, cơ hội chỉ có lần này, mời nói lời nói thật. Thẩm Như Gió cảm thấy bất ngang, ngẩng đầu nhìn Sở Vân Dao, đang chuẩn bị tỏ thái độ. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cường đại vọt tới. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo bào đen lão giả, như thiểm điện phá không mà đến, rơi vào trên quảng trường. Nô lão, cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, cung chủ bên người tâm phúc, gặp qua nô lão. Không chỉ là danh nhân đường đệ tử, liền nhiếp trưởng phong cùng hình lệ cũng lập tức không mình hành lễ. Nô lão liếc nhìn toàn trường, cương điệu mắt nhìn Tô Phàm, nhìn xem hình lệ hai người, lao hủ phụng cung chủ đại nhân mệnh lệnh, mang Thẩm Như Gió tiến đến tra hỏi. Nghe nói lời này, Thẩm Như Gió kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong nháy mắt liền bốc cháy lên hy vọng hỏa diễm. Đồng thời, nhất trường phong cùng hình lệ nhìn nhau, vẫn không khỏi nhíu nhíu mày. Mà Sở Vân Giao liếc nhìn Ngô lão, cũng quả quyết từ bỏ nhằm vào Phong Cửu Thiên suy nghĩ, yên lặng lui sang một bên. Tô Phàm hồ nghi, Giao muội, cái này ý gì? Ngươi còn nhìn không rõ? Cung chủ đây là muốn tại bảo đảm Thẩm Như Gió. Sở Vân Giao thấp giọng đáp lại. Tô Phàm nhíu mày, cho nên chỉ cần nhường hắn đem Thẩm Như Gió mang đi, kia Thẩm Như Gió sẽ không phải chết. Sở Vân Giao gật đầu. Tô Phàm lông mày nhướng lên, lập tức bước chân. Chú hoạch như thế một trận vở kịch, mắt thấy là phải hoàn mỹ thu quan, há có thể để cho người ta nửa đường chặt đứt. Ngươi làm gì? Sở Vân Giao thấy thế, đội vàng một phát bắt được Tô Phàm. Tô Phàm trong mắt sát cơ lấp lóe, giết Thẩm Như Gió. Sở Vân Giao trong lòng run lên. Tiểu tử này, thật đúng là gan to bằng trời. Cung chủ muốn dẫn đi người đều dám giết. Đừng phạm hồ đồ. Nô lão không có khả năng cho ngươi cơ hội giết hắn. Thú hổ coi như ngươi bây giờ giết hắn, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí đến lúc đó ngược lại sẽ gây nên cung chủ bất mãn. Tô Phàm vẻ mặt cười lạnh. Bất mãn thì thế nào? Trên đời này, đối tiểu gia bất mãn nhiều người đi, không kém cái này một cái. Nô lão ánh mắt rơi vào Tô Phàm trên thân, Mộ Dung Vân Đoan, ngươi tựa hồ đối với cung chủ quyết định có dị nghị. Tất cả mọi người coi là, đối mặt nô lão, Tô Phàm chọn nuốt giận vào bụng. Nhưng ai liệu, Tô Phàm không chút gì né tránh nhìn chằm chằm nô lão, đương nhiên là có dị nghị. Nô lão lúc này không khỏi nhíu mày. Tô Phàm nổi giận nói, hình phó điện chủ đều đã tuyên bố Thẩm Như Gió tử hình, hơn nữa Thẩm Như Gió phạm vào tội ác cũng rõ như ban ngày, dựa vào cái gì hiện tại ngươi nói đem người mang đi liền đem người mang đi? Ngậm miệng. Hình lệ cùng nhiếp trưởng phong đồng thời hướng Tô Phàm trừng đi. Ta lại không nói sai cái gì. Tô Phàm không phục. Không phục lắm. Còn mạnh miệng. Nhiếp trưởng phong tức giận trừng mắt nhìn Tô Phàm, quay đầu nhìn về phía Nô lão, cười làm lành, "Nô lão, thật không tiện, đứa nhỏ này chính là tâm địa thiện lương, quá ghét ác như cừu, không có ý tứ gì khác." Toàn trường kinh ngạc. "Nhiếp phó điện chủ, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thật kỹ, ngươi đang nói cái gì?" Chương 2283, một nam một nữ. Chương 2283, một nam một nữ. Đều không nghĩ tới, tâm địa thiện lương, ghét ác như cừu cái này tám chữ sẽ theo nhiếp trưởng phong miệng bên trong nói ra. Liên Tô Phàm bản nhân cũng vẻ mặt ngoài ý muốn, "Nhiếp lão ca, ngươi nói là thật tâm lời nói. Đại nhân cũng đừng lừa gạt đứa nhỏ." Nhiếp trưởng phong mặt đen lên. "Được đà lần tới, nếu không phải là bởi vì ngươi chống đối Ngô lão, ta có thể nói ra lần này trái lương tâm lời nói." Tô Phàm nghe răng, mặt đen làm gì, mời chính diện trả lời. Nhiếp trưởng phong nghiến răng nghiến lợi, gật đầu, "Đúng, lời thật lòng, ngươi thiệt lương, ngươi ghét ác như cừu, được rồi." Ha ha, Tô Phàm mừng rỡ cười ha ha, quét về phía bốn phía danh nhân đường đệ tử, chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi đều nghe được à? Tiểu gia thiện lương đã được đến phó điện chủ chứng nhận, cho nên về sau đừng có lại gọi ta cái gì lăn lộn thế tiểu ma vương. Đại gia nhao nhao trợn trắng mắt, liền phó điện chủ chứng nhận có làm được cái gì? Muốn lấy được tất cả mọi người chứng nhận mới được, muốn lấy được tất cả mọi người chứng nhận, ngươi được không? Lại nói, biết phó điện chủ rõ ràng như vậy lời xa giao, ngươi là nghe không hiểu, còn không có chút nào khiêm tốn bày ra một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, thật không biết tại đắc ý cái gì kình. Kỳ thật, không phải Tô Phàm nghe không hiểu, chỉ là mang tính lựa chọn không hiểu, liền cùng một ít người, một ít thời điểm mang tính lựa chọn mù như thế. Nô lão liếc nhìn hình lệ cùng nhiếp trường phong, mặt không thay đổi nhìn xem Tô Phàm, đã hai vị phó điện chủ cũng đang giúp ngươi biện hộ cho, vậy lần này lão hủ liền không so đo với ngươi, nhưng nếu như còn có lần sau nói đến đây. Hắn không có tiếp tục nói nữa, quay người hướng Thẩm Như Gió đi đến, giữ lại Tô Phàm một cái cuồng vọng tự đại bóng lưng. Tô Phàm lông mày nhướng lên. Nhìn thấy không có, đây mới gọi là được đả lấn tới được không? Sao thế? Tưởng rằng cung chủ người bên cạnh, tiểu gia liền sợ ngươi. Thật không tiện, tiểu gia mới sẽ không nông chiều ngươi. Thế là hắn quay đầu nhìn Ngô lão bóng lưng, nếu có lần sau, ngươi dự định thế nào? Ngô lão bước chân dừng lại, một cỗ khí tức cấm lãnh lan tràn ra. Ta rất buồn bực, ta làm mắng qua ngươi, vẫn là nói với ngươi thứ gì đại bất kính lời nói? Không có chứ, cũng liền nói câu có dị nghị mà thôi. Thế nào? Tại cái này nhật nguyệt cung, chẳng lẽ liền ý kiến phản đối cũng không thể có? Vẫn là nói, ngươi là cung chủ người bên cạnh, chúng ta liền phải chiều theo ngươi, liếm lắc mặt đi định bợ ngươi. Tô Phàm không chút khách khí mở đối, nhường Ngô lão khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn a, lại ở trước mặt kêu gào nô lão. Không hổ là một cái vô pháp vô thiên hồn thế ma vương. Lần này liền Sở Vân Giao cũng luống cuống, tiểu hỗn đản, ngươi bất tranh cái được hay không? Ta lại không sai, sợ cái gì? Khả năng ngươi sẽ nói, đắc tội nô lão không có quả ngon để ăn, nhưng thật không tiện, ta còn thực sự không sợ. cùng lắm thì rời đi Nhật Nguyệt Cung, vế Tiêu gia làm ta tiểu bá vương đi. Tô Phàm vẻ mặt khinh thường. Ngược lại thổ nguyên tố chi tâm đã đem tới tay, chí tôn tiên thể đã thức tỉnh, giữ lại không ở lại Nhật Nguyệt Cung cũng không đáng kể. Vế Tiêu gia Ngô lão quay người nhìn về phía Tô Phàm, ngươi làm Nhật Nguyệt Cung là địa phương nào, là ngươi nói đến là đến, nói đi liền có thể đi. Cuồng vọng tiểu xuất sinh, cho lão hủ quỳ xuống. Vâng. Một cỗ kinh khủng uy áp, giống như thủy triều hướng Tô Phàm dũng mãnh lao tới. Tô Phàm trợn trắng mắt. Ngươi nói quỳ xuống, tiểu gia liền phải cho ngươi quỳ xuống. Ngươi mặt mũi lớn như vậy, đang chuẩn bị mở ra thiên mạch, nhưng lại tại lúc này, Sở Vân Giao ngăn khuất Tô Phàm trước người, "Nô lão, hắn cũng xác thực không có nói sai cái gì, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người?" Tô Phàm sững sờ. Cái này muội tử, thế mà động thân tiến lên bảo hộ hắn. Hoa hoa hoa. Rất cảm động. Xem ra chỉ có thể ăn chút thiệt thòi, lấy thân báo đáp. Nô lão nhìn chằm chằm Sở Vân Giao, ánh mắt cực độ bất thiện, "Ngươi cũng nghĩ phạm thượng?" "Làm càn." Sở Vân Giao lập tức không khỏi quát lạnh một tiếng, một cô vô hình uy nghiêm hiện lên. "Ta chẳng những là Nhật Nguyệt cung thần nữ, vẫn là lão tổ thân truyền đệ tử, bàn luận địa vị, ta tại Nhật Nguyệt cung, gần với cung chủ, mà ngươi bất quá chỉ là cung chủ bên người một cái tôi tớ, xin hỏi hiện tại đến cùng là ai phạm thượng?" Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. "Thần nữ, liền nên như thế khí phách." Những người khác cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vân Giao xuất ra thần nữ dáng vẻ, cùng Ngô lão chính diện cứng rắn. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ thần nữ muốn ra sức bảo vệ mộ Dung Vân Đoan. Hai người bọn họ quan hệ, lúc nào thời điểm tốt đến nước này? Lại nhìn Ngô lão, sắc mặt âm tình bất định. "Ta luôn luôn tôn trọng Nhật Nguyệt cung mỗi một vị trưởng giả, cho nên mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều sẽ tôn xưng ngươi một tiếng Ngô lão, nhưng cũng không đại biểu ngươi liền có ở trước mặt ta cản rỡ tư cách. Lúc đầu ta cũng là muốn cho ngươi một bộ mặt, hơn nữa cũng không muốn đem chuyện huyền náo quá lớn, cho nên cũng liền không có đi ngăn cản ngươi mang đi Thẩm Như Gió, nhưng làm sao ngươi quá không nhìn được thú. Đã dạng này, vậy ta nói cho ngươi, Thẩm Như Gió hôm nay ngươi mang không đi. Ra đi a." Theo Sở Vân Giao tiếng nói rơi xuống đất, một cái tóc trắng lao hầu từ tiền phương trong núi đi tới, mấy cái nháy mắt, liền tới Sở Vân Giao bên cạnh. "Người này, Tô Phàm gặp qua. Chính là ban đầu ở Tê Giác dãy núi, đi theo tại Sở Vân Giao bên người vị kia cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần." Tóc trắng lao hầu khàn khàn cười nói, "Lão nô, vừa mới ngươi nói cái gì kia phạm thượng, là chăm chú sao?" Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, tiện hề hề cười một tiếng, "Lão nãi nãi, hắn không chỉ là chăm chú, hơn nữa còn là hết sức chăm chú." Thi lão nhịn không được cười lên. Thật coi là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiểu gia hỏa. Nô lão không có trả lời, nhìn xem Sở Vân Giao hai người, giật mình gật đầu, thì ra các ngươi cũng là có chuẩn bị mà đến, nhưng thật không tiện, mang đi Thẩm Như Gió là cùng chủ mệnh lệnh. Áo trắng lao hầu tiến lên một bước, tranh phong đối lập, kia lão thân cũng muốn nói câu thật có lỗi, lão tổ đã từng hạ lệnh, Thẩm Như Gió một chuyện, nếu như kiểm chứng là thật, chạm lập quyết. Nô lão ánh mắt trầm xuống, một cỗ vô hình lửa giận bao phủ toàn trường. Tóc trắng lao hầu ánh mắt cũng dần dần lạnh lẽo xuống tới. Không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Danh nhân đường đệ tử đều đang lùi lại. Thậm chí ngay cả Nhiếp Trường Phong cùng Hình Lệ hai vị này phó điện chủ, giờ phút này đều không có nửa điểm quyền nói chuyện, ở bên cạnh dương mắt nhìn. "Ai nha nha, thật náo nhiệt nha." Đương nhiên, một đạo cười quái dị vang lên, không đúng lúc vang lên, đánh vỡ tĩnh mịch. Chỉ thấy một cái tròn vo mập mạp, một cái tao thủ lộng tư bự, ngẩng đầu đỡ ngực, nên ngang hướng bên này đi tới. Chính là Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên. "Các sư tỷ tốt, các sư minh tốt. Tại hạ mộ Dung có đức, tại hạ mộ Dung Tiểu Thiên, xin nhiều chiếu cố." Hai người thật xa liền mấy tay, chiêu kia giao qua thị dáng vẻ, rất sợ người khác không biết rõ bọn hắn tới danh nhân đường, điển hình dễ thấy bao. Đại gia nhìn nhau im lặng. Một cái mộ Dung Vân Đoan, liền đã đem danh nhân đường huyên náo gà chó không yên, hiện tại lại tới hai cái hôn thê ma vương, đợi chút nữa tên này người đường còn không phải bị bọn hắn nháo lật trời. Nhưng đột nhiên, đại gia dường như phát giác được cái gì, nhao nhao nhìn về phía Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên phía sau. Đằng sau, còn có một nam một nữ. Nam 25-26 tuổi, một thân màu trắng áo dài, không nhiễm trần thế, làm nổi bật lên thon dài thân hình. Tóc đen áo choàng, mắt như treo châu. Hai cái mày kiếm tựa như lao cắt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tóc dài tại sau lưng phiêu đãng, như một cái sán lạn sao trời, chói lóa mắt. Nữ tử, giống nhau hai mươi mấy tuổi bộ dáng, dáng người xinh xắn lanh lợi, mặt trứng ngỗng, tóc xanh như suối, mặc trên người một đầu tử sắc váy dài, theo bờ môi khẽ mở, có thể mơ hồ nhìn thấy hai viên răng mèo, lộ ra hoạt bát đáng yêu. Mà giờ khắc này, tất cả danh nhân đường đệ tử, ánh mắt đều khóa chặt tại trên người hai người này, nhất là đang nhìn thanh niên áo trắng kia thời điểm, trong ánh mắt vẻ sợ hãi có thể thấy rõ ràng. Phải biết, xem như danh nhân đường đệ tử, mỗi một vị là Đông Lăng tiên tiêu, nhưng bây giờ lại nhường cái này toàn thể trên dưới đối một cái cùng tuổi thanh niên sinh ra e ngại, đó là cái khái niệm gì? Chương 2284, Tiêu Vô Ngân khiêu chiến. Chương 2284, Tiêu Vô Ngân khiêu chiến. Có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có thần nữ Sở Vân Giao, thần tử Phong Cửu Thiên. Nhưng này thanh niên áo trắng lại không phải Phong Cửu Thiên, phản phất tại giờ phút này, liền thần nữ Sở Vân Giao vị này thiên chi tiểu nữ tại thanh niên trước mặt cũng hơi có vẻ ảm đạm, thậm chí ngay cả Ngô lão tóc trắng lao hầu, Nhiếp Trường Phong, Hình Lệ dạng này thượng vị thần, nhìn qua thanh niên áo trắng, cũng không khỏi sinh ra một cỗ tim đập nhanh. Đây là một loại cảm giác áp bách, nhưng cũng không phải tới từ tu vi cùng thực lực áp bách. Thanh niên áo trắng tu vi kém xa tít tắp bọn hắn, nhưng là thanh niên khí thế rất mạnh, dường như một vị thần chi hàng thế, mặc kệ hắn đi đến đâu, đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tình huống như thế nào? Đồng thời, Tô Phàm cũng tại dùng sức lướt mắt, càng không ngừng đánh giá một nam một nữ kia, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vì cái gì hai người bọn họ sẽ ở Nhật Nguyệt Cung? Nhường một chút. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên giống như hai cái ở phía trước mở đường đầy tớ, diều võ dương ai ồn ào náo động. Không thể tưởng tượng nổi là phía trước danh nhân đường đệ tử, thật đúng là lui sang một bên, tránh ra một con đường. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Lý Hữu Đức hai người, mà là bởi vì thanh niên áo trắng kia. Thậm chí ở đằng kia thanh niên áo trắng đi tới, không ít danh nhân đường đệ tử cũng không dám cùng hắn ánh mắt đối mặt. Ma đầu, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Chơi vui như vậy vừa ra vở kịch, thế mà không mang tới chúng ta. Huynh đệ tình cảm phai nhạt có phải hay không? Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên vẻ mặt không vui. Nếu không phải lão Kim chạy đi tìm bọn hắn, nói ma đầu kia chạy tới danh nhân đường, bọn hắn còn tưởng rằng Tô Phàm còn tại lịch luyện chi địa đâu. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng dắt lấy hai người đi đến một bên, sợ đầu sợ đuôi nhìn một nam một nữ kia, thấp giọng hỏi, bọn hắn vì cái gì tại Nhật Nguyệt Cung? Cái này sao? Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên gân cổ lên giống to, Linh Nhi tỷ, ma đầu kia hỏi chúng ta, ngươi cái này quả cái vì sao lại tại Nhật Nguyệt Cung, chúng ta làm như thế nào trả lời? Tô Phàm biến sắc, vội vàng che lấy Lý Hữu Đức miệng. Cậu vật, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiểu gia lúc nào thời điểm nói nàng là cái lão hổ? Không sai, ngươi tới chính là Tiêu Vô Ngân, Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi lập tức quay đầu trừng mắt Tô Phàm, trong ánh mắt hàn quang không che giấu chút nào. Tô Phàm cười lấy lòng, Linh Nhi tỷ, đừng nghe mập mạp chết bầm này nói mò, ngươi trong mắt ta mãi mãi cũng là xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất nữ nhân. Vương Tiểu Thiên nhấc tay, Linh Nhi tỷ, hắn nói, ta có thể làm chứng. Tô Phàm lông mày nhướng lên, một cái phi thân bật lên, một cước hung hăng đá vào Vương Tiểu Thiên trên lưng. Phù phù một tiếng. Vương Tiểu Thiên tại chỗ rít lên một tiếng, không bị khống chế hướng một vị nữ đệ tử đánh tới. Nữ đệ tử vội vàng né tránh, nhưng vẫn là trễ một bước, tại chỗ bị Vương Tiểu Thiên ngã nhào xuống đất, đặt ở dưới thân. Thơm quá a. Thế nào như thế mềm? Vương Tiểu Thiên túi đầu xem xét, lập tức không khỏi mắt trợn tròn, hai tay vừa vặn đặt tại nữ tử trước ngực. Cái này Vương Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Nữ tử cũng nhìn xem Vương Tiểu Thiên. Vương Tiểu Thiên gật cười, sư tỷ, bản soái ca muốn nói không phải cố ý, ngươi sẽ tin sao? A, nữ tử thét lên. Một cỗ khí thế kinh khủng, mãnh liệt mà ra. Danh nhân đường đệ tử, thấp nhất đều là một cảnh trung vị thần. Trung vị thần khí thế, lại không phải Vương Tiểu Thiên cái này hư thần cảnh nhỏ cặn bã có thể tiếp nhận. Tại chỗ một tiếng rú thảm, phun ra một đốm máu, bay tứ tung ra ngoài. Ta giết ngươi. Nữ tử đứng dậy rút ra một thanh trường kiếm, liền hướng Vương Tiểu Thiên bổ tới. Ma đầu, đều là ngươi làm chuyện tốt. Bàng ca, cứu ta a. Không giấu vết ca, Linh Nhi tỷ, cứu ta hiện tại Vương Tiểu Thiên, nào còn có dư thương thế trên người, co cẳng liền chạy. Một cái ở phía trước chạy, một cái ở phía sau truy. Mấy cái nháy mắt, liền biến mất ở phía trước trong núi. Đám người nhìn nhau. Quả nhiên, hai người này đến một lần, danh nhân đường khẳng định là gà bay chó chạy. Triệu vệ đi đến Nhiếp Trường Phong bên cạnh, thấp giọng hỏi, phó điện chủ, ta muốn hay không đi ngăn cản bọn hắn? Nhiếp Trường Phong lau chán, chớ để ý, trước xử lý chuyện nơi đây. Thì ra hắn còn tại may mắn, chỉ có Mộ Dung Vân đoàn cái này một cái hồn thế ma vương tới danh nhân đường. Kết quả hiện tại tốt, ba cái đều tới. Sâu người. Tiêu Vô Ngân không tiêu ngạo không tự ti nhìn xem hình lệ hai người, chắp tay, gặp qua hai vị phó điện chủ. Hai người gật đầu. Tiêu Vô Ngân lại nhìn về phía tóc trắng lao hầu cùng nô lão, vạn bối không dấu vết, gặp qua hai vị lao tiền bối. Tóc trắng lao hầu cũng gật đầu cười cười. Nô lão lại không có đáp lại, ai cho phép các ngươi hai cái này người ngoài tiến vào Nhật Nguyệt Cung? Ta đồng ý. Nhiếp Trường Phong đứng ra, giải thích. Nửa tháng trước một buổi tối, Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi đi vào Nhật Nguyệt Cung, nói muốn xem bọn hắn đệ đệ Mộ Dung Vân Đoan, cũng hứa hẹn sẽ không ở Nhật Nguyệt Cung làm loạn, cho nên ta liền để bọn hắn ở tạm tại Thiện Nhân Phong. Mà nửa tháng này, bọn hắn cũng xác thực thành thật, một mực chờ tại Thiện Nhân Phong, chưa hề rời đi nửa bước. Cũng chính bởi vì buổi tối tới Nhật Nguyệt Cung, lại thêm hai người không muốn lộ ra, tận lực ẩn giấu đi khí tức, cho nên không có mấy người biết bọn hắn tới Nhật Nguyệt Cung. Bọn hắn là Nhật Nguyệt Cung đệ tử sao? Dựa vào cái gì để bọn hắn tiến vào Nhật Nguyệt Cung, còn ở tại kia cái gì Thiện Nhân Phong dài đến nửa tháng? Ngươi xem như chấp sự điện phó điện chủ, chẳng lẽ không biết ta Nhật Nguyệt Cung quý củ? Nô lão thanh sắc câu lệ quát lạnh, ta lệnh cho ngươi, hiện tại, lập tức, đem bọn hắn cho ta đuổi ra ngoài. Nhiếp Trường Phong không để lại dấu vết cau lại lông mày, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Ngân hai người, hai vị, thật có lỗi. Không có việc gì. Tiêu Vô Ngân khoát tay, cũng không còn phản ứng kiêng nô lão, ánh mắt rơi vào Thẩm Như Gió trên thân, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Thẩm Như Gió sửng sốt một chút. Đánh với ta một trận. Ngươi thắng, ta cam đoan Mộ Dung Vân Đoan, sau này sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái, hơn nữa ta Tiêu gia cũng sẽ không đi tìm ngươi Thẩm gia phiền toái. Nhưng nếu như ta may mắn thắng, vậy thì xin ngươi lưu lại đầu lâu của ngươi. Tiêu Vô Ngân hai tay đặt sau lưng, tóc dài trong gió bay múa, ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt. Nhưng chính là loại an tĩnh này ngữ khí, nhường Thẩm Như Gió ánh mắt run lên bần bật. Tiêu Vô Ngân, Đông Lăng Tam Đại tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong. Thậm chí có truyền ngôn nói, Tiêu Vô Ngân thực lực còn tại Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Giao phía trên. Đáng sợ nhất chính là, thế nhân đều biết, Tiêu Vô Ngân là một cái thường xuyên ẩn hiện tại các lớn cấm khu người. Đi các lớn cấm khu làm gì? Đương nhiên là lịch luyện, chém giết. Chớ nhìn hắn một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ, nhưng trên thực tế là một cái thủ đoạn người cực kỳ đáng sợ. Liên hỏi, đối mặt một người như vậy, ai dám ứng chiến? Chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ danh nhân đường, ngoại trừ Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Giao, không ai có cái này dũng khí. Cho nên, cho dù Tiêu Vô Ngân đem cơ hội đưa tới cửa, Thẩm Như Gió cũng không dám đáp ứng. Làm càn làm càn. Một ngoại nhân chạy tới danh nhân đường Trương Dương ương ngạnh, khiêu chiến ta danh nhân đường đệ tử, Hình Lệ, Nhiếp Trường Phong, các ngươi còn sự ở đằng kia làm gì, còn không mau đem hắn đuổi đi ra. Nô lão gầm thét. Hai người nhìn nhau, tiến lên nhìn xem Tiêu Tiêu Vô Ngân, mang theo muội muội của ngươi trở về đi. Tiêu Vô Ngân nhẹ nhàng đẩy ra hai người, ánh mắt lướt về phía Nô lão, đường đường danh nhân đường đệ tử, ngay cả ta người bình thường này khiêu chiến cũng không dám đáp ứng, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Nô lão hai tay một nắm. Ngươi là người bình thường, sợ không phải ở chỗ này nói dân a. Vậy dạng này a. Trong hơi thở bên trong, nếu như ta không cách nào đánh bại Thẩm Như Gió, liền coi như ta thua, đến lúc đó ta tùy ý các ngươi Nhật Nguyệt cung xử trí. Tiêu Vô Ngân phong khinh vân đạm cười một tiếng. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Nói đùa a. Dù nói thế nào, Thẩm Như Gió cũng là danh nhân đường đệ tử. Hơn nữa thực lực đủ để đứng vào trước 100. Mặc kệ ngươi Tiêu Vô Ngân mạnh bao nhiêu, cũng không có khả năng tại trăm hơi thở bên trong đánh bại hắn a. Chương 2285, 50 hơi thở, Tiêu Vô Ngân trở về. Chương 2285, 50 hơi thở, Tiêu Vô Ngân trở về. Đồng thời, Hình Lệ những người này cũng không cách nào bình tĩnh, bởi vì cái này đã liên quan đến danh nhân đường tôn nghiêm. Tiêu Vô Ngân đều đã nhượng bộ đến nước này, nếu là Thẩm Như Gió còn không dám ứng chiến, kia đến lúc đó toàn bộ danh nhân đường, không, toàn bộ Nhật Nguyệt cùng đều đem biến thành đông lăng một chuyện cười. Nhiếp Trường Phong không hiểu, vì cái gì ngươi nhất định phải khiêu chiến Thẩm Như Gió? Tiêu Vô Ngân đối Tô Phàm quát. Tô Phàm nhu thuận đàng hoàng đi qua. Tiêu Vô Ngân đưa tay xoa Tô Phàm đầu, nhìn xem Nhiếp Trường Phong cười nói, bởi vì hắn khi dễ đệ đệ của ta. Tô Phàm trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn Tiêu Vô Ngân. Không sai, chính là loại cảm giác này, bị đại ca yêu mến, bảo hộ, chiếu cố cảm giác. Trước kia hắn rất hâm mộ Tiêu Linh Nhi, có như thế một vị sủng ái nàng, yêu đại ca của nàng, quả thực chính là thế nhân trong mắt đời người người thằng lớn. Mà bây giờ, hắn cũng rốt cục đạt được. Tiêu Linh Nhi trêu chọc, thiếu yêu hài tử, muốn khóc liền khóc đi. Ai nói tiểu gia muốn khóc? Tô Phàm quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Linh Nhi, kết quả lại oa một tiếng bổ nhào vào Tiêu Vô Ngân trong ngực, khóc ròng ròng, ta rốt cục có đại ca bảo vệ. Linh Nhi tỷ, về sau ngươi muốn bao nhiêu cùng không giấu vết ca học một ít, ta là đệ đệ, ngươi muốn bảo vệ ta, đau lòng ta, đừng cả ngày chỉ biết khi dễ ta. Tiêu Linh Nhi trợn trừng mắt. Khoan hãy nói, từ khi tiểu tử này tiến vào Nhật Nguyệt cung, không ai nhường nàng khi dễ, cảm giác sinh hoạt thật giống như biến rất vô vị, thiếu đi mấy phần tư vị. Những cái kia danh nhân đường đệ tử nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được nghĩ thầm bệnh đau mắt. A a a, ta cũng muốn một vị dạng này thân đại ca a. Hơn nữa, theo Tiêu Vô Ngân cái này thái độ cũng liền không khó coi ra Mộ Dung Vân Đoan tại Tiêu gia địa vị. Đó căn bản không phải cái gì tu dưỡng nghĩa tử, mà là xem như Tiêu gia dòng chính dòng dõi như thế che chở. Mà bộ phận nữ đệ tử thì là vẻ mặt tái mộ nhìn qua Tiêu Vô Ngân. Nam nhân này rất có mị lực, lại xoái, lại nhiều kim. Xoái coi như xong, hắn còn như thế cố gắng tiến tới, so danh nhân đường những này tự cho là đúng cặn bã nam mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như hắn là chúng ta Nhật Nguyệt cung đệ tử liền tốt, ta khẳng định cái thứ nhất chủ động theo đuổi hắn. Sư muội, ngươi đang nằm mơ sao? Hắn thật muốn tiến vào Nhật Nguyệt cung, còn đến với ngươi. Chính là, bó lớn sư tỷ sư muội, đứng xếp hàng đi tìm hắn. Đoán chừng đến lúc đó xếp hàng người, đều có thể theo danh nhân đường xếp tới ngoại môn. Mấy cái nữ đệ tử xì xào bàn tán. Tô Phàm nghe nói như thế, đội vàng giống to, "Uy uy uy, các người đang suy nghĩ gì? Ta không giấu vết ca cũng sớm đã danh hoa có chủ." "Thật sao? Là ai vậy? Làm sao chúng ta chưa nghe nói qua?" Đại gia vẻ mặt hiếu kỳ. Tô Phàm ngạo kiều ngẩng đầu lên, "Không nói cho các người, trừ phi các ngươi tới làm ta kỳ cọ tắm rửa nha hoàn." "Tiểu tử, ngươi muốn bị đánh?" Một đám nữ đệ tử cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tô Phàm. Nhớ các nàng đường đường danh nhân đường đệ tử, thân phận như thế nào tôn quý, thế mà để các nàng làm kỳ cọ tắm rửa nha hoàn, đây quả thực là một loại đối với các nàng đỏ trần trắng trợn nhục nhã. Bất tranh cãi, Tiêu Vô Ngân túi đầu đối Tô Phàm cười nói câu, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Như Gió, xin hỏi ngươi ứng chiến sao? Thẩm Như Gió mắt nhìn Ngô lão, lại quét mắt Hình Lệ bọn người, cuối cùng gật đầu. Tam đại tuyệt đỉnh thiên tiêu một trong đúng không? Tiêu gia thiên tài xuất sắc nhất đúng không? Đi, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào tại trăm hơi thở bên trong đánh bại ta. Tiêu Vô Ngân vung tay lên, một đầu vết nước không gian mở ra, chư vị tính theo thời gian a. Dứt lời liền bước ra một bước, cũng không quay đầu lại biến mất tại không gian chiến trường. Hình Lệ vung tay lên, buộc chặt Thẩm Như Gió thần lực xích sắt, cũng ầm vang tan rã. Thẩm Như Gió lấy ra một cái thần cấp chữa thương đan, nhét vào máu thịt bê bét miệng bên trong, hoán độc mắt nhìn Tô Phàm, liền bước vào vết nước không gian. Nô lão mắt sáng lên, cũng quay người muốn đi vào không gian chiến trường. Tiêu Linh Nhi một bước nằm ngang ở vết nước không gian trước, cười nói, nô lão tiền bối, ngài muốn làm gì? Lão hủ đi vào quan chiến không được. Nô lão nhíu mày, quan chiến đương nhiên có thể, nhưng bạn nhất ngài đến lúc đó một cái nhịn không được, can thiệp anh ta cùng Thẩm Như Gió chiến đấu làm sao bây giờ? Cho nên công bằng lý do, tất cả mọi người chờ ở bên ngoài lấy a. Tiêu Linh Nhi cười nói, đúng đúng đúng. Tô Phàm liên tục gật đầu, Linh Nhi tỷ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận lao đầu này, hắn rất xảo trá. Nô lão lập tức quay đầu trừng mắt Tô Phàm. Tô Phàm cổ co rụt lại, cấp tốc trốn đến Sở Vân Giao cùng tóc trắng lao hầu sau lưng, càng không ngừng le lưỡi làm mặt quỷ. Mà theo vết nước không gian khép lại, nơi này lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn chằm chằm kia hư không, khẩn trương lại thấp thỏm chờ mong. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, đi đến Triệu Vệ bên cạnh, "Lão Triệu, ngươi cũng biết không giấu vết ca cùng Linh Nhi tỷ tới Nhật Nguyệt cung." Triệu Vệ trở về câu, hai người bọn họ ở tại Ma Vương phòng, mà ta là nội môn chấp sự, vậy ta đương nhiên biết. Lặp lại một lần, là Thiện Nhân phòng, không phải Ma Vương phòng. Tô Phàm tức giận trừng mắt nhìn Triệu Vệ, đã ngươi biết, vậy tại sao cũng không nói trước cho ta một chút? Tình cảm của chúng ta thật phai nhạt. Triệu Vệ tức giận một cước đá tới, ngươi theo lịch luyện chi địa vừa ra tới, liền chạy đến danh nhân đường náo, hơn nữa còn huyên náo lớn như thế, ta đâu còn tâm tình nói với ngươi những này. Nếu không phải Tiêu Linh Nhi cùng Tiêu Vô Ngân hiện tại chủ động lộ diện, hắn thậm chí đều nhanh quên hai người này tồn tại. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, lại đi đến Lý Hữu Đức bên cạnh, thấp giọng hỏi, mập mạp chết bẩm, trong khoảng thời gian này các ngươi có chưa hề mở ra thời gian phát trận? Ngươi làm bản giám đốc? Khẳng định không có. Lý Hữu Đức khinh bỉ nhìn hắn. Tô Phàm hậm hực cười một tiếng, tiểu tiện tiện đâu, đang bế quan tu luyện, xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà còn có tâm tình bế quan, cũng không tới quan tâm một chút tiểu gia. Quả nhiên người cũng như tên, lại tiện lại vô tình. Lại tiện, cũng không ngươi tiện. Mập mạp chết bẩm, ngươi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng sao thế? Đi, có gan ngươi về sau đừng cầu ta. Cầu ngươi? Bàn ra có cái gì yêu cầu ngươi? Thật không tiện, thật đúng là nghĩ không ra. Đồng thời, những người khác ở trong lòng đến thầm. Tiêu Vô Ngân cùng Thẩm Như Gió tiến vào không gian chiến trường, đã qua 20 hơi thở, 25 hơi thở, 30 hơi thở, 35 hơi thở. Các ngươi nói, Tiêu Vô Ngân đến tuột cùng có thể hay không tại trăm hơi thở bên trong đánh bại Thẩm Như Gió? Cho cười, cái này căn bản là không thể nào sự tình, bởi vì liền xem như thần nữ cùng thần tử, cũng không dám thả ra dạng này lời nói hùng hồn. Ta không cho rằng như vậy, đã Tiêu Vô Ngân dám nói lời này, vậy hắn khẳng định có lực lượng. Lực lượng, không phải là thực lực. Được a, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn. 40 hơi thở, 45 hơi thở, 50 hơi thở. Cũng liền tại 50 hơi thở thời điểm, bình tĩnh hư không đống nhiên vỡ ra một cái khe. Tình huống như thế nào? Mới 50 hơi thở, làm sao lại xuất hiện vết nứt không gian? Chiến đấu đã kết thúc. Không thể nào. Trong hơi thở liền đã rất không hợp thói thường, chớ nói chi là 50 hơi thở. Vạn chúng chú mục hạ. Một đạo thân ảnh màu trắng, theo vết nứt không gian đi tới, xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người. Không phải Tiêu Vô Ngân là ai? Đại gia đánh giá Tiêu Vô Ngân, trên người có bị thương, nhưng không nhiều, thậm chí chỉ có thể coi là một chút xíu bị thương ngoài da. Mà khi nhìn xem Tiêu Vô Ngân tay trái lúc, người ở chỗ này lập tức không khỏi kinh hãi thất sắc. Tay kia bên trên, thình lình xách theo một quả đấm máu đầu lâu. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhìn xem đầu lâu kia, đều là vẻ mặt khó có thể tin. Không sai, cái kia chính là Thẩm Như Gió đầu lâu. 50 hơi thở à, vẹn vẹn mới ngắn ngủi 50 hơi thở, hắn thế mà liền chém giết Thẩm Như Gió. Đây là tại nằm mơ a. Có thể kia máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất tí tách âm thanh, kia chết không nhắm mắt, tràn ngập sợ hãi con người, mọi thứ xác minh lấy, đây không phải một giấc mộng, chính là phát sinh ở bọn hắn sự thật trước mắt. Chương 2286, gia nhập ngày mượt cung. Chương 2286, gia nhập ngày mượt cung. Lý Hữu Đức dắt Tô Phàm ống tay áo, ma đầu, nhanh cho bàn ra một bàn tay, nhìn xem đây có phải hay không là đang nằm mơ. Tô Phàm sững sờ. Còn có yêu cầu như vậy? Kia không được thành toàn mập mạp chết bầm này. Tô Phàm ma quyền sát trưởng, sau đó trên tay thổi một khí, dồn đủ toàn lực, giơ tay chính là một bạt thai hung hăng phiến tại Lý Hữu Đức trên mặt. Một tiếng rú thảm, Lý Hữu Đức tại chỗ như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, chật vật lăn xuống trên mặt đất. Nửa bên mặt trực tiếp sưng phồng lên. Một cái huyết hồng dấu bàn tay, có thể thấy rõ ràng. Lý Hữu Đức cái này một tiếng nói cũng bừng tỉnh những người khác, nhao nhao hướng Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn lại. Lại tại làm cái gì? Cái này khu cụ. Chúng ta không có ẩu đả, là chính hắn yêu cầu. Tô Phàm nói xong cũng huýt sáo, run lấy chân, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Đại gia ánh mắt lập tức không khỏi cổ quái. Mập mạp này, là hai đồ đần sao? Thế mà chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu không, cũng cho chúng ta thử một chút. Trên mặt thịt dày như vậy, đánh nhau hẳn là rất hăng hái a. Lý Hữu Đức nhẹ xoa ra mặt, từ dưới đất bò dậy, khí thế hung hăng trừng mắt Tô Phàm, bản ra là để ngươi cho ta một bàn tay, nhưng không có để ngươi đem bản ra đánh cho đến chết. Tô Phàm phản bác, nhưng ngươi cũng không nói, không thể đem ngươi đánh cho đến chết a. Lần sau nhớ kỹ sớm nói rõ ràng. Ma đầu, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Mập mạp chết bẩm, ngươi không thể nói lý. Hy vọng ngươi về sau sinh nhi tử không có cái kia. Hy vọng ngươi về sau sinh con trai, không phải ngươi. Nhìn xem như bát phụ chửi đồng như thế, qua lại mắng nhau hai người, đại gia nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Hữu Đức mắng câu kia sinh nhi tử không có cái kia theo bọn hắn nghĩ đã đủ ác độc. Nhưng không nghĩ tới, Tô Phàm ác hơn. Trực tiếp mắng Lý Hữu Đức, sinh con trai không phải hắn. Cái này không phải liền là tại nguyền rủa Lý Hữu Đức về sau bị người đội nón xanh, thay người khác nuôi nhi tử. Lại nói hai người này, thật sự là hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ, chính là dùng để như thế lẫn nhau tổn thương. Tất cả im miệng cho ta. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Tô Phàm hai người cổ co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Ngô lão. Ma đầu, lão nhân này có phải hay không tại phát bị kinh phong? Không giống, căn cứ tiểu gia quan sát, hẳn là bệnh chó dại. Vậy chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, đừng bị hắn cắn. Đúng vậy a, bị bệnh chó dại người cắn, chúng ta cũng biết đến bệnh chó dại. Lúc trước còn tại hố khác hai người, lập tức một lòng đoàn kết, đầu mâu nhất trí chỉ hướng Ngô lão. Mấu chốt thanh âm còn không nhỏ. Không ngừng Ngô lão nghe được, những người khác cũng có nghe thấy. Ngô lão khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, nhất là kia ánh mắt hung ác, dường như hận không thể đem Tô Phàm hai người rút gần lột ra. Những người khác thì vẻ mặt cười khổ. Phải biết, vàng Ngô lão thực lực cùng địa vị, nơi này ngoại trừ thần nữ Sở Vân Dao, ai dám mạo phạm hắn? Đừng nói mạo phạm, liền một câu lời nói nặng cũng không dám nói. Nhưng bây giờ, chỉ là hai cái nội môn đệ tử, lại dám ở ngay trước mặt hắn nói hắn bị bệnh chó điên. Lá gan này quá mập, để cho người ta theo không kịp a. Phanh phanh phanh. Lúc này Thẩm Như gió đầu lâu như bóng da giống như một đường lăn xuống tới Ngô lão dưới chân, mặt đất nhuộm thành huyết hồng. Ngô lão cúi đầu nhìn lại, giấu ở tay áo trong lồng hai tay không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Tiêu Vô Ngân cố ý đem đầu lâu ném tới dưới chân hắn, hoàn toàn chính là một loại đỏ trần trắng trợn khiêu khích. Ta Tiêu ra người không phải ai đều có thể khi dễ. Tiêu Vô Ngân nhìn quanh toàn trường, ngữ khí rất bình thản, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, nhưng cảm giác gáp bách mười phần. Không ít danh nhân đường đệ tử ánh mắt đều tại né tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Thậm chí riêng lẻ vài người cũng nhịn không được dâng lên tâm tình sợ hãi. Hiện tại bọn hắn thật rất may mắn. May mắn người này chưa đi đến nhập Nhật Nguyệt Cung, nếu không Nhật Nguyệt Cung đệ tử một đời, ai có thể cùng nó tranh phong? Không dâu vết ca, khí phách. Không dâu vết ca, uy vũ. Tô Phàm hai người giơ quả đấm giống to. Đứng tại Tiêu Vô Ngân bên cạnh Tiêu Linh Nhi, cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua trước mắt vị này tân đại ca. Người khác không rõ ràng đại ca thực lực, nhưng nàng biết, nếu như đại ca thật tiến vào Nhật Nguyệt Cung, chỉ cần hắn muốn, kia Nhật Nguyệt Cung thần tử chi vị, vài phút đổi chủ. Tiêu Vô Ngân đi đến Tô Phàm trước người hai người, hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, đầu tiên là tiếp tục lưu lại Nhật Nguyệt Cung, thứ hai là cùng ta về Tiêu gia. Tiêu Linh Nhi lại bổ sung một câu, nghĩ rõ ràng lại trả lời chúng ta. Hai người nhìn nhau, túi đầu suy nghĩ. Một lát sau, Lý Hưu Đức liếc nhìn Ngô lão, tiến đến Tô Phàm bên hai, "Phàm ca, Nhật Nguyệt Cung quá nguy hiểm, nếu không chúng ta vẫn là về Tiêu gia a." Cái này Ngô lão không phải vật gì tốt. Nếu như tiếp tục lưu lại Nhật Nguyệt Cung, về sau có thể sẽ cho bọn họ làm nhỏ roi. Tô Phàm suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi, không giấu vết ca, "Linh Nhi tỷ, ta muốn lưu tại Nhật Nguyệt Cung." "Vì cái gì?" Tiêu Linh Nhi đại mi nhăn lại, tiến lên một thanh níu lấy Tô Phàm lỗ tai, kéo đến một bên, nghe mập mạp chết bẩm cùng bữa nói, "Ngươi không phải đã được đến thổ nguyên tố chi tâm?" "Đau nhức, đau nhức, đau nhức." Tô Phàm kêu rên. Tiêu Linh Nhi trừng mắt mắt giọng, "Đừng nói sang chuyện khác, trả lời ta. Ta chính là kêu lên đau đớn mà thôi, không có nói sang chuyện khác." Tô Phàm ủy khuất ba ba. Tiêu Linh Nhi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn mềm lòng buông lòng tay ra. Tô Phàm xoa lỗ tai, trong lòng lẩm bẩm lẩm bẩm, "Tiểu ma nữ, tiểu gia nguyền rủa ngươi cả một đời không gả ra được." "Không đúng, không đúng. Bọn hắn thật là đã sớm nói xong, muốn tác hợp tiểu ma nữ cùng tiểu thiện tiện, cho nên không thể dạng này chú. Ngươi đang suy nghĩ cái gì, còn không nói?" Tiêu Linh Nhi nhíu mày, nói, lập tức nói. Tô Phàm liên tục gật đầu, quay đầu quét mắt bốn phía danh nhân đường đệ tử, đầu tiên điểm thứ nhất, Nhật Nguyệt Cung các sư huynh lại xoáy lại có khí chất, các sư tỷ lại mỹ lại đáng yêu, tiểu gia rất ưa thích bọn hắn. Đại gia nhìn nhau, "Cái này tiểu ma đầu, quá biết nói chuyện đi." Miệng liên cùng lau mật như thế. Tô Phàm lại nói, "Điểm thứ hai, Nhật Nguyệt Cung chấp sự cũng rất hòa thuận, đối ta cũng tốt, coi ta là nhà mình hài tử như thế che chở." Triệu Vệ sờ lấy cái mũi, "Hắn có tốt như vậy, còn trách thẹn thùng. Xem ra, về sau muốn đối tiểu tử này tốt một chút." Tô Phàm nói tiếp, "Điểm thứ ba, mặc dù Nhật Nguyệt Cung có người khác ưa thích cậy giá lên mặt, ỷ thế hiếp người, nhưng đại đa số đều là người tốt, Niếp Phó Điện chủ cùng Hình Phó Điện chủ chính là tốt nhất tấm gương. Bọn hắn là người chính trực, chưa từng tiên vị bất luận kẻ nào, theo lẽ công bằng chấp pháp, cho nên ta rất kính nể bọn hắn." Hình Lệ cùng Niếp Trường Phong nhìn nhau, "Trả lại ngươi tiểu tử có chút lương tâm, biết chúng ta tốt. Về phần kia ưa thích cậy giá lên mặt, ỷ thế hiếp người, không hề nghi ngờ chính là tại ám chỉ Ngô lão. Về phần cái này điểm thứ tư Tô Phàm giống dạng, nhiệt huyết dâng trào giống to, đã tới Nhật Nguyệt Cung, kia Nhật Nguyệt Cung chính là tiểu gia nhà, tiểu gia sinh là Nhật Nguyệt Cung người, chết là Nhật Nguyệt Cung quỷ." Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều không khỏi giơ ngón tay cái lên. Không sai, làm một hợp cách Nhật Nguyệt Cung đệ tử, liền phải đem Nhật Nguyệt Cung coi là mình nhà. Nhưng Tiêu Linh Nhi lại nhăn lại đẹp mắt lông mày, "Ngươi đem Nhật Nguyệt Cung đưa ra, vậy chúng ta Tiêu gia đâu? Mới đến Nhật Nguyệt Cung bao lâu? Thế mà liền quên Tiêu gia, đối Nhật Nguyệt Cung khăng khăng một mực, thật sự là một cái không có lương tâm hỗn đản." Tiêu gia đương nhiên cũng là tiểu gia nhà. Đồng thời không chỉ là nhà, vẫn là tiểu gia căn, tại trong suy nghĩ, Tiêu gia không ai có thể thay thế, Nhật Nguyệt Cung đều không được. Tô Phàm ưỡn ngực nhấc cõng, như điên cuồng giống như giống to. Tiêu Linh Nhi trợn trừng mắt, bất quá, sắc mặt cũng hơi có hòa hoãn. Tiêu Vô Ngân lần nữa hỏi thăm, "Xác định?" "Xác định." Tô Phàm không chút do dự gật đầu. "Thật bắt ngươi không có cách nào." Tiêu Vô Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, hít thở sâu một hơi, "Vậy ta cũng tuyên bố, chúng ta huynh muội gia nhập Nhật Nguyệt Cung." Chương 2287, giơ hai tay phản đối. Chương 2287, giơ hai tay phản đối. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Toàn trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Không nghe lầm chứ? Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi lại để cho gia nhập Nhật Nguyệt Cung. Đây cũng quá đột nhiên, không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Tiêu Vô Ngân liền không nói, "Tiêu lịch tiên thiên phú tu luyện, rõ như ban ngày." Liền nói Tiêu Linh Nhi, "Tục truyền, nàng thật là nắm giữ ngũ phẩm thần cấp tinh thần lực, thánh thành nổi danh nhất tiên tài luyện đan sư. Phải biết, Đông Đại Lục thứ nhất đan thần, cũng liền lục phẩm thần cấp tinh thần lực. So sánh vị này thứ nhất đan thần, Tiêu Linh Nhi tinh thần lực cũng liền chỉ kém một cái cấp bậc. Lại đến nói Nhật Nguyệt Cung tiên tài luyện đan sư, tối cao bất quá tứ phẩm thần cấp tinh thần lực, cho nên liền Tiêu Linh Nhi kia kinh khủng tinh thần lực, hoàn toàn đủ để nghiền ép Nhật Nguyệt Cung tất cả luyện đan sư. Mấu chốt nhất, Tiêu Linh Nhi không chỉ có luyện đan thiên phú yêu nghiệt, thiên phú tu luyện cũng không kém, không nói cùng Tiêu Vô Ngân dạng này đỉnh cấp thiên kiêu so sánh, nhưng cùng danh nhân đường những đệ tử này so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Liên hỏi, dạng này một cái đã có luyện đan thiên phú, lại có thiên phú tu luyện thiên chi tiêu nữ, ai không điều? Có thể nói, bất luận là Tiêu Vô Ngân, vẫn là Tiêu Linh Nhi, một khi tiến vào Nhật Nguyệt Cung, chắc chắn trở thành Nhật Nguyệt Cung chói mắt nhất cái ngôi sao kia, thậm chí cải biến Nhật Nguyệt Cung cách cục. Đúng vậy, đây chính là Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi phân lượng, không ai dám coi nhẹ. Bao quát thần nữ Sở Vân Giao, thần tử Phong Cửu Thiên. Như lúc này, bất luận là Sở Vân Giao cùng tóc trắng lão hầu, vẫn là Ngô lão, đều nhìn chằm chằm Tiêu Vô Ngân hai người, trong mắt đều lóe ra không hiểu quan mang. Tốt một lát đã qua, Nhiếp Trường Phong cùng Hình Lệ rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy khó có thể tin. Nhiếp Trường Phong nuốt nước bọt, "Tiêu Vô Ngân, Tiêu Linh Nhi, các ngươi là chăm chú?" Hai huynh muội gật đầu. Nhiếp Trường Phong lại hỏi, "Không có nói đùa?" Hai người lần nữa gật đầu. "Thật không có cùng ta đùa giỡn." Đây đã là lần thứ ba xác nhận, có thể thấy được Nhiếp Trường Phong tâm tình vào giờ khắc này có bao nhiêu khẩn trương, nhiều thấp vọng. "Không có náo. Ngươi bây giờ liền có thể cho chúng ta chuẩn bị thân phận lễ bài. Nếu như cần khảo hạch lời nói, hiện tại liền có thể mang bọn ta đi." Tiêu Vô Ngân mỉm cười. "Không cần không cần." Nhiếp Trường Phong thoải mái cười to, kích động đến đều nhanh có chút nói năng lộn xộn. Một cái tuyệt đỉnh thiên tiêu, một cái luyện đàn kỳ tài, còn cần khảo hạch. Khảo hạch đối cái khác đệ tử mà nói là khảo nghiệm, nhưng đối hai người này mà nói chính là nhục nhã. Trước chờ hạ, tiểu gia phản đối, bàn gia cũng phản đối. Hai đạo lo lắng tiếng giống đột nhiên không đúng lúc vang lên. Đại gia nhao nhao nhìn về phía Tô Phàm cùng Lý Lưu Đức. "Hai người phản đối cái gì? Bản soái ca trở về." Lúc này, Vương Tiểu Tiên mắt mũi sưng bầm, khập khiên chạy tới. Kia đổi giết hắn danh nhân Đường nữ tử cũng quay về rồi. So sánh chật vật Vương Tiểu Tiên, nữ tử này thì là bộ pháp nhẹ nhàng, mặt mày hớn hở. "Thảm như vậy?" Tô Phàm kinh ngạc. "Ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu không phải ngươi hỗn đản này đạp bản soái ca một cước, bản soái ca có thể bổ nhào vị sư tỷ kia. Không có bổ nhào cái kia sư tỷ, bản soái ca có thể bị nàng truy sát." Vương Tiểu Tiên tức giận trừng mắt nhìn Tô Phàm, "Hồ nghi, các ngươi tại phản đối cái gì?" Lý Hữu Đức thấp giọng nói, "Không giấu vết ca cùng Linh Nhi tỷ muốn gia nhập Nhật Nguyệt Cung." "Cái gì?" Vương Tiểu Tiên vẻ mặt ngơ, vội vàng nhấc tay giống to, "Bản soái ca cũng phản đối." Nói xong mắt nhìn một cái tay khác, lại vội vàng đem cái tay này cũng giơ lên, giơ hai tay phản đối. "Các ngươi có nói chuyện phần?" Nhiếp Trường Phong một bước rơi vào ba người sau lưng, phanh 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 chính là ba quyền để đi. Ba người lập tức ôm đầu, bất ức ngồi xổm trên mặt đất. "Nói bừa, thật vất vả mới trông hai huynh muội này gia nhập, há có thể nhường ba cái này hỗn thế ma vương cho quấy nhiễu?" "Nhiếp lão ca, ngươi muốn nghe khuyên. Ngươi đừng nhìn không giấu vết ca tuấn tú lịch sự, nhưng kỳ thật hắn là một cái giết người không chớp mắt, việc ác bất tận đại ác côn." Tô Phàm thở dài, "Ta, đại ác côn." Tiêu Vô Ngân chỉ mình cái mũi. Tô Phàm lại nói, "Còn có Linh Nhi tỷ, ngươi cho rằng nàng đáng yêu?" "Không, đáng yêu chỉ là gạt người biểu tượng, trên thực tế nàng là một cái tà ác tiểu ma nữ." "Ta tà ác?" Tiêu Linh Nhi cũng vẻ mặt ngộng. Tô Phàm lời thề son sắt, "Nhiếp lão ca, ngươi muốn thật đem bọn hắn lưu tại Nhật Nguyệt Cung, ta dám cam đoan, Nhật Nguyệt Cung khẳng định sẽ bị bọn hắn huyên náo gà bay chó chạy." Nhiếp Trường Phong khỏe miệng co giật. "Những lời này, sợ là nói chính ngươi a." "Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói." Tiêu Linh Nhi lộ ra hai cái răng mèo, nào tới một tay lấy Tô Phàm đè xuống đất, loảng xoảng bang dừng lại đệm. "Thấy không thấy không, tiểu ma nữ bản tính bại lộ." "Nhiếp lão ca, ngươi phải nghĩ lại a." Tô Phàm chu lên. Nhiếp Trường Phong trực tiếp làm như không thấy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Ngân, "Ta lập tức để cho người ta đi cho các ngươi chuẩn bị thân phận lệnh bài, cùng ăn bài chỗ ở." "Chỗ ở cũng không cần ăn bài." Tiêu Vô Ngân khoát tay cười một tiếng, "Chúng ta liền ở tại Thiện Nhân Phong." "Thứ đồ gì?" Tô Phàm ba người sững sờ. "Ở tại Thiện Nhân Phong? Nào đâu? Hai người này ở tại Thiện Nhân Phong, vậy bọn hắn về sau còn thế nào mở ra thời gian pháp trận tu luyện?" Tô Phàm đẩy ra Tiêu Linh Nhi. Đội vàng không kịp chuẩn bị Tiêu Linh Nhi, lúc này liền đặt mông ngồi dưới đất. Tiếp lấy, Tô Phàm liền bám một chút nhảy dựng lên, "Quắc, ta không đồng ý." "Đối, đánh chết cũng không đồng ý." Một cái trung bị thần, một cái hạ bị thần, ở tại nội môn tính chuyện gì xảy ra? Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng liền đội vàng gật đầu phụ họa. "Tiểu Vương bắt đạn, thế mà còn dám đợi ta?" Tiêu Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, khí thế hung hăng đứng dậy, lại một tay lấy Tô Phàm hất tung ở mặt đất, dừng lại đánh cho tên người. Mọi người nhìn một màn này, gọi thẳng qua tàn bạo. Mặc dù tàn bạo, nhưng nhìn xem ma đầu kia bị đánh, trong lòng thế nào cứ như vậy thoải mái đâu. Nhiếp Trường Phong hiện tại cũng không tâm tình đi để ý tới Tô Phàm, nhìn xem Tiêu Vô Ngân nói, "Liền ngươi cái này tu vi, lưu tại nội môn, xác định có chút không thích hợp. Chỉ có danh nhân đường mới thích hợp kẻ này. Chỉ cần là tại Nhật Nguyệt Cung, ở đâu tu luyện không giống." Tiêu Vô Ngân cười cười. Cái này Nhiếp Trường Phong không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hình Lệ. Hình Lệ gật đầu. "Cái này còn cần do dự. Chỉ cần hai người bọn họ có thể đi vào Nhật Nguyệt Cung, cái khác cũng không đáng kể, thế nào cao hứng làm sao tới." Lại nói, "Hai người đi nội môn cũng tốt. Trông coi mấy người này muốn thế ma vương, miễn cho cả ngày khắp nơi náo." "Được thôi. Vậy các ngươi liền đi Thiện Nhân Phong. Nhưng thân phận của ngươi không thể là nội môn đệ tử. Vô ý mặc kệ Tiêu Vô Ngân ở tại cái nào, đều phải là danh nhân đường đệ tử. Điểm này không cho thương lượng." Tiêu Vô Ngân gật đầu, "Chuyện khác đều nghe theo phó điện chủ an bài. Vậy chúng ta bây giờ liền đi nội môn." "Tốt." Nhiếp Trường Phong vui tươi hớn hở cười một tiếng, mang theo Tiêu Vô Ngân, quay người hướng truyền tống môn phương hướng đi đến. "Nhiếp lão ca, ta đây, ngươi liền mặc kệ ta sao? Có tân hoan liền quên cửu ái đúng không? Ta hận ngươi." Tô Phàm chu lên. Nhưng mà Nhiếp Trường Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, giờ phút này trong mắt chỉ có Tiêu Vô Ngân vị này tuyệt đỉnh tiên tiêu. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên một trái một phải, tiến lên quăng lên Tiêu Linh Nhi tỷ, không giấu vết ca đi, chúng ta đuổi theo sát đi thôi. Buông tay. Tiêu Linh Nhi quay đầu chừng đi. Hai người lập tức buông tay, lui sang một bên. Tiêu Linh Nhi chống nạnh, cúi đầu trừng mắt Tô Phàm, sai không có. Sai. Tô Phàm che lấy đen nhánh ánh mắt, liên tục gật đầu. Xin lỗi. Tiểu gia xin lỗi ngươi. Đúng thế. Dựa vào cái gì, rõ ràng bị đòn người là tiểu gia. Ngươi xác định không xin lỗi. Tiêu Linh Nhi ma quyền sát trưởng, lộ ra ác ma thức mỉm cười. Thật xin lỗi. Tô Phàm cổ co rụt lại, không chút do dự mở ra miệng. Không có việc gì. Đại trượng phu co được giãn được. Tiêu Linh Nhi hài lòng cười một tiếng, rồi ra cánh tay, đến, cho ta xoa xoa. Vào cái gì? Tô Phàm hồng nghi. Tiêu Linh Nhi phàn nàn, ngươi cái này thân da quá dày, tay đều đánh cho ta chua. Tô Phàm sững sờ, lập tức sủi bọt mép. Tiểu ma nữ, ngươi khinh người quá đáng.